Chương 31, chủ tiền, 1/2, chương 31, chủ tiền, 1/2, lớn như vậy cửa thôn đất trống, mười mấy cái lao thiếu gia môn đối mắt nhìn nhau, lông mày đều nhíu lại. Lưu Vạn Phúc nói rất đơn giản, cụ thể chút đối phó phương án một chữ không có dính. Nhưng cái này đã không trọng yếu, cũng không ai để ý sự chú ý của bọn họ điểm đều tập trung ở một chỗ. Bỏ tiền, mỗi nhà đều phải móc sao? Nhà chúng ta không có tiền a, bây giờ trong nhà đều nhanh đói. Nhà ai không phải, nhà chúng ta hiện tại liền thừa 20 cân nô, còn chưa đủ sống qua mùa đông này. Nếu không thay cái biện pháp đi, đây không phải lấy mạng chúng ta sao? Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, đám người lập tức xôn xao. Đầu năm nay có nhiều tiền thai không nói, mùa đông lại làm đến sớm, bây giờ nhà ai thời gian đều không tốt qua. Đa số người trong nhà vại gạo đều thấy đấy, có thể hay không chịu qua được mùa đông này đều không nhất định, ai còn có thể ra bên ngoài móc suất tiền đến. Nếu không phải đứng tại phía trước là trong thôn thôn trưởng, bọn hắn giờ phút này đã sớm rời đi, nói không chừng còn muốn mắng hơn mấy câu. Nhưng dù là như thế, sắc mặt của mọi người cũng khá khó xử nhìn. Hừ, Lưu Vạn Phúc tựa hồ cũng không nghĩ tới đám người sẽ phản ứng như thế kịch liệt, khuôn mặt lập tức đen lại. Các ngươi ý tứ này là mặc kệ kia gấu sao? Cái này, đám người thanh âm nhỏ mấy phần, hai mặt nhìn nhau. Thực sự móc không ra tiền là một chuyện, nhưng gấu cũng là không thể không quản. Thật nếu để cho thứ nhất thẳng chiếm lấy vùng núi hoang vu nhỏ lánh, bọn hắn sau này sợ là ngay cả thôn cũng không ra được. Thôn trưởng đại nhân, cuối cùng vẫn Trương lão đại đứng dậy, cao mày cân nhắc mở miệng. Nếu không chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác, mọi người bây giờ ngay cả sống sót đều khó khăn, thật sự là. Những biện pháp khác? Lưu Vạn Phúc liếc xéo lấy quét mắt nhìn hắn một cái. Nếu không ngươi đi vùng núi hoang vu hẻo lánh đem đầu kia gấu ngoại trừ làm sao, như vậy mọi người hỏa liền đều không cần bỏ tiền. Ta. Trương lão đại sắc mặt đỏ lên, hắn biết rõ đối phương đây là tại ép buộc hắn, nhưng cũng không có cái gì biện pháp. Tuy nói hắn tự cao thân thể khỏe mạnh, nhưng cũng biết không có khả năng đối phó gấu. Liền lấy Lý Bá Niên chết đi nói, lúc ấy bọn hắn 6 người tập hợp một chỗ kia gấu cũng dám nhào lên tập kích, mặc dù cuối cùng nhất thành công đem nó đuổi đi, nhưng cũng toàn bộ nhờ phô trương thanh thế. Nếu là thật sự chọc giận đối phương, bọn hắn buộc cùng một chỗ đều chưa chắc có thể là gấu đen đối thủ, chớ nói chi là để chính hắn lên. Đây chính là cùng con cọp một cái cấp bậc kinh khủng đồ vật, cho dù là có bản lãnh đi nữa thợ săn đều phải xa xa trốn tránh. Trương lão đại không còn lên tiếng, chỉ là trong đám người lại truyền ra một đạo khác thanh âm. Thôn trưởng đại nhân, nếu là theo lời ngươi nói xử lý, kia mỗi nhà đến giao bao nhiêu tiền bạc? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Nói chuyện chính là cuối thôn Vương lão đầu, nhà bọn hắn mặc dù cũng là đất cày, nhưng bởi vì đồng ruộng đông đảo, thời gian so trong thôn những người khác trôi qua muốn tốt không ít. Nhìn thấy là hắn mở miệng, mọi người cũng liền không cảm thấy kỳ quái, thuận thế cũng đi theo đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Vạn Phúc. Người sau lộ ra vẻ suy tư, tốt một lát sau, lúc này mới một mặt thống cổ đường. Ta cũng biết năm nay các hương thân thời gian không dễ chịu. Mặc dù gấu nhất định phải trừ, nhưng cũng không thể đem tất cả hỏa vào chỗ chết bức. Dạng này, ta làm chủ. Hắn hắng giọng, thấy mọi người triệt để an tĩnh lại, ánh mắt đều hội tụ đến trên người mình, lúc này mới tiếp tục nói. Chúng ta liền có tiền thêm ra điểm, không có tiền ít ra điểm. Trong nhà điện sản ruộng đất 3 mẫu trở xuống, mỗi hộ ra 2 lượng bạc. 3 đến 5 mẫu người, mỗi hộ 3 lượng. 5 mẫu trở lên, thì ra 5 lượng bạc. Đương nhiên, ta thân là thôn trưởng càng hẳn là làm gương tốt, lần này chủ tiền, cá nhân ta cũng biết xuất ra 10 lượng bạc tới. Lời này vừa nói ra, trong thôn lần nữa xôn xao. 2 lượng bạc. Chính là đem trong nhà của ta đồ vật đều bán cũng góp không ra như thế nhiều a. Cái này đi nơi nào làm như thế bạc hơn a? Nhà ta có 4 mẫu đất, liền phải giao 3 lượng bạc, đây không phải muốn giết chết chúng ta sao? Nếu như nói lúc trước cầm ý chỉ là phần nạn, thời khắc này đám người cũng có chút quần tính xúc động vẫn nộ. Nhiều như vậy bạc, thật nhiều trong nhà coi như đem lương thực dư toàn bộ bán đều góp không đủ. Không chỉ những người khác, Tô Đại Hải giờ phút này cũng đều như mày. Duy nhất có thể gắng giữ lòng bình thường, cũng chỉ có hắn bên trên Tô Minh. Lúc này người sau cũng không có như những người khác giống như hoặc cầu khẩn hoặc phẫn nộ nhìn xem Lưu Bạc Phúc, mà là một mực chú ý đến trong đám người Vương lão đầu. Không ra hắn sở liệu, Vương lão đầu lại mở miệng. Thôn trưởng đại nhân, như thế bạc hơn, mọi người sợ là không bỏ ra nổi đến a. Nếu không ngươi đi cùng mọi người thương lượng một chút, ít đi chút được không? Cái này, Lưu Vạn Phúc lại là một phen trầm tư, hồi lâu mới khẽ cắn môi, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Dạng này, tại bên ta mới nói trên cơ sở, mỗi hộ chỉ cần giao một nửa là đủ. Chuyện sau ta cùng lắm thì bồi lên tấm mặt mo này, cũng biết thuyết phục bọn hắn đáp ứng. Đa tạ thôn trưởng, đa tạ thôn trưởng. Lão đầu tử trong nhà tuy nói cũng không có cái gì tiền tài, nhưng trong chính đại người đều làm được mức này, ta cũng tìm không ra lý do cự tuyệt. Dù sao cái này mua là chúng ta toàn bộ thôn an toàn, bạc tuy tốt, cũng phải có mệnh hoa mới được. Ta nguyện cho mọi người đánh cái dạng, nơi này là 2 lượng 5 tiền bạc, mời thôn trưởng đại nhân cất kỹ. Vương lão đầu đem bạc giơ cao khỏi đỉnh đầu, làm cho tất cả mọi người thấy rõ sau, lúc này mới giao phó đến Lưu Vạn Phúc trên tay. Đầu thôn lại yên tĩnh trở lại. Đám người lại một lần nhìn lẫn nhau, ai cũng không nói chuyện. Bọn hắn thực sự không bỏ ra nổi tiền bạc đến, nhưng tình huống dưới mắt tựa hồ cũng tìm không thấy từ chối nguyên do. Lại là giảm xuống một nửa, lại là toàn bộ thôn an nguy, còn có người đã chưa giao. Trên mặt mọi người đều lộ ra sầu khổ chi sắc. Lưu Vạn Phúc nhìn ở trong mắt, mặc dù đã nửa ngày cũng còn không có một người đến giao tiền, nhưng hắn trong lòng lại rất rõ ràng. Đi đến một bước này, chuyện này đã thành hơn phân nửa. Không thể làm cho quá mau, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian là đủ. Đã không ai có dị nghị, vậy chuyện này coi như sơ bộ định ra. Lấy 3 ngày làm hạn định, hy vọng mọi người trở về sau đều nắm chặt chút các bạc, nếu là trong nhà không có bạc chỉ có vật khắc kiện, cũng có thể tới tìm ta đổi thành. mặt khác vì điều động mọi người tính tích cực, sớm ngày diệt trừ kia gấu, nơi này lại lập cái quy củ. Trong vòng 3 ngày, mọi người mua sớm 1 ngày đến giao, liền có thể ít ra 1 tiền bạc. Nếu là 3 ngày sau còn chưa giao đủ, chậm 1 ngày liền thêm ra 1 tiền. Ta hy vọng mọi người nhớ kỹ, cái này bạc cũng không phải cho ta, mà là cầm đi đổi thôn an toàn, nếu là bởi vì ai không có giao làm trễ nải chuyện này, dẫn đến cuối cùng nhất náo ra nhân mạng tới. Hừ. Lưu Vạn Phúc đưa tay hất lên, gánh vác trở lại sau trực tiếp rời khỏi nơi này, chỉ ở tại chỗ lưu lại không biết làm sao đám người. Tản đi đi, tất cả giải tán đi. Cũng không biết là ai nói một câu, mọi người lúc này mới thất hồn lạc phách riêng phần mình đi trở về trong nhà. Chương 32, Dương Nhu, 1/2, chương 32, Dương Nhu, 1/2, làm trong thôn thôn trưởng, Lưu Vạn Phúc nhà tự nhiên cũng là tại thạch đầu thôn bên trong. Kia là một chỗ ngồi với cuối thôn trạch viện, có màu nâu đậm ánh sáng đại môn, tường cao ngói xanh, từ nhìn ra ngoài cực kỳ khí phái, cùng xung quanh phòng bọn khác bộ lộ ra không hợp nhau. Lưu Vạn Phúc cơ bước chân đi vào trong đó, cũng không trở về phòng, mà là tại phòng ngồi ngay ngắn xuống. Không nhiều một lát, liền có một bóng người đi tới. Lưu thôn trưởng, ta vừa mới biểu hiện còn có thể đi. Vương lão đầu cười hắc hắc, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía bốn phía những cái kia tinh mỹ trang trí. Dù là đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này, vẫn như cũ khó nén trong mắt vẻ hâm mộ. Làm không tệ. Yên tâm, đáp ứng ngươi chuyện đều nhớ kỹ đâu. Lưu Vạn Phúc nhấp một ngụm trà nước, không đội không chậm từ bên hông lấy ra mấy khối bạc vụn đặt lên bàn. Đây là ngươi kia phần, lấy về đi. Chờ những cái này điêu dân đem bạc giao lên, sẽ cho ngươi lưu nửa thành. Tạ ơn thôn trưởng, tạ ơn thôn trưởng. Vương lão đầu mặt lộ vẻ mừng rỡ, hai ba bước tiến lên liền muốn đem bạc thăm dò về trong túi quần, nhưng tay mới ngả vào một nửa liền bị đối phương cản lại. Những cái này điêu dân keo kiệt cực kỳ, ngươi trở về sau đừng quên làm nhiều chút dẫn đạo. Nếu là có thể bằng việc này lại vơ vét một lần, ta có thể cân nhắc đem ngươi kia phần nâng lên một thành. Ta nhất định, hắc hắc. Hắn hai mắt sáng lên liên tục gật đầu, lại làm một phen cam đoan sau, lúc này mới cầm bạc rời đi. Tại hắn hậu phương, Lưu Vạn Phúc vẫn tại lạnh nhạt thưởng thức nước trà, ánh mắt nhìn trong đường một chỗ trang sức, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Một bên khác, Tô Minh cùng Tô Đại Hải giờ phút này cũng trở về đến trong nhà, người sau chính cùng tẩu tử giảng thuật cửa thôn chuyện phát sinh. Khi nghe đến ba mẫu trở xuống điền sản ruộng đất đều phải giao 2 lượng bạc sau, nàng lập tức mở to hai mắt nhìn. 2 lượng bạc? Bọn hắn thế nào không đi cướp? Liên hiện tại thế đạo này, trong nhà ai có thể xuất ra những bạc này đến? Ai, ta cũng cảm thấy thôn trưởng hồ đồ rồi. Tô Đại Hải thở dài. Một bên Tô Minh lại là đột nhiên nở nụ cười. Đại ca, ngươi cái này nói sai. Theo ta thấy, vị kia Lưu thôn trưởng nhưng không có chút nào hồ đồ. Đều là một cái thôn, hắn lại thế nào khả năng không rõ ràng trong thôn tình huống, mặc dù không bỏ ra nổi bạc, nhưng hắn thế nhưng là nói, có thể dùng những vật khác tìm hắn đổi thành. Ý của ngươi là? Khế đất. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng. Người trong thôn phần lớn thuần phát, trong đầu không có như vậy nhiều con quấn quấn, nhưng hắn cũng không đồng dạng, kiếp trước cái gì xáo lộ chưa thấy qua. Lưu Vạn Phúc kia nhìn như tìm không ra cái gì ma bệnh, trong mắt hắn lại là mục đích tính cực mạnh. Cái này không nói rõ là để người trong thôn bán ruộng đổi tiền. Không thể không nói, đối phương thời cơ này chọn rất khéo léo. Nếu chỉ là để thôn dân bán ruộng đổi chút bạc chúng chủ, dù là mũ đóng lại lớn đám người cũng không có khả năng mắc lửa, dù sao đây chính là người một nhà dựa vào mà sống đồ vật, dù là chỉ bán một mẫu, cũng biết để sau này thời gian gian nan bên trên rất nhiều. Mấu chốt ngay tại với, năm nay thời gian vốn là khổ sở. Dù là không có việc này, rất nhiều người đều khó mà sống qua mùa đông này, nói không chừng đã sớm từng sinh ra bán ruộng suy nghĩ, chỉ là một mực bị đè ép mà thôi. Bây giờ lại ra khỏi việc này, song trọng áp lực dưới, cố gắng liền có người biết vỏ đã mẹ không sợ rơi. Không bán ruộng, gấu việc này không qua được, trong nhà vấn đề lương thực cũng không giải quyết được. Bán ruộng, dù là chỉ bán một mẫu, hai vấn đề này đều sẽ không là vấn đề. Lại thêm sớm giao một ngày liền có thể ít ra một tiền dụ hoặc, không kịp suy nghĩ tỉ mỉ tình huống dưới khả năng này lại biết tăng lớn rất nhiều. Huống chi, người ta còn có nội ứng đâu. Bách tính dễ nhất từ chúng, một khi bị bước lên đầu đến, những người còn lại dù là lòng có không muốn, cuối cùng nhất hơn phân nửa cũng biết bị đại thế lôi cuốn. Trình độ nào đó, cái này cũng có thể coi là dương mưu. Tô Đại Hải vốn là không muốn những này. Dù sao Lưu Vạn Phúc lúc trước những lời kia chợt nhìn hoàn toàn chính xác tìm không ra cái gì ma bệnh, nhưng hắn cũng không phải đồ đần, bây giờ bị Tô Minh một điểm, tự nhiên cũng nhìn ra trong lúc này chuyện ẩn ở bên trong, trên mặt lập tức lộ ra hoán giận chi sắc. Cái này đáng chết cầu vật, là muốn đem mọi người vào chỗ chết bức a. Hắn liền không sợ bị trời phạt sao? Lâm Xuân Hà giờ phút này cũng cho mày, nhưng lại không giống cái kia giống như phát tiết, mà là nhìn về phía Tô Minh. Tiểu đệ, muốn thật giống như ngươi nói, vậy chúng ta làm sao đây? Trước không giao, đi một bước nhìn một bước đi. Tô Minh luốt luốt mi tâm. Lưu Vạn Phúc mưu đồ mặc dù rất dễ dàng liền có thể xem thấu, nhưng nói thật, hắn cũng không có cái gì quá tốt ứng đối biện pháp. Dù sao gấu đối thôn uy hiếp là thực sự, người không bỏ tiền tìm không sợ chết đến giải quyết, vậy cũng chỉ có mình bên trên. Tuy nói hắn thấy, nếu là người trong thôn đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới đối phó chỉ gấu đen hẳn là không cái gì vấn đề. Nhưng đây là tại lý tưởng hóa tình huống dưới. Trên thực tế, thôn dân đối với gấu đen sợ hãi là khắc vào thực chất bên trong. Đừng nói hợp lực đánh chết, sợ là tới đối địch suy nghĩ cũng sẽ không có. Một cái sơ sẩy thế nhưng là thật sẽ chết người đấy. Chúng chi kia Lưu Vạn Phúc cũng không phải cái gì người tốt, mình nếu là can thiệp vào, tất nhiên sẽ bị hắn ghi hận bên trên, sau này thời gian sợ là khó có thể bình an thả. Đương nhiên, lời tuy như thế, kia 2 lượng bạc hắn cũng không có giao dự định. Tối thiểu trước mắt là không có. Chỉ là đến ngẫm lại biện pháp ổn thỏa mới được, lại hoặc là chờ một chút khác chuyển cơ. Tô Minh cũng không nổi. Trên người hắn còn có 6 lượng bạc, thực sự không được cũng có thể giao nổi. Nhưng cũng không phải người nào đều giống như hắn có đường lui. Thì như Lý Nhị Cầu, rách dưới vắng vẻ trong phòng, Lý Nhị Cầu nhẹ nhàng đụng một cái trên mặt sưng, lập tức đau nhè răng trợn mắt bắt đầu. Hắn mới vừa đi Lưu Vạn Phúc trong nhà, muốn bị mình mở lệ riêng, không có nghĩ rằng lại bị hành hung một trận đuổi ra. Hắn giờ phút này trong mắt tràn đầy oán hận, còn có một điểm vì quất. Nhà khác làm không làm cho đến bạc hắn không biết, nhưng hắn là thật biến không ra a, không biết ngân, không có lương thực dư, không có đồng ruộng. Mấy ngày nay xuống tới ngay cả chắc bụng cũng thành vấn đề, giữa mùa đông trên thân đều chỉ có thể mặc một bộ áo vải, đi chỗ nào làm hai lượng bạc. Hắn nếu có thể làm ra số tiền này, đã sớm. Mập mạp chết bẩm, ngươi không cho ta sống, vậy cũng đừng trách ta. Hồi tưởng lại Lưu Vạn Phúc lúc ấy đối với hắn buông xuống ngoan thoại, Lý Nhị Cầu trong mắt hận ý càng sâu. Giết người phóng hỏa là gan hắn không có, nhưng vô luận như thế nào hắn đều phải làm cho đối phương trả giá chút đại giới mới được, nếu không cũng quá có lỗi với cái này một mặt đả thương, càng có lỗi với cái này đói bụng hai ngày bụng. Nhìn xem đang không ngừng đi đến rót gió lạnh cửa sổ lỗ rách chỗ, trong lòng của hắn có quyết định. Là đêm, sát trời lờ mờ, gió lạnh ố gạo, bọc lấy đơn bạc vài thô áo gai, Lý Nhị Cầu ra cửa, bốn phía nhìn quanh một vòng, xác nhận quanh mình không ai sau, hắn lúc này mới lặng yên không tiếng động hướng phía cuối thôn chỗ sở soạn. Mất tiếng ánh trăng bảy xuống, tính cả hàn ý cùng một chỗ rơi xuống trên thân, hắn răng kịch liệt run lên, một nháy mắt đều có trở về ý nghĩ, nhưng cảm thụ được trong bụng đói khát, vẫn là nhịn xuống tiến lên, cuối cùng mò tới một chỗ tường cao trước đó. Chương 33, mua cung, 1/2, chương 33, mua cung, 1/2, tựa hồ là hồi quang phản chiếu, lại tựa hồ giống bao phong nhãn. Tại một đoạn lạnh nhất thời gian về sau, một cái khác đoạn lạnh hơn thời gian trước đó, thời tiết này đúng là ngoài ý muốn ấm áp chút. Tối thiểu Tô Minh nằm bị ý nguyện đều nhỏ đi. Một cái Lý Ngư đã đĩnh từ trên giường đứng dậy, đi đến trong viện rửa mặt đồng thời, hắn theo thường lệ trước quét mắt hôm nay tình báo. Tình báo phẩm giai, màu xám, lục sắc một, ngươi biết không, một đầu mất đi gia viên gấu đen bị ép đi tới vùng núi hoang vu nhỏ lánh, bây giờ đói khát nó đang tại tìm kiếm khắp nơi ăn. 2, ngươi biết không, trong thôn thôn trưởng chuẩn bị lợi dụng gấu đen một chuyện vơ vét tiền tài, lúc này đang tại bàn giao Vương lão đầu lý do thoái thác. 3, ngươi biết không, hai con bị hoảng sợ thỏ rừng đi tới vùng núi hoang vu nhỏ lánh, bọn chúng sẽ tại nơi này tìm kiếm mới hang động ăn ra. Còn thưa tình báo số lượng, hai trước hai đầu tình báo là lưu giữ lại, cùng hôm qua so sánh thế mà đều không có cái gì biến hóa. Gấu đen hợp tình hợp lý, đầu thứ hai liền để Tô Minh có chút không nghĩ tới. Hắn chuyên môn giữ lại tình báo này, vốn còn muốn nhìn xem có thể hay không từ đó thu hoạch được chút tin tức mới, dưới mắt xem ra, tình báo này hơn phân nửa hẳn là phế đi. Không cần nghĩ đều có thể đoán được, hôm qua một chuyện sau cái kia Vương lão đầu khẳng định sẽ còn cùng Lưu Vạn Phúc trao đổi nhu đồ. Tình báo không có đổi mới, chỉ có thể nói rõ đây là đầu chết tình báo. Hắn lúc trước cũng đã gặp qua loại tình huống này, cũng không phải là tất cả tình báo đều sẽ căn cứ nội dung mục tiêu biến hóa mà miêu tả mới nội dung, có chút tình báo cũng chỉ là đơn thuần thuyết minh chuyện nào đó, không có hậu tục theo vào. Tỷ như hôm qua trong sông tảng đá cùng Khương Vân Nhi kia hai đầu tình báo, dù là một mực giữ lại cũng sẽ không có mới tiến triển. Đầu này trong lòng của hắn cũng là có đoán, chỉ bất quá còn ôm may mắn tâm lý thôi. Mặc dù hơi có thất vọng, Tô Minh thật cũng không quá mức để ý, lựa chọn sử dụng sau đem tình báo cột giống một đầu ra, đồng thời nhìn về phía mới soát ra đầu kia. Hai con thỏ rừng, rất không tệ. Mặc dù so ra kém bảo tử cái gì, nhưng nếu có thể bắt được cũng có thể cải thiện vài ngày bữa ăn. Chính là đáng tiếc bây giờ vùng núi hoang vu hẻo lánh bên trên có gấu đen, thời gian ngắn khẳng định không đi được, quá nguy hiểm. Do dự dưới, Tô Minh không có sử dụng còn thừa tình báo. Không tới hạn mức cao nhất, còn có thể lại tích lũy tích lũy. Chủ yếu hắn còn tại châm trước ứng đối Lưu Vạn Phúc sự kiện kia phương pháp chờ có manh mối, lại tính nhắm vào sử dụng cũng không muộn. Rửa mặt hoàn tất, lại uống bát nóng hổi cháo. Hơi nghỉ ngơi sau, Tô Minh cùng Tô Đại Hải liền cùng nhau ra cửa. Bọn hắn cũng không có ra thôn, cũng không phải là đi nhà ai hỗ trợ, mà là đi tới nằm ở trong thôn ở giữa Lý Thúc trong nhà. Có chút cũ cũng lại vẫn kiên cố viện từ nơi cửa treo hai đầu vải trắng, công bố lấy nơi này chuyện phát sinh. Thạch đầu thôn không có cái gì đặt linh cứu 7 ngày tập tục, chỉ nói cứu cái nhập thổ bị an. Lý Bá Niên tại đêm qua liền bị an táng, Tô Đại Hải còn đi rút. Không có kèn kim cái chiêng, không có trải qua văn siêu độ, thậm chí ngay cả tiền giấy đều không có, chỉ có một ngụm lâm thời đẩy nhanh tốc độ ra thật mỏng quan tài, cùng một tấm ván gỗ sung làm mộ địa. Người sống sinh hoạt còn gian nan, tự nhiên càng chiếu cố không đến chết người. Lý Thúc vừa đi, lão Lý gia cũng chỉ còn lại một lao phụ cùng một cái già mới có con mới có nữ đồng. Nếu không phải người trong thôn hỗ trợ, các nàng sợ là liền làm hắn hạ táng đều khó khăn, tự nhiên chỉ có thể tất cả giản lược, từ nhanh. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Lý Thúc làm trong thôn tư lịch sâu nhất thợ săn, mặc dù đã già, nhưng năm nay cũng săn không ít đồ vật, vì trong nhà góp nhặt một chút lương thực dư, lại thêm phân đến những cái kia bảo tử thịt, cũng là miễn cưỡng đủ hai người vượt qua mùa đông này. Còn như năm sau thời gian muốn thế nào qua, cũng chỉ có thể nhìn mình. Tô Minh đi theo đại ca tiến vào trong viện. Lão phụ chính còn lương thân thể thu thập củi lửa, động tác cực chậm, một nữ đồng chính đoan ngồi tại bên cạnh ghế đầu chỗ nhìn xem, nhu thuận bộ dáng nhìn người không khỏi mũi bị chua. Hắn trong trí nhớ gặp qua mấy lần bà lão này, gọi là Lý bà, trong ấn tượng không có như thế lão, có khi còn có thể tinh lực dồi dào cùng trong thôn phụ nhân khác cãi nhau. Hôm đó tiếng khóc cũng có thể làm chứng điểm này. Dưới mắt giống như là thụ quá lớn kích thích, một ngày đổ bạc. Lý bà. Tô Minh không có mở miệng, mà là từ bên trên đại ca đánh trước cái bắt chuyện. Là Đại Hải a. Lý bà nghe được thanh âm dừng tay lại bên trong động tác, xoay người lại, dùng hai tay chống lấy đầu gối để thân thể hơi thẳng một chút. Trên mặt của nàng nhìn không ra cái gì bi thương cảm giác, cũng không nhiều dư cảm xúc. Có cái gì chuyện sao? Là như vậy, ta tới là muốn hỏi một chút, Lý Thúc Cung vẫn còn chứ? Đây chính là Tô Minh hôm nay đến đây mục đích. Hắn cần một tây cung. Vốn là nghĩ mình làm vật liệu để Lý Thúc hỗ trợ làm một tấm, không nghĩ tới xảy ra cái này được chuyện. Đáp ứng giúp hắn làm cung Lý Thúc không có, đối phương lưu lại cung lại cho hắn một cái lựa chọn khác. Kỳ thật hắn vốn chuẩn bị chờ thêm chút thời gian lại đến, dù sao Lý Thúc vừa hạ táng không bao lâu, muốn lại là người ta di vật, cho dù là dùng mật mua, cũng hầu như cảm thấy có chút quá phận. Nhưng đại ca lại trước một bước tìm tới hắn, cũng nhắc lên chuyện này. Theo hắn nói, tựa hồ là sợ thấy vật đả thương người, Lý bà hôm qua đốt đi không ít Lý Thúc vật lưu lại, thậm chí còn chuẩn bị muốn dẫn nữ đồng rời đi Thạch Đầu thôn. Nếu là không nắm chặt chút, cái kia thanh cung sợ rằng cũng phải bị đốt đi. Dù sao cung thứ này mặc dù không rẻ, nhưng cần người lại quá ít, thợ săn trên cơ bản nhân thủ một thanh, sẽ không hoa cái này tiền tiêu đồn phí, những người khác thì là căn bản không có sử dụng tư cách. Bây giờ thế đạo này mặc dù ngu ngốc, quan viên tiểu lại nhiều không làm, dù là giống Tô Đại Hải như vậy rõ ràng là thợ săn tịch người chạy tới đất cậy đều không ai quản. Nhưng người nếu là dám lấy nông hộ thân phận giả mạo thợ săn nắm giữ cung tiễn, kia tính chất coi như khác biệt. Một đỉnh tư tàng ứng cấm quân khí mũ phủ xuống đến, nhẹ thì trượng hình lưu vong, nặng thì lấy mưu phản tội danh trực tiếp chém đầu. Đây chính là chân chính muốn mất đầu trọng tội. Ai dám lấy chính mình mệnh đi cực đâu? Cũng chính là bởi vì loại này cần đều có, không cần không dám có kỳ quái thị trường. Tô Minh lúc trước đi Vĩnh An huyện mới không thể tìm tới bán cung tiễn. Dưới mắt xem như hắn cơ hội khó được. Theo Tô Đại Hải mở miệng, dù là còn lại cũng còn không nói, Lý bà liền đã biết được hắn ý tứ. Không có trả lời, chỉ là yên lặng đi trở về trong phòng. Lúc trở ra, trong tay đã nhiều một tấm màu nâu đậm trường cung. Một chương trường cung giá trị ước chừng tại một lượng tả hữu, nhìn chất lượng dùng tài liệu trên dưới hơi có lưu động. Lý Thúc lưu lại cây cung này bảo dưỡng vô cùng tốt, không lưng là lấy tính bền dẻo cực giai tăng mục chế thành, mặc dù bởi vì sử dụng so sánh lâu mà có nhiều mài một chỗ, lại không ảnh hưởng bản thân sử dụng, ngược lại để cả trường cung nhìn xem có thể tin hơn chút. Không có cò kè mặc cả quá trình, Lý bà chỉ là chỉ góc sân chỗ bị ném tiến đống tuổi mũi tên, liền phối hợp lại bận việc lên, tựa hồ căn bản không chuẩn bị muốn tiền bạc. Tô Minh tất nhiên là sẽ không chiếm loại này tiện nghi, một phen tư lượng sau, từ bên hông xuất ra hai lượng bạc đưa tới. Lý bà, sau này trong nhà nếu là có cái gì phải giúp một tay, cứ việc gọi ta là được. Lý Thúc trước kia không ít chiếu cố mọi người, phần nhân tình này chúng ta đều nhớ kỹ đâu. Nói xong lời nói này, Tô Minh cùng Tô Đại Hải lúc này mới ra khỏi biệt tử. Chỉ bất quá còn không đợi bọn hắn chiều ra bên trong đi đến, đã thấy phía trước chẳng biết lúc nào đúng là xuống lại một đống người. Chương 34, Lý Nhị Cầu cái chết, 1/2, chương 34, Lý Nhị Cầu cái chết, 1/2, đây là xảy ra chuyện rồi. Hai người lẫn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Cái này cũng không so huyện thành, người trong thôn trong lúc rảnh rỗi sẽ không mù tụ cùng một chỗ, dưới mắt loại cảnh tượng này hơn phân nửa là ra cái gì chuyện. Không có nhiều lời, bọn hắn lúc này hướng đám người đi đến. Đi vào bên ngoài chỗ, Tô Minh tìm vết nước khe hở đi cả nhắc nhìn về phía ở giữa, đã thấy một chỗ tàn phá chân tường bên cạnh tràn đầy ngưng kết đỏ thâm máu tươi. Hắn lại nhìn một chút biệt tử. Nhớ không lầm, nơi này tựa hồ là Lý Nhị Cầu nhà. Căn thúc, đây là ra cái gì chuyện? Không rõ ràng, chúng ta cũng là vừa phát hiện những thứ này. Chỉ là nhìn bộ dạng này sợ là muốn xảy ra nhân mạng, ta ba đã đi mời thôn trưởng, hẳn là một hồi liền đến. Tô Đại Hải đang cùng bên trên người hỏi thăm. Vừa dứt lời, liền nghe được đám người một bên truyền đến nghiêm nghị. Nhường một chút, đều nhường một chút. Thân là thôn trưởng Lưu Vạn Phúc tới. Hôm nay hắn mặc như cũ ngón kiêu màu trảm sắc mảnh bông vải thẳng thân, giờ phút này chính đẩy ra đám người hướng bên trong đi tới, trên trán treo mồ hôi mịn, xem ra là một đường chạy chậm tới. Ai phát hiện trước nhất, ra nói cho ta một chút tình huống. Mặc dù trên đường gọi hắn tới Tam Ba đã đại khái nói ra chuyện phát sinh, nhưng hắn vẫn là đi cái quá trình. Không bao lâu, một phụ nhân liền từ trong đám người đi ra. Là ta phát hiện trước. Vừa mới lúc đầu muốn đi đầu thôn trong giếng chuẩn bị nước, ai biết một chút nhìn thấy trong nội viện này có như thế nhiều máu, kém chút không có đem ta hủ chết. Đây là Lý Nhị Cầu nhà đi, ngươi vào xem qua sao? Ta nào dám a, chỉ là Trương lão đại dẫn người đi vào qua. Lưu Vạn Phúc nghe vậy, lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên. Trương lão đại bên cạnh còn đứng lấy mấy cái hán tử, xem ra là cùng theo đi vào, phát giác được ánh mắt của hắn sau lúc này mở miệng. Chúng ta nhìn qua, trong nhà không ai, mọi người hôm nay cũng đều chưa thấy qua Lý Nhị Cầu. Đúng, mà lại ngoại trừ mấy bãi máu bên ngoài, chúng ta còn phát hiện một chút vết chảo. Trong đó một cái hán tử đi tới viện tử nơi nào đó, những người còn lại thì vẫn như cũ đứng ở bên ngoài nhìn xem. Lý Nhị Cầu nhà tường viện cứ thấp, thậm chí cũng không thể nói là tường viện, chính là vòng gò đất tử mà thôi, không ít khu vực cũng bởi vì trường kỳ không có tu sửa, một chân liền có thể nhẹ nhõm bước vào, bởi vậy ở bên ngoài cũng có thể thấy rõ. Kia lớn nhất một đám máu vừa vặn nằm ở tường viện một khối cực thấp chỗ, chỉ là lại không phải lâu năm thiếu tu sửa đưa đến, mà là bị cưỡng ép phá vỡ, trên mặt đất có thể nhìn thấy không ít bùn khối bụi đất. Mà tại vẫn như cũ hoàn hảo một bên trên tường đất, thậm chí còn có thể nhìn thấy ba đạo thật sâu vết chảo. Tham gia náo nhiệt đám người nguyên bản còn không có chú ý tới điểm ấy, bây giờ bị hán tử kia một chỉ, từng cái lập tức sắc mặt kỳ biến. Như thế lớn chảo ấn, ông trời của ta, chẳng lẽ là gấu vào thôn rồi? Ngay cả người đều tìm không thấy, kia Lý Nhị Cầu sợ là đã bị kéo đi ăn. Song song, kế tiếp nói không chừng chính là chúng ta. Một đám thôn dân lập tức hoảng loạn lên. Muốn thật sự là gấu đen vào thôn, vậy cái này sự kiện coi như phiền toái. Bọn hắn trước kia mặc dù cũng sợ gấu đen, nhưng càng nhiều hơn chính là đúng không có thể trải qua vùng núi hoang vu hẻo lánh lo lắng, cũng không cảm thấy dưới mắt sẽ có cái gì nguy hiểm. Dù sao gấu đen con cọp những này mãnh thú, dù là tại núi rừng bên trong là có thể xưng bá chủ đồng dạng tồn tại, nhưng đối nhân loại cũng là có chỗ sợ sệt, bình thường mà nói cũng sẽ không tới gần thôn trang loại người này miệng dày đặc chi địa. Mà bây giờ, loại này lẽ thường bị đánh bỡ. Như thế sâu vết chảo, đích thật là gấu lưu lại, từ vết máu đến xem, Lý Nhị Cầu cũng đã không có. Lưu Vạn Phúc biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, cho chuyện này kết luận, cũng làm cho số ít mấy cái bản còn trong lòng còn có may mắn người sắc mặt trắng bệnh bắt đầu. Thật sự là gấu vào thôn, vậy nó có thể hay không còn tới? Không được, ta phải nhanh đi làm ít đồ đem tường vây ra cố một chút. Đừng suy nghĩ, liền gấu lực đạo, cái gì tường đập không ra. Kia thế nào xử lý, chẳng lẽ lại liền chờ chết? Được rồi, đều chớ ồn ào. Lưu Vạn Phúc lớn tiếng mở miệng, đánh gậy đám người nghị luận đồng thời ánh mắt bốn phía quét tới. Đã sớm nói với các ngươi, cái này gấu là thôn chúng ta tai họa, nếu là không nắm chặt giải quyết tất cả mọi người đến không may. Mặc dù vẫn là náo động lên nhân mạng, nhưng thời điểm không tính là muộn. Một khắc đồng hồ sau, Tô Minh cùng Tô Đại Hải về đến nhà. Người sau trực tiếp tiến vào bùng trong, hẳn là cùng tàu tử nói chuyện này đi. Tô Minh thì là ngồi ở trong sân, cao mày nhìn bầu trời mà người. Lý Nhị Cầu chết có chút đột nhiên. Mặc dù hắn thấy đối phương 89 phần 10 hẳn là cũng nhịn không quá mùa đông này, đơn giản là chết sớm chút thôi, nhưng trong lòng luôn cảm thấy là lạ. Hắn tối hôm qua cùng sáng nay đều nhìn qua tình báo, biểu hiện đều là đói khát gấu đen đang tìm kiếm ăn. Muốn Lý Nhị Cầu thật sự là bị gấu đen kéo đi, tình báo hẳn là sẽ có biến hóa mới lạ. Hoặc là hệ thống xảy ra vấn đề, hoặc là trong này còn có khác cần tình. Đem hai cùng so sánh, Tô Minh tự nhiên càng khuynh hướng sau một loại khả năng. Lý Nhị Cầu chuyện hù dọa không ít người, mặc dù vẫn là đau lòng bạc, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được người trong thôn đối với chủ tiền một chuyện mâu thuẫn không có như vậy mạnh. Nếu như từ được lợi góc độ đến xem, khả năng nhất có vấn đề hiển nhiên là Lưu Bạc Phúc. Tô Minh nghĩ, trực tiếp tiến vào hệ thống tình báo. Ông chủ nhỏ không tính mở, vừa vặn thử lại lần nữa tình báo phạm vi không tuyển. Hắn một bên ở trong lòng nghĩ đến Lý Nhị Cầu, một bên sử dụng một đầu còn thừa tình báo. Tình báo phẩm giai, màu xám hai, ngươi biết không, Lưu Vạn Phúc trong nhà hôm qua gặp tặc, trong cơn tức giận hắn thất thủ đem tiểu thâu đánh chết, cũng đem thi thể chôn ở thôn phía đông trong rừng. Mới xuất hiện tình báo cũng không có nói tới Lý Nhị Cầu. Nhưng ở nhìn thấy trong đó nội dung sau, Tô Minh nhưng cũng một chút liền hiểu tới. Không cần nghĩ, kia tiểu thâu nói nhiều nửa chính là Lý Nhị Cầu. Người sau trộm đồ việc này người khác không rõ ràng, hắn lại là biết được, mấy ngày trước đây mới bị cuối thôn lão Triệu đầu đánh cái mặt mũi bầm dập, không nghĩ tới bây giờ là gan thế mà càng phát ra lớn, ngay cả Lưu Vạn Phúc trong cái này chính nhà cũng dám trộm. Thất thủ giết người, sau đó giả tạo gấu đen nhập thôn gây nên người trong thôn sợ hãi. Không thể không nói Lưu Vạn Phúc cái này ứng đối rất hoàn mỹ, chân chính nhất tiễn xong điều. Không chỉ có trực tiếp bỏ qua Lý Nhị Cầu tử vong một chuyện, còn tăng thêm thôn dân sợ hãi, cứ như vậy dù là trước kia còn có gan lớn nghĩ đến mình đối phó gấu đen, phen này qua sau đều sẽ sinh lòng e ngại. Đến lúc đó đem trong thôn bạc vừa thu lại, hắn trực tiếp liền có thể kiếm cái chậu đầy bắt đầy. Tô Minh đối với cái này kỳ thật không có cái gì cảm giác, muốn thật ra hai lượng bạc liền có thể để đầu kia gấu đen biến mất, mặc dù khó tránh khỏi đau lòng, nhưng hắn cũng là không ngại. Vấn đề ngay tại với, hắn không cảm thấy cái này hai lượng bạc móc xong sau liền có thể giải quyết vấn đề. Tình báo đều nói, đối phương chỉ là lợi dụng chuyện này vơ vét của cải mà thôi, sợ là không nghĩ tới thật giải quyết vấn đề này. Vẫn là phải dựa vào mình. A Tô Minh trong lòng suy tư, nghe bay tới chóp mũi cháo hương khí, bọc lấy áo đông đứng dậy đi trở về phòng. Chương 35, gấu đen vào thôn, 1/2, chương 35, gấu đen vào thôn, 1/2, cuối thôn chỗ, trong đại biện. Lưu Vạn Phúc toàn thân buông lỏng tựa ở trên ghế nằm, bên cạnh Lưu Tiểu Phúc chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn đảo vợ. "Cha, ngươi chiêu này thật tốt dùng." Chỉ dùng mấy câu liền để những cái kia điêu dân ngoan ngoãn đem ruộng giao ra, và cũng vẫn là chúng ta, hắc hắc. Lúc này mới chỗ nào đến đâu. Đối mặt con trai mình lấy lòng, Lưu Vạn Phúc trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, chờ đem một vòng này dẹp xong chờ trước mấy ngày thu vòng thứ hai thời điểm, mỗi hộ coi như không chỉ là hai lượng bạc như thế đơn giản. "Cha, ý của ngươi là còn có thể lại nhiều thu chút, nhưng những cái kia điêu dân có thể hay không?" "Biết cái gì?" Lưu Vạn Phúc cười lạnh một tiếng, "Bọn hắn còn dám tạo phản không thành. Chỉ cần chúng ta một ngụm cắn chết tìm đến người đều bị gấu đen kia ăn, bọn hắn nhiều nhất cũng liền dám ở phía sau nói hai câu, là không nổi cái gì sóng gió tới. Vẫn là cha nghĩ chủ đáo." Lưu Tiểu Phúc trên mặt vẻ hưng phấn càng đậm. Dạng này hai sóng xuống tới trong nhà nói ít có thể thêm cái mấy chục mẫu ruộng, sau này thời gian lại có thể xa xỉ không ít. Chỉ là có một chút. Không có hưng phấn quá lâu, liền nghe được Lưu Vạn Phúc thanh âm lần nữa truyền ra. Những cái kia điêu dân mặc dù phần lớn coi như trung thực, nhưng tóm lại là có gai đầu tồn tại. Vương lão đầu hẳn là cũng đã nói với ngươi. Ban đêm ngươi sờ soạng đi bọn hắn mấy nhà bên ngoài làm ra chút động tĩnh đến, khác không cần làm, dọa một chút bọn hắn là được. Yên tâm đi cha, đảm bảo để ngươi hài lòng. Lưu Tiểu Phúc nhếch miệng lên ý cười, lúc này đáp ứng xuống. Thời gian vội vàng nhoáng một cái. Chân trời ngày không thấy tăm hơi, chỉ có một vòng lãnh nguyệt hành treo trên không. Mùa đông ban đêm hết sức tĩnh mịch, chỉ có thỉnh thoảng gió lạnh âm thanh gào thét truyền đến. Lưu Tiểu Phúc ngáp một cái từ viện tử cửa sau đi ra, lắc lắc đầu tỉnh tỉnh thần sau, chờ ánh mắt bốn phía bắt đầu đánh giá. Xác nhận không người sau, hắn lúc này mới lén lút hướng phía trong thôn đi đến. Vì để tránh cho gây nên không tất yếu phiền phức, hắn trên đường đi đều đem bước chân thả cực nhẹ, thân thể cũng dán chặt lấy hành kinh chỗ tường viện, yên tĩnh mà ẩn nấp. Cẩn thận như vậy đi trong chốc lát sau, hắn cuối cùng tại một chỗ viện tử trước dừng lại. Hồ Tam nhà, chính là nơi này. Bởi vì sắc trời thực sự lờ mờ, hắn chăm chú nhìn thêm sau mới hoàn toàn xác định được, chợt từ trong ngực lấy ra một cây cố ý gọt qua những cây. chỉ cần dùng thứ này tại trên tường đất nhiều hoạch mấy lần, ngày mai liền sẽ biến thành làm cho người nghe mà biến sắc gấu đen trào ấn. Hắn lại làm điểm phá xấu vết tích, tốt nhất lại kinh giật mình đối phương. Đến lúc đó, chính là lại không nơi trong nhà đồng ruộng ngân lượng, cũng nên bị dọa đến thành thành thật thật giao ra. Lưu Tiểu Phúc một bên lặng yên không tiếng động bạch lên vết cào, một bên ánh mắt dò xét chỗ hắn, tự hỏi kế tiếp đi nhà ai hoạch. Vương lão đầu hết thể nói năm cái hắn tìm hiểu ra đối chủ tiền nhất mâu thuẫn người. Trong đó lấy Trương lão đại là nhất, bởi vì vốn là nhà nghèo, thế hệ vì thợ săn nhà bọn hắn lại ngay cả đồng ruộng đều không có, bởi vậy không chỉ có mình không định giao, còn một mực tại cổ động những người khác. Xem như sắc nhọn nhất cái kia đau đầu, chỉ là Lưu Tiểu Phúc lại cũng không dự định đối hắn ra tay. Không nói trước Trương lão đại thân thể khỏe mạnh, lá gan lại lớn, mấu chốt nhất là đối phương trong tay còn có cung. Vạn nhất mình không cẩn thận làm ra động tĩnh bị hắn phát giác, liền kia cùng Tô gia lão đại đồng dạng trong đầu đều là bắp thịt giá hỏa nói không chừng sẽ trực tiếp cầm cung đuổi theo ra tới. Khi đó không chỉ có mình có thể sẽ gặp nguy hiểm, cái này tốt đẹp kế hoạch cũng muốn ngâm nước nóng. Liền để hắn nhiều nhảy hai ngày đi, quả hồng vẫn là chọn trước mềm bóp. Vừa nghĩ, Lưu Tiểu Phúc trong lòng đã có nhà tiếp theo nhân tuyển, trong tay nhọn côn huy động tốc độ cũng tăng nhanh hai điểm. Không đầy một lát công phu, ba đạo rõ ràng vết cào liền xuất hiện tại trên tường đất. Hoàn mỹ. Hắn hài lòng đánh giá, lại dùng nhọn côn tình tu hai lần. Xác nhận không có cái gì vấn đề sau, cũng chưa lập tức làm ra động tĩnh đến kinh động trong đó người, mà là lúc trước hướng nhà tiếp theo. Động tác của hắn vẫn như cũ nhỏ bé cẩn thận, bước chân cực chậm đồng thời ánh mắt không ngừng dò xét bốn phía, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là cũng chính là cái này dò xét động tác, tại ánh mắt của hắn chuyển rời đến nơi nào đó lúc, cả người lại là hâm mộ ngừng lại. Chỉ gặp cách hắn ước chừng 100 mét khoảng cách nơi nào đó, mờ tối ánh trăng chiếu dọi xuống, lại cũng có một thân ảnh như hắn đồng dạng đứng tại tường đất bên cạnh. Chỉ là cùng hắn khác biệt chính là, thân ảnh kia cổng kềnh cao lớn nhiều lắm, càng xa không bằng hắn như vậy cẩn thận. Ghé vào bên tường bên trên gật gù đắc ý, nhìn xem liền cho người ta một loại không quá thông minh cảm giác. Lưu Tiểu Phúc có như vậy trong nháy mắt không hiểu có chút muốn cười, nhưng lại thực sự cười không nổi. Chỉ vì thân ảnh kia mặc kệ từ thân cao vẫn là hình thể đến xem, cũng không quá giống nhân loại. Ngược lại càng giống là gấu. Từ ngực, hắn gian nan nuốt ngụm nước bọt, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hai chân đều tại như nhũn ra. Đêm tối như mực, dựa vào trên trời kia bị mây đen che đậy hơn phân nửa mặt trăng rất khó nhìn rõ xa một chút đồ vật, nhưng hắn nhưng như cũng có thể thông qua mơ hồ hình dáng phân biệt ra được thân ảnh kia động tác. Tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt của hắn, nguyên bản đứng thẳng lên thân ảnh đúng là từ trên tường đất rời đi, chân trước hướng địa, đầu to lớn hướng phía hắn cái phương hướng này quay lại. Thấy lạnh cả người lập tức từ lòng bàn chân thẳng vào thiên linh, để hắn cảm thấy da đầu tê dại đồng thời, mơ hồ trong đó dưới hông còn có ướt át dòng nước ấm tuôn ra. Lúc này Lưu Tiểu Phúc lại là không để ý tới những thứ này, không chút nghĩ ngợi liền quay đầu chiều ra bên trong chạy đi. Cái gì chú ý cẩn thận, lặng yên không một tiếng động, giờ phút này đều bị hắn ném đến tận một bên, hai chân liều lĩnh bãi động, nửa đường thậm chí không quay đầu nhìn qua dù là một lần. Thẳng đến phi nước đại về trong viện, đem giày đặc đại môn một thanh đóng lại sau, hắn lúc này mới kịch liệt thở hào hển đem đầu tìm được chỗ khe cửa. Cái này không nhìn còn khá. Xem xét phía dưới, đã thấy trong bóng tối kia, mơ hồ có thể gặp một thân ảnh to lớn chính tắm rửa ánh trăng chậm rãi tiến lên, tựa hồ là một đường đi theo hắn tới. Giờ khắc này Lưu Tiểu Phúc chỉ cảm thấy trái tim đều để loạt nhảy vỗ, con ngươi mở to đồng thời vội vàng xông vào trong thính đường. Tuy là đêm hôm khuya khoắt, nhưng Lưu Vạn Phúc vẫn còn không ngủ, mà là che kín kiện lông nhung tấm thảm tại trên ghế nằm chợp mắt. Nghe phía bên ngoài động tĩnh sau, hắn không nhanh không chậm mở mắt ra, vừa bận nhìn thấy trở về Lưu Tiểu Phúc. Trở về nha. Sự tình làm ra sao? Ra. Xảy ra chuyện, cha. Lưu Tiểu Phúc chỗ nào còn có tâm tư đáp lời, kịch liệt thở dốc một trận sau, lúc này mới mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ vào bên ngoài. Gấu đen. Đầu kia gấu đen thật chạm vào thổ tới, vừa vặn giống còn đi theo ta ra đến bên ngoài. Cái gì? Lưu Vạn Phúc bị lời này cả kinh trực tiếp đứng lên, trên người lông nhung tấm thảm cũng theo đó rơi xuống mặt đất. Hắn nhíu nhíu mày nhìn về phía cái trước, ngươi đang nói cái gì mê sảng, gấu đen thế nào khả năng vào thổ tử? Thật. Là thật ta cha. Ta tuyệt đối không nhìn lầm. Đó chính là gấu đen. Nó lúc ấy liền ghé vào anh em nhà họ Hà đầu tường, thật giống như là muốn lật đi vào ăn người, nhưng vừa vặn bị ta đụng phải. Ta một đường chạy, về viện từ thời điểm mới nhìn mắt, gia hỏa kia còn giống như đi theo phía sau đâu. Lưu Tiểu Phúc một bên hoảng sợ giải thích, một bên nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nắm lên một cây gậy cầm ở trong tay sau lúc này mới an tâm một chút. Chương 36, đổi tính thôn trưởng, 1/2, chương 36, đổi tính thôn trưởng, 1/2, Lưu Vạn Phúc nguyên bản chỉ coi là hắn chưa tỉnh ngủ đang nói mê sảng, nhưng nhìn thấy phen này động tác, lại nhìn thấy cái kia ánh mắt hoảng sợ sau, trong lòng cũng không khỏi hồ nghi. Không phải do hắn kinh thị, muốn thật cùng hắn nói, vậy coi như là phiền phức ngập trời. Thong thả tới lui hai bước, suy nghĩ một lát sau, cho dù trong lòng cũng có chút không chắc, nhưng hắn vẫn là quyết định đi xem một chút tình huống. Xách cái thang lặng lẽ đi vào cửa trước, hắn trước vượt qua khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn quanh một phen. Không có cái gì phát hiện sau, lúc này mới dựng lên cái thang bỏ tới tường cao bên trên. Tiếp lấy mở tối ánh trăng bốn phía liếc nhìn, đen kịt một màu bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy cách đó không xa có một đoàn không hài hòa khổng lồ bóng đen. Tựa hồ là bị ánh mắt của hắn dẫn động, bóng đen kia đúng là chậm rãi đứng lên, hướng phía hắn chỗ nhìn ra xa mà tới. Cao hơn 2 mét thân hình rất có cảm giác áp bách, trong nháy mắt liền để Lưu Vạn Phúc sắc mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn phía dưới càng là trực tiếp từ đầu tường rơi xuống. Cha, ngươi không sao chứ cha? Thật là gấu, nó vừa vặn giống đang nhìn ta. Đi xuống phòng, đem mẹ ngươi cũng kêu lên, ở trong đó có một gian phòng tối. Đúng rồi, giường của ta xuống dưới còn có một cây đao, nhanh đi mang tới. cái này nhất định là một đêm không ngủ. Mờ tối chân trời nổi lên ngân bạch sắc, càng có một vẻ hồng nhuận dần dần lan tràn đỉnh núi. Sắc trời hơi sáng, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt Lưu Vạn Phúc cùng Lưu Tiểu Phúc cả gan từ trong nhà đi ra, liếc nhìn nhau sau, lúc này mới lần nữa trèo lên bậc thang bò lên trên tường đất. Bốn phía nhìn quanh, xác nhận không có gấu đen tung tích sau, hai người đều là nhẹ nhàng thở ra. Nguy cơ tạm thời giải trừ, trong một đêm bọn hắn cũng cuối cùng có thể nghỉ ngơi một lát. Không đúng, cha, ngươi nhìn chỗ ấy. Lưu Tiểu Phúc đột nhiên chú ý tới cái gì, một mặt hoảng sợ mở miệng. Lưu Vạn Phúc lần theo ánh mắt nhìn, đã thấy tường vây bên cạnh lại có hơn 10 đạo vết ảo, lực đạo cực lớn, xâm nhập trong đó chừng một chỉ dài. Hàn ý lại một lần nữa phun lên hai người trong lòng. Tô Minh cái này ngủ một giấc cực nặng, thẳng đến mặt trời lên cao lúc này mới ung dung tỉnh lại. Cũng không phải chính hắn tỉnh, mà là bị bên ngoài tiếng đập cửa đánh thức. Mặc quần áo tử tế mở cửa, đã thấy đại ca Tô Đại Hải chính mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đứng ở ngoài cửa, gặp hắn lên một câu không nói, trực tiếp bước vào trong phòng đồng thời lại đem cửa đóng trở về. Tiểu đệ, ngươi thật sự là thần. Nói với ngươi giống nhau như lúc, kia Lưu Vạn Phúc không chỉ có không tiếp tục để mọi người ra bạc, còn muốn tổ chức trong thôn Nam Đinh đi đối phó đầu kia gấu đấy. Hiện tại đang tại từng nhà khuyên đâu, đã có rất nhiều người đồng ý. Hắn thấp giọng mở miệng, hai mắt là không giấu được vui mừng. Mặc dù đối phó gấu là gặp nguy hiểm, nhưng hắn thấy điểm ấy nguy hiểm thua xa kia hai lượng bạc, đừng nói hai lượng, bây giờ đầu năm nay, một lượng bạc nói không chừng chính là người một nhà mệnh. Huống chi thạch đầu thôn như thế bao lớn các lao ra, có chuẩn bị tình huống dưới chẳng lẽ lại thật đúng là có thể bị một đầu gấu khi dễ không thành. Đương nhiên, hắn sở dĩ như thế mừng rỡ còn có nguyên nhân. Đó chính là thấy được nhà mình tiểu đệ bản sự, hắn trước kia chưa hề nghĩ tới cũng chưa từng thấy qua bản sự. Dù là hắn cũng là người tham dự một trong, nhưng lại đến bây giờ đều không có hiểu rõ trong này đạo lý. Tiểu đệ, ngươi nói kia Lưu Vạn Phúc thế nào dọa một chút liền đổi tính rồi? Hắn không phải đổi tính, chỉ là sợ chết mà thôi. Tô Minh cười cười, cho mình cái này tốt đại ca giải thích bắt đầu. Kỳ thật cũng không có cái gì tốt giải thích, đơn giản chính là lòng người thôi. Lý Nhị Cầu chết rồi, người trong thôn đều sợ hãi, nhưng Lưu Vạn Phúc lại không sợ, là bởi vì hắn biết rõ gấu đen kỳ thật không có vào thôn, tất cả đều là hắn bố trí ra. Cũng nguyên nhân chính là không có cảm giác nguy cơ, hắn mới có thể không chút kiêng kỵ vơ vét của cải. Đừng nói là chết một hai người, chính là toàn bộ thôn nhân đều bởi vì gấu đen mà chết, chỉ cần không có đến phiên trên đầu của hắn cũng không quan trọng. Đây là loại rất thường gặp tâm lý. Tô Minh trong trí nhớ, kiếp trước cái nào đó đảo quốc người chính là như thế. Chỉ cần uy hiếp không được mình, dù là những người khác chết sạch sẽ lại như thế nào. Bọn hắn quan tâm chỉ có quyền lợi của mình, tiền tài cùng địa vị. Đối phó loại người này, biện pháp duy nhất chính là muốn để bọn hắn tự thân cũng cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Chỉ có vào lúc đó, bọn hắn mới có thể cùng ngươi giảng đạo đức, giảng luật pháp, giảng hòa bình. Muốn để bọn hắn biết mình sai, nhất định phải trước hết để cho bọn hắn biết mình phải chết. Lưu Vạn Phúc cũng là cũng tương tự. Muốn cho hắn thật đi xử lý gấu đen một chuyện, nhất định phải đem gấu đen cùng hắn sinh mệnh liên hệ tới. Đây cũng là Tô Minh hơn nửa đêm để cho mình đại ca đi giả gấu nguyên nhân. Đừng nói, hiệu quả vẫn rất tốt. Tô Đại Hải vốn là sinh khôi ngô, che lên người tầng chăn đông, lại dùng dây nhỏ cuốn ra đại khái hình dạng sau, chợt nhìn thật giống như vậy chuyện. Dù sao trong đêm sơn đen đen một mảnh, chỉ cần bảo trì không sai biệt lắm khoảng cách, đối phương cũng không có khả năng thật thấy rõ. Duy nhất có điểm nguy hiểm cũng chính là ở trên tường hoạch bích ảo, chỉ là có Tô Đại Hải viễn trình uy hiếp, hắn hoạch đến lại nhanh, cũng là coi như an toàn. Chỉ là nói đến, chúng ta còn phải tạ ơn Lưu Tiểu Phúc đâu. Nếu không có hắn tại, chỉ sợ còn phải đi thêm một lần tài năng đưa đến loại hiệu quả này. Tô Minh mở miệng cười. Hắn mặc dù thật sớm liền có kế hoạch này, nhưng bên trong nhưng không có Lưu Tiểu Phúc vòng này, chỉ tính toán đi bọn hắn bên ngoài viện làm chút động tĩnh mà thôi. Tất cả đều muốn cảm tạ hắn tối hôm qua tâm huyết dâng trào dùng một đầu tình báo. Tình báo phẩm giai, màu xám 2, ngươi biết không, Lưu Vạn Phúc vì làm sâu sắc thôn dân đối gấu đen sợ hãi, chuẩn bị để Lưu Tiểu Phúc nửa đêm giả mạo gấu đen. Một đầu tình báo, trực tiếp để kế hoạch hiệu quả tăng lên rất nhiều. Đoán chừng kia Lưu Tiểu Phúc sau này nghĩ ở buổi tối đi ra ngoài, sợ là đều muốn lo lắng nhiều xuống. Tô Minh trong lòng cười thầm, vì cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, mình cùng đại ca cũng không có ít phí công phu. Từ hắn lúc ra cửa liền nhìn chằm chằm, thời điểm nào hiện thân, đứng cái gì vị trí, cách bao xa, làm cái gì động tác, mỗi một bước đều là tỉ mỉ cân nhắc qua. Chủ đánh chính là cái nhìn lên một cái, trung thân khó quên. Cũng không biết đến lúc đó muốn thật đi đánh kia gấu, gia hỏa kia có dám theo hay không lấy đi, hắc hắc. Tô Đại Hải hồi tưởng đến hôm qua mơ hồ trong đó nghe được mùi nước tiểu khai, cũng không nhịn được nở nụ cười. Tô Minh nhìn xem cái này ngày xưa ở giữa thuần phát thật thà đại ca, lại là chợt cảm thấy không tốt lắm. Thế nào cảm giác, mình giống như muốn đem hắn cho làm hư nữa nha. Hai bát lớn cháo ngô vào trong bụng, đang ở trong sân phơi nắng lúc nghỉ ngơi, Lưu Vạn Phúc liền tới cửa, phía sau còn đi theo Vương lão đầu. Giống như đại ca nói, đối phương bây giờ chính từng nhà làm tư tưởng công việc, xem ra không phải đem gấu đen kia diệt trừ mới được. Nếu là không biết rõ tiền căn hậu quả, chỉ sợ thật đúng là biết coi là đối phương là cái gì lòng mang bách tính người đâu. Nói đơn giản hai câu, đợi bọn hắn đáp ứng sau, Lưu Vạn Phúc liền lại vội vàng đi những người khác nhà. Mãi cho đến buổi chiều, tựa hồ là thuyết phục không sai biệt lắm, hắn lại đem trong thôn Tráng Niên tất cả tập hợp đến cửa thôn chỗ. Bộ dáng kia hiển nhiên là một ngày đều không muốn đợi lâu. Chương 37, xuất phát vùng núi hoang vu hẻo lánh, 1/2, chương 37, xuất phát vùng núi hoang vu hẻo lánh, 1/2, thạch đầu thôn Tráng Niên ước chừng có 70, 80 người. Đều là anh nông dân tử, dù là cái này trời đang rất lạnh cả đám đều dùng áo đông bọc lấy, cũng có thể xem xuất thân hình chi khôi ngô. Nếu luận mỗi về khí lực nói Tô Minh tại những người này tuyệt đối xem như hạng chót, chỉ là dựa vào thần cao ưu thế cũng là không lộ vẻ đột. Tại cửa thôn chỗ đứng không đầy một lát, người còn kém không nhiều đều đến đông đủ. Liếc nhìn bốn phía, mặc dù Lưu Vạn Phúc lúc trước đã làm tư tưởng công việc, nhưng vẫn như cũ có thể chưa từng ít người trên mặt nhìn ra lo lắng vẻ sợ hãi. Đây là phát ra từ đáy lòng sợ hãi, Tô Minh trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp. Trên thực tế 70, 80 người tại sớm chuẩn bị sẵn sàng ứng đối tình huống dưới, đối phó một đầu gấu đen hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng thế đạo này bách tính cùng hắn khác biệt, đối vật kia có tự nhiên sợ hãi cùng tính sợ. Đây không phải dựa vào hai câu ba lời liền có thể đảo ngược. Nếu không phải Lưu Vạn Phúc quyết định hai lượng bạc thực sự quá nhiều, tại cái này năm mất mùa cùng muốn mạng của bọn hắn không có khác nhau quá nhiều, bọn hắn chỉ sợ vô luận như thế nào cũng sẽ không tụ tập tới đây. Từ điểm đó mà xem, kia chủ tiền kế hoạch cũng coi là ý xấu làm chuyện tốt. Đám người tụ tập, khẩn yếu nhất không thể nghi ngờ là để chấn lòng người. Kia Lưu Vạn Phúc không hổ là một thôn trong chính, một mép công phu thực sự không thể nói, giam ba câu xuống tới liền đem gấu đen kia nói thành thôn sinh tử đại địch. Phản phất chỉ cần hôm nay không có đem nó giết sát, trong thôn già trẻ liền không sống tới ngày mai đồng dạng. Rất không hợp thói thường, nhưng cũng rất có tác dụng. Nghe xong mấy cái này, trong thôn hán tử mặc dù đáy mắt vẫn như cũ mang theo sợ hãi, nhưng thần sắc lại kiên nghị rất nhiều, rõ ràng là thật muốn chuẩn bị khó khăn. Cổ vũ về sau, chính là làm chút cơ sở an bài. Kỳ thật chính là tuyển mấy cái dẫn đầu, dù sao Lưu Vạn Phúc cũng chỉ sẽ động động mồm mép mà thôi, cũng không rõ ràng thế nào tài năng đối phó được gấu đen. Một phen thương nghị sau, cuối cùng quyết định từ trong thôn mấy cái thợ săn phụ trách chỉ huy. Tô Đại Hải cũng tại hán liệt. Một mặt là trong nhà hộ tịch nghiêm chỉnh mà nói vẫn là thợ săn, một phương diện khác, đồng thời cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Bất luận khổ người vẫn là khí lực, mình cái này tốt đại ca ở trong thôn đều là do chi không thẹn thứ nhất. Dù là thứ này đối phó gấu đen thời điểm tác dụng không lớn, nhưng chỉ là nhìn xem liền có thể để cho người ta an tâm không ít. Như thế liền cũng đủ rồi. Cơ bản điều lệ định ra, tiếp xuống chính là riêng phần mình về đến nhà xét nhà hỏa chuẩn bị xuất phát. Chỉ là một khắc đồng hồ công phu, là một đám người đàn ông vạm vỡ một lần nữa hội tụ đến cửa thôn lúc, mỗi cái trong tay người đều nhiều hơn một thanh đao bộ củi, từ xa nhìn lại ngược lại thật sự là có mấy phần khí thế. Tô Minh cùng Tô Đại Hải cũng mang tới, nhưng khác biệt chính là cái chức còn đem trưởng cùng cũng vượt tại trên vai. Dù sao cũng là đối phó gấu đen, không có gì bất ngờ xảy ra đống củi này đao đều chỉ có thể làm bộ dáng, dù sao hẳn không có ai dám thật đi lên cùng hắn vật lộn, còn phải dựa vào viễn trình thủ đoạn mới được. Dù là hắn chỉ ở trong viện luyện tập nửa ngày không đến, lực đạo chính xác đều kém quá nhiều, nhưng có dùng là được. Được rồi, đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta liền lên đường đi. Vì thạch đầu thôn, vì mọi người phụ mẫu vợ con, hôm nay phải tất yếu đem gấu chu sát. Lưu Vạn Phúc sắc mặt ngoan lệ, cao giọng mở miệng. Nhưng còn có một câu hắn cũng không có nói ra tới. Gấu đen bất tử, hắn thật sự là ngủ không được. Bởi vì gấu đen nhập qua thôn, vì để phòng vạn nhất, mọi người cũng không có trực tiếp tiến về vùng núi hoang vu hẻo lánh, mà là trước tiên ở thôn xung quanh trong rừng cây tìm tòi bắt đầu. Xác nhận không có bóng đen bóng dáng sau, lúc này mới quy mô lớn hướng phía vùng núi hoang vu hẻo lánh mà đi. Trên đường đi, bầu không khí ngưng trọng mà tử tịch. Lưu Vạn Phúc tìm lý do xen lẫn trong đội ngũ ở giữa nhất, người sáng suốt cũng nhìn ra được là sợ chết. Tô Minh cũng sợ chết, chỉ là rõ ràng dù là thật đụng vào gấu đen, đối phương nhìn thấy như thế nhiều người cũng không có khả năng phát động tập kích, dứt khoát đã đến đội ngũ phía trước nhất, đi theo Tô Đại Hải cùng đi. Tiểu đệ, ngươi nói muốn chờ thật đụng vào gấu, chúng ta thế nào đối phó? Đại gia hỏa cùng tiến lên, dùng đao bổ tuổi có thể chém chết không? Muốn đổi làm trước kia, Tô Đại Hải chắc chắn sẽ không hỏi Tô Minh, nhưng từ khi người sau đơn giản một chiêu liền cải biến Lưu Vạn Phúc ý nghĩ sau, hắn liền phát hiện mình cái này tiểu đệ tựa hồ có chút trước kia không có hiện ra qua mới có thể. Tối thiểu nhất, khẳng định so với hắn thông minh. Bất quá hắn không biết là, khi nghe đến hắn lời này sau, chính uống nước Tô Minh kém chút không có một ngụm cho mình sặc chết. Đại ca, ngươi vừa mới nói cái gì? Chém chết gấu? Đúng vậy a. Tô Đại Hải gật gật đầu, dùng tràn đầy bắp thịt cánh tay cầm đao bổ tuổi trên không trung khoa tay một chút. Ta nghĩ nghĩ, đến lúc đó chúng ta trực tiếp cho nó vây quanh chờ các ngươi trước thả hai mũi tên sau ta liền mang theo đại gia hỏa cùng tiến lên. Như thế nhiều người, thế nào lấy hẳn là đều có thể chém chết. Tô Minh cũng làm khó mình vị này tốt đại ca, còn biết để bọn hắn bắn trước hai mũi tên đâu. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi, những cái này người trong thôn sở dĩ như vậy e ngại gấu đen, sợ không phải cũng muốn mang theo đao bổ tuổi đi lên chặt. Kết quả là, mình mới là nhất hèn yếu cái kia. Khoe miệng của hắn kéo ra, nhìn xem kích động đại ca vẫn là quyết định quyết đủ. Kỳ thật, chúng ta cũng không nhất định không phải chính diện cùng gấu liều mình. Nếu có thể ở không kinh động tình huống dưới sớm xác định nó tung tích, trước tiên có thể đào chút cạm bẫy cái gì, lại đem hắn chạy tới là được. Dù là không thể đem khắc nhất cử cầm xuống, cũng có thể tiết kiệm không ít chuyện. Chạy tới. Ừm. Tô Minh gật gật đầu, gấu mặc dù lợi hại, nhưng nhìn thấy chúng ta như thế nhiều người cũng là sẽ sợ, đến lúc đó đốt chút nhánh cây sung làm bó đuốc, là có thể đem nó đuổi tới nơi thích hợp đi. Tô Đại Hải như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, mà ở bên cạnh, nguyên bản chính cắm đầu tiến lên Trương lão đại đột nhiên nghiêng đầu lại nhìn thoáng qua. Ngươi thế mà cũng hiểu những này. Trương lão đại trong mắt mang theo vài phần vẻ ngoài ý muốn. Cùng trong làng đại đa số người, đối với Tô Minh cái này nổi danh hai thằng vô lại, hắn đánh trong đáy lòng là xem thường. Nhất là người sau còn tới đến đội ngũ phía trước, nếu không phải Tô Đại Hải ngay tại bên cạnh hắn đều sớm mở miệng ổ khiển trách. Lại là không nghĩ tới hắn còn có thể nói ra những lời này tới. Manh thú cũng sợ nhiều người, hơi có chút kinh nghiệm thợ săn đối điểm ấy đều môn thành, nhưng người bình thường là không rõ ràng điểm này, dù là biết được, cũng biết bởi vì bản năng sợ hãi mà không đi tin tưởng. Liên lấy lúc trước chủ tiền một chuyện tới nói. Tại bọn hắn những thợ săn này xem ra kém xa kêu lên người trong thôn mình đi đối phó gấu. Nhưng những người khác lại khác biệt, dù là có tuyệt đối nhân số ưu thế, dù là hai lượng bạc có thể xưng giá trên trời, bọn hắn cũng không dám đi theo đối mặt gấu đen. Chỉ dựa vào điểm ấy, Tô Minh liền cùng những cái kia cái gì cũng đều không hiểu sợ chứng khác biệt. Chỉ là kinh ngạc về kinh ngạc, nghĩ đến Tô gia cũng là thợ săn tịch, Trương lão đại thật cũng không suy nghĩ tỉ mỉ quá nhiều, lại mở miệng nói: "Chúng ta quyết định phương án nói với ngươi không sai biệt lắm, chỉ cần có thể tìm tới gấu, sớm tại phụ cận làm hai cái cạm bẫy, liền không sợ không đối phó được. Chỉ là liệu mình vẫn là nên, trong tay ngươi có cùng, đến lúc đó chớ để cho dọa đến kéo không ra." Chương 38, song hướng lao tới, 1/2, chương 38, song hướng lao tới, 1/2, Trương lão đại nói rất không khách khí, nhưng Tô Minh cũng không có so đo. Từ ký ức đến xem đối phương thế nhưng là rất xem thường tiền thân, dưới mắt có thể nói với chính mình mấy câu nói đó đều là thái độ chuyện tốt. Đội ngũ tiếp tục chậm mặc tiến lên. Ngoại trừ Trương lão đại mấy cái kia thợ săn thỉnh thoảng biết thảo luận hạ bấy dập vấn đề bên ngoài, cơ bản không có cái gì người nói chuyện. Tô Minh cũng không có xem bảo. Chuyên nghiệp chuyện vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đến tương đối tốt. Cho dù là bọn họ cũng là lần đầu đối phó gấu đen, nhưng dù sao nhiều năm săn thú kinh nghiệm bày ở kia, từ cơ bản giã thu tập tính đến cạm bẫy lớn nhỏ, tốn thời gian, tính bí mật các loại, chờ, đều so với hắn hiểu rõ nhiều. Nói ngay thẳng chút, chuyện phát triển cho tới bây giờ một bước này, đã không cần hắn lại nhiều làm chút cái gì. Hôm nay khí trời tốt, nắng ấm treo cao, vạn dặm không mây. Dù là gấu đen cũng không phải là quỷ quái yêu ma cái gì, tại cái này dưới ban ngày ban mặt cũng có thể giảm xuống đám người không ít sợ hãi. Thật muốn nói có cái gì vấn đề, chính là khi xuất phát chậm chút. Làm trong thôn mười mấy cái hán tử đến vùng núi hoang vu hẻo lánh thì đã là xế chiều, nếu là đang tìm kiếm bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, đợi cho sắc trời tối xuống, chuyện cũng biết trở nên khá là phiền toái. Cân nhắc đến điểm ấy, mấy cái thợ săn một phen thương nghị sau quyết định để mọi người chia 10 người một tổ đi lục soát, chỉ là rất nhanh liền bị tuyệt đại đa số người phản đối. "Trương lão đại, ngươi không thể để cho chúng ta đi chịu chết a." "Đúng đấy, đại gia hỏa cùng một chỗ còn không chừng có phải hay không kia gấu đối thủ đâu, thật muốn tách ra không phải cho nó đưa khẩu phần lương thực sao?" "Không được không được, tuyệt đối không thể tách ra, cùng lắm thì ngày mai lại đến tìm cũng được." Không chỉ là bọn hắn, Lưu Vạn Phúc khi biết việc này sau, đồng dạng đem một viên tròn trịa đầu dao thành trống lúc lắc. Đùa gì thế, hắn cũng là bởi vì sợ chết mới từ bỏ một đống bạc ngược lại để mọi người tới đối phó gấu đen. Bây giờ lẫn trong đám người ở giữa cũng là không cần thế nào lo lắng, nhưng thật muốn phân tán, cái này Hoàng Sơn Giã Linh bị gấu đen đục vào, sợ là so hắn ghé vào mình bên ngoài viện còn nguy hiểm. Thanh âm phản đối quá nhiều, dù là Trương lão đại lại là không muốn cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể mang theo tất cả mọi người ở trên núi chậm rãi tìm kiếm. Chỉ là vì không đánh cỏ động rắn, hắn vẫn là bàn giao đám người tận lực khác làm ra cái gì tiếng vang, đồng thời còn cùng trong thôn còn lại mấy cái thợ săn hướng phía trước nhiều kéo chút khoảng cách, chỉ vì có thể tại không kinh động tình huống dưới tận khả năng trước tiên phát hiện gấu đen tung tích. Tô Minh đi theo hơi hậu phương nhìn xem một màn này cũng không khỏi sinh lòng cảm khái. Mấy cái này thợ săn đối giải quyết gấu đen chấp niệm sợ là so Lưu Vạn Phúc đều mạnh hơn nhiều. Người sau là sợ chết, bọn hắn thì là sợ bỏ tiền, dù sao trong nhà ngay cả ruộng đều không có, hai lượng bạc là thực sẽ muốn mạng. Trong núi tiến lên vốn là gian nan, lại thêm nhiều người, cho nên đội ngũ sưu tầm tốc độ rất chậm. Tô Minh đại khái tính toán, muốn đem cái này vùng núi hoang vu hẻo lánh lục soát một lần sợ là đến 2-3 ngày mới được. Chỉ là cũng may hắn có thể định vị. Lựa chọn sử dụng gấu đen tình báo sau, một bức cảnh tượng tùy theo xuất hiện tại não hải. Nơi nào đó rậm rạp cây rừng bên trong, một đại đoàn đen nhánh thân ảnh chính chẳng có mục đích tiến lên, giữa mũi miệng còn thỉnh thoảng thở ra đạo đạo bạch khí. Đây là? Hắn nhìn xem kia cảnh tượng bên trong hoàn cảnh, nhíu mày suy tư một lát sau tựa như nghĩ đến cái gì, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Khó trách luôn cảm thấy là lạ, gấu đen kia dưới mắt vị trí chính là bọn hắn mảnh này lâm tử. Nếu là hắn nhớ kỹ không sai, giữa song phương khoảng cách chỉ sợ cũng liền khoảng 200-300 mét, hơn nữa còn đang không ngừng hướng lẫn nhau tiếp cận. Song hướng lao tới, Tô Minh khẽ mặt giật một cái, bản năng liền nắm chặt trên tay sớm đã gỡ xuống trường cung. Cũng liền tại cái này cùng một thời khắc, đi thẳng tại phía trước nhất, vừa vặn đến sườn núi bên trên Trương lão đại cùng Triệu Không bọn người đột nhiên ngừng lại. Liếc nhìn nhau sau đều là cúi xuống thân thể, rồi sau đó như là làm tặc giống như cẩn thận nhanh chóng lui trở về. Tìm được gấu, ngay ở phía trước. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nghe nói như vậy trong thôn đám người tất cả đều hơi biến sắc mặt, bản năng lùi lại một bước đồng thời cuống quýt giơ lên trong tay đao bổ củi. Xuyệt. Trương lão đại gặp này vội vàng dựng lên cái im lặng động tác. Đều nhỏ giọng một chút, đừng đem nó kinh ngạc. Nơi này là dưới đầu gió, gấu người không đến chúng ta hương vị. Dứt lời, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh. Triệu Công, Nhị Dũng, hai người các ngươi tranh thủ thời gian dẫn người đi phía sau làm cạm bẫy đợi lát nữa chúng ta đem gấu đuổi đi qua. Đi. Bởi vì đã sớm thương nghị qua các loại đối sách, hai người cũng không có nói nhảm cái gì, gật gật đầu liền dẫn gần nửa đến được người nhanh chóng rời đi. Còn như những người còn lại thì là tại Trương lão đại chỉ huy xuống dưới cũng bắt đầu hướng hậu phương chậm chạp tối lui. Bọn hắn muốn cho bố trí cạm bẫy người tranh thủ thời gian, tự nhiên không thể trước tiên kinh ngạc gấu đen. Thế là hồ, một màn quỷ dị xuất hiện. Gấu đen kia chẳng có mục đích ở trong rừng tiến lên, mỗi đi đến mấy bước, tại cách nó ước chừng 200-300 mét chỗ đám người cũng biết đi theo hướng đồng dạng phương hướng di động, liền tựa như bị hắn gạt ra đi. Đương nhiên, cũng không thuần túy là tại giữ một khoảng cách. Mọi người tại lùi lại đồng thời cũng đang không ngừng tìm kiếm thích hợp nhánh cây cầm trong tay. Không cầu cứng rắn, cũng không cầu bao dài to hơn. Duy nhất phải chính là diện tích đủ lớn, tốt nhất là chạc cây mọc lan tràn còn mang theo diệp tử cái chủng loại kia. Tiểu đệ, dùng thứ này thật có thể hù dọa ở gấu đen. Ta cũng không xác định, chỉ là tác dụng khẳng định là có, tốt nhất đến lúc đó lại để cho mọi người đem đi đứng đều mở ra chút, tận khả năng banh ra mình hình thể. Tô Minh một bên cân nhắc trong tay nhánh cây vừa mở miệng. Không sai, đây là chủ ý của hắn. Nguyên bản chuyện nơi đây khẳng định là không tới phiên hắn làm chủ, nhưng Trương lão đại đang suy tư một lát sau cũng cảm thấy có chút tác dụng, liền dứt khoát dùng. Dù sao cho dù vô dụng cũng sẽ không tổn thất cái gì. Một phen chuẩn bị, mắt thấy đã lui hứa cự ly xa, gấu đen kia tiến lên phương hướng cũng bắt đầu dần dần chỉ hướng, Trương lão đại cuối cùng kêu gọi đám người ngừng lại. Dưới sự chỉ huy của hắn, còn lại 30, 40 người bắt đầu hướng phía bốn phía tản ra, dựa vào bụi cây rừng, cây riêng phần mình giấu ở giống. Trầm thấp tiếng giống từ xa mà đến gần. Tất cả mọi người nín thở, vô ý thức nắm thật chặt trong tay đao bổ củi cùng chuẩn bị xong những cây. Theo giẫm đạp cành khô là heo hứa thanh âm liên tiếp truyền đến, đầu kia tại trong tình báo cho thấy rất nhiều ngày gấu đen lần thứ nhất tiến vào Tô Minh tầm mắt. Bước tiến của nó rất chậm, nặng nề mà mỏi mệt. Không có trong dự đoán khổng lồ hung hãn, hắn xương bả vai cùng xương sống đang khô héo rối tung lông tóc xuống dưới rõ ràng nô lên, như là một đường đá lởm chởm lưng núi giống như, theo hắn mỗi một bước di động đều có thể nhìn thấy xương cốt hình dáng bị hiện lộ ra. Gầy trơ cả xương, vậy đại khái chính là Tô Minh đối con gấu đen này ấn tượng đầu tiên. Tin tức tốt là gầy thành dạng này sức chiến đấu khẳng định cũng biết giảm xuống không ít, đối phó biết nhẹ nhõm chút. Tin tức xấu thì là đói khát biết làm dã thú trở nên càng thêm ngang ngược cùng mất cảm. Tựa như trước mắt con gấu đen này, cho dù là bọn họ ở vào dưới đầu gió chỗ, theo khoảng cách rút ngắn, hắn tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Đen nhánh cái mũi kề sát mặt đất người không ngừng, tiếng gầm cũng biến thành càng thêm tấp nập đội vàng. Muốn bị phát hiện. Chương 39, vây giết gấu đen, 1/2, chương 39, vây giết gấu đen, 1/2, vây quanh. Quát to một tiếng bỗng nhiên vang vọng trong rừng. Không đợi gấu đen kia có phản ứng, trước kia tránh tốt trong thôn hán tử tất cả đều từ bụi cây cây sau bật ra. Bọn hắn cũng không có tới gần quá đầu kia gấu đen, mà là tại một hai chục mét khoảng cách dừng lại, hình thành một nửa vòng vây đồng thời dựa theo Tô Minh nói, cả đám đều giang hai tay chân, đồng thời đại lực lắc lư lên trước kia chuẩn bị xong những cây. Tiếng xào xạc không dứt với tai, khiến cho nguyên bản tĩnh mịch trong rừng trở nên ồn ào một mảnh. Gấu đen bị cái này đột ngột động tĩnh kinh đến, dừng lại tìm tòi động tác, thân thể tại chỗ xoay một vòng không ngừng nhìn một phía. Giống. Nó như đang thị uy nổi giận gầm lên một tiếng, đem cái hướng kia người giật nảy mình, bản năng liền muốn từ nay về sau thối lui. Chỉ là lại bị Tô Minh hét lại. Không thể lui. Cũng không cần sợ hãi, ai chạy nó liền sẽ truy ai. Lần này đe dọa nói rất có tác dụng. Hai người kia nghe được sau dù là trong mắt vẫn có vẻ sợ hãi, nhưng cũng đột nhiên ngừng lại lùi lại, cắn răng cầm trong tay nhánh cây lắc mạnh lên hơn. Giống. Lại là một tiếng gào thét, nhưng lần này lại thiếu đi mấy phần vì thế. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, con kia gấu đen lại bắt đầu từng bước từ nay về sau thối lui. Cứ như vậy, bảo trì lại. Bên kia mấy cái vây gấp điểm, nhất định phải đem nó đuổi tới cạm bẫy bên kia đi. Đây là Trương lão đại thanh âm. Đám người giờ phút này dù là đều cực kỳ khẩn trương, nhưng chuyện phát triển đến một bước này tự nhiên cũng không có khả năng lùi bước. Cắn răng, mỗi người đều hướng trước rời chút khoảng cách, triệt để đem gấu đen lui cách phương hướng quá kín. Không có chấn kinh cảm thán, cũng không có mừng rỡ reo hò. Tất cả mọi người chỉ trầm mặc đong đưa trong tay nhánh cây, từng bước một hướng phía trước để ép. Lại là hai đạo tiếng gào thét truyền ra. Gấu đen lui cách tốc độ dần dần biến nhanh, vì cam đoan đường đi không xuất hiện sai lầm, đám người cũng chỉ có thể tăng thêm tốc độ theo vào. Cứ như vậy một truy một đuổi, không bao lâu sau, Tô Minh liền tại cách đó không xa trên cây thấy được mấy đạo nhân ảnh. Bố trí cả mấy địa phương, đến. Ầm. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đang tại thoát đi gấu đen bỗng nhiên dưới chân không còn, khổng lồ thân thể trực tiếp ngay tiếp theo trải tại phía trên cành khô lá heo hứa nằm nằm sắp tiến vào một cái hố bên trong. Đây là lâm thời đào ra hố, bởi vì thời gian cấp bách, tổng cộng cũng liền trưởng thành đầu gối như vậy sâu. Chỉ là lại đầy đủ. Muốn chỉ là điểm ấy chênh lệch độ cao cùng tạm thời để gấu đen dừng bước lại mà thôi. Cơ hồ tại gấu đen ngã vào trong hố cùng một thời gian vừa bên trên hai quả vốn là bị chặt đoạn lớn cây cối khuynh đảo xuống dưới, có khác hai cây tráng kiện thân cây từ cấp trên rơi xuống. Chỉ là mục tiêu của bọn nó lại không phải gấu đen, mà là vây ở kia hố to bên cạnh. Nhanh, châm lửa. Hô to một tiếng truyền ra. Tô Minh bọn người vừa mới xuống lại tới, liền gặp mấy cái hán tử nhanh chóng chạy đến hố to bên cạnh, đem đã sớm chuẩn bị xong dính lấy dầu hỏa vài hướng trên cành cây một trải, lại lấy ra đốt nhánh cây cấp tốc nhóm lửa. Oeng. Trước sau chỉ là mấy hơi thở, hố to bên cạnh liền giấy lên lửa cháy hừng hực, đem vừa mới đứng dậy gấu đen giam ở trong đó. Hố to bản thân độ cao tăng thêm vây quanh ở bên trên thân cây, trong ngoài chênh lệch kỳ thật cũng liền hơn 1 mét chút. Gấu đen kia lâm vào nôn nóng người đời sau lập mà lên, thân cao chừng 2 mét nhiều, nhưng giờ phút này lại bởi vì cháy hừng hực hỏa diễm chỉ có thể không ngừng tại nguyên chỗ đảo quanh gào thét. Khốn trụ, mọi người chép mau ra hỏa. Không biết là ai hô to một tiếng, hội hợp sau đám người trong nháy mắt tập hợp một chỗ. Hơn 70 tên hán tử đem kia hố to vây chặt đến không lọt một giọt nước, từng cái trong tay đao bổ củi nắm chặt, tinh thần tại lúc này càng cứng tới cực điểm. Tô Minh cũng không có nhàn rỗi, mắt thấy Trương lão đại mấy người đều cầm cung hướng phía trước dựa vào, hắn liền hiểu rõ động thủ thời điểm đến. Từ phía sau rút ra một mũi tên khoác lên trên cung đồng thời cũng hướng phía trước sờ soạn. Hố sâu bên trong, gấu đen vội vàng sao động vừa đi vừa về loạn chuyển, mỗi lần nghĩ đào lấy bờ hố ra ngoài nhưng dù sao sẽ bị nhảy nhót hỏa diễm bức lui trở về. Hướng phía yếu hại bắn, tốt nhất có thể bắn trúng con mắt của nó. Cái này hố ngăn không được quá lâu, đợi lát nữa gấu bị bức ép đến mức nóng này nhất định có thể ra, thời gian của chúng ta không nhiều. Trương lão đại trầm giọng nói một câu, cũng mặc kệ những người còn lại phản ứng, dựng vào tiễn liền bắt đầu nhắm ngay bắt đầu. Tô Minh giờ phút này cũng đang nhắm bảo. Mặc dù mặt ngoài nhìn xem khí định thần nhàn, nhưng trong lòng kỳ thực cũng có chút khẩn trương. Cái này cường nhưng trong sân thử qua hai bề, nhưng bắn vật sống cũng không phải một mã chuyện, chớ nói chi là mục tiêu vẫn là gấu đen loại này trong rừng bá chủ. Hắn ngưng thở, thật khả năng đem dây cung từ nay về sau rồi, ánh mắt thì là gắt gao nhìn chằm chằm gấu đen kia cái cổ. Ngay tại hắn chuẩn bị các cái khác người tiên cơ lúc, Trương lão đại thanh âm lại là lần nữa truyền tới. Hai chân cùng vai rộng bằng nhau, đừng chỉ tay giữa cánh tay, dùng eo thân phát lực. Bắt cung tay không nên quá gấp, không phải đợi lát nữa phản chấn người chịu không được. Trương lão đại không nghĩ tới cái này hai thằng vô lại lại dám giống như bọn hắn góp như thế gần, nhìn nhiều mắt đồng thời thuận miệng nói hai câu. Làm Tô Minh quay đầu nhìn lại lúc, hắn cũng đã hồi tâm, cánh tay sau rút lui đem cung kéo đến nơi tròn. Hưu, một mũi tên phá không mà ra, trực tiếp lướt qua hỏa diễm rơi xuống trong hầm gấu đen trên thân. Nhìn ra được, mũi tên này là chạy gấu đen mặt đi, nhưng bởi vì hậu người một mực tại nôn nóng vừa đi vừa về xê dịch, cuối cùng chạy hướng vị trí, thật sâu chui vào thứ nhất bên cạnh bả vai bên trong. So lúc trước mấy lần đều muốn càng thêm phẫn nộ tiếng giống truyền ra. Bị đau gấu đen phảng phất mất lý trí, lại trực tiếp ghé vào một bên mở hố cào lên thiêu đốt thân cây. Triệu Khung bọn người thấy thế cũng không dám đợi thêm nữa, nhao nhao lỏng ngón tay ra. Hiu hiu hiu, lại là mấy cái tiễn cấp tốc bay ra, tại khoảng cách gần như thế xuống dưới tự nhiên không có thất bại khả năng liên đối lấy Tô Minh bắn ra con kia đều chui vào gấu đen phần lưng. Gào thét càng ngày càng nghiêm trọng, mấy người cũng không có dừng tay ngắm nhìn dự định, lấy tiễn dựng cung lại là liên tiếp mấy mũi tên bắn ra. Chỉ dùng ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, gấu đen kia trên lưng liền đầm chừng mười mấy mũi tên. Máu tươi cốt cốt chảy ra, đem trong hầm mặt đất đều nhuộm đỏ. Hiển nhiên, lần này mặc dù không thể từ chính diện chúng vào chỗ yếu, nhưng cũng đem gấu đen kia tổn thương không nhẹ. Chỉ là tác dụng phụ cũng là có. Đau đớn kịch liệt để gấu đen triệt để lâm vào điên cuồng, thậm chí đem đối với hỏa diễm sợ hãi đều triệt để ép xuống, móng vuốt huy động ở giữa dù chưa có thể đem thân cây bẻ gãy, lại sinh sinh đỉnh lấy hỏa diễm thiêu đốt từ trong hố bò lên, ra. Ngăn trở nó. Trương lão đại gầm thét một tiếng, bước nhanh về phía trước đồng thời lại rút ra một cây mũi tên tới. Nhưng không đợi hắn bắn ra, liền gặp gấu đen kia đột nhiên lảo đảo rút lui hai bước, theo sau bị thiêu đốt thân cây mất tự do một cái, lại lần nữa ngã về tới trong hố. Như thế đột ngột một màn để Tô Minh cái phương hướng này người đều không khỏi sửng sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn lại, lại không biết Tô Đại Hải khi nào mò tới đối diện, giờ phút này hai tay chính nắm lấy một cây trường trưởng thành chân thô thân cây, ở giữa bộ vị đã đứt gãy ra. Rất hiển nhiên, gấu đen kia chính là bị hắn một gậy gõ về trong hố đi. Tô Minh nhìn một chút cây kia thân cây chỗ đứt, kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọt. Hắn một mực biết mình cái này đại ca khí lực thật lớn, nhưng cũng không biết có như thế lớn á đây là người có thể làm được. Chương 40, Khải Hoàn về thôn, 1/2, chương 40, Khải Hoàn về thôn, 1/2, không chỉ là Tô Minh, những người khác cũng đều nhìn hai mắt đăm đăm. Cây kia thân cây đứt gãy chỗ chừng cái bát như vậy thôi, rất khó tưởng tượng phải dùng bao lớn lực đạo mới có thể đem hắn sinh sinh nện đứt. Càng khó tưởng tượng chỉ dựa vào nhân lực thế mà có thể đem gấu đánh lui. Dù là hắn gầy trơ cả xương, cho dù là tại bất ngờ không để phòng chịu một kích này, đều chớ ngẩn ra đó, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Cuối cùng nhất ngược lại là Tô Minh trước hết nhất trở lại nhìn xem, cũng mặc kệ những người khác, lại đi trước rút ngắn mấy bước khoảng cách đồng thời đưa tay liền hướng trong hố lại bắn ra một tiễn. Mặc dù là lần thứ nhất bắn vật sống, trước đó cũng không có luyện tập qua mấy lần, nhưng thắng ở khoảng cách đủ gần. Một tiễn này không chỉ có không rảnh, còn tinh chuẩn ôm tại gấu đen kia chỗ cổ, khiến cho người sau trở nên càng phát ra điên cuồng đồng thời bắt đầu dùng móng vuốt cào lên mặt đất, tựa hồ tại dùng cái này làm dịu thống khổ. Mọi người tại đây mắt lạnh nhìn một màn này, cũng không bởi vậy sinh ra cái gì lòng thương hại. Dù sao cái này gấu đen trong tay nhưng dính lấy nhân mạng đâu. Trương lão đại bọn người giờ phút này cũng không tái phát sững sờ, đem còn thừa không nhiều mũi tên chút xuống nhập trong hầm, những người khác đồng dạng không có nhàn rỗi, bắt đầu từ xung quanh nhặt đến một chút khối lớn tảng đá ra sức hướng gấu đen kia đập tới. Tảng đá lực đạo có hạn, rất khó đối gấu đen tạo thành cái gì thực tế sát thương. Nhưng dù sao số lượng cùng tần suất còn tại đó. Gấu đen vốn là suy yếu, dưới mắt lại bị trọng thương, bị cái này gió táp mưa rào giống như tảng đá một đập, dù là không phá nổi da thịt, thân thể cũng bị trên đó truyền đến lực đạo áp chế, nửa ngày không thể lại đứng dậy. Cảnh tượng như vậy kéo dài chừng nửa chén trà nhỏ thời gian. Mãi cho đến Tô Minh đám người mũi tên hoàn toàn hao hết, những cái này trong thôn hán tử cũng đều thở hổn hển, khó mà lại từ bốn phía tìm được một khối đá thì lúc này mới ngừng lại. Chết, chết sao? Giống như không có động tĩnh. Chết tốt ra hỏa, đều cẩn thận một chút. Đám người hai mặt nhìn nhau, cầm đao bổ tuổi vây đến hố to bên cạnh. Trong chiều nhìn lại, lúc này trong hầm sớm đã bừa bộn một mảnh. Lớn nhỏ không đều tảng đá lung tung xếp, gấu đen kia giờ phút này chính ghé vào ở giữa, trên lưng tràn đầy mũi tên, nửa người dưới càng là cơ hồ bị tảng đá hoàn toàn vùi lấp. Nhìn kia không nhúc nhích bộ dáng, tựa hồ đã không còn thở. Ai đi tìm hai cây nhánh cây đâm một chút thử một chút. Con mắt đều khép lại, hẳn là chết thật. Lý do an toàn, ta cảm thấy hẳn là cùng một chỗ xuống dưới lại bổ mấy đao. Được a, có bản lĩnh ngươi đi trước. Một đám hán tử châu đầu ghé thai, nhưng không đợi bọn hắn thương lượng ra cái đối sách, liền gặp Tô Đại Hải đã mang theo đao bổ tuổi nhảy vào trong hố. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người nín thở. Lại một đường bóng người nhảy xuống, lại là Trương lão đại. Một đám sợ trứng. Hắn xì ngụm nước bọn, cầm đao bổ tuổi cũng mò tới gấu đen kia phụ cận. Không có dư thừa lời nói, hai người liếc nhau sau cùng nhau cầm trong tay đao bổ tuổi bổ về phía gấu đen chỗ cổ. Hai thanh đao bổ tuổi đều mài sừng sáng, trong nháy mắt không có vào trong đó. Trong dự đoán sắp chết dây rủa cũng không xuất hiện, thậm chí ngay cả máu tươi phun tung tóe cảnh tượng đều không có. Chết rồi, thật đã chết rồi. Không biết là ai hô lớn một tiếng, vây quanh ở bờ hố mười mấy cái hán tử lập tức hoan hô lên, thậm chí có người đi theo nhảy tới trong hố, mang theo đao bổ tuổi cũng cho hạ giận giống như tại gấu đen kia lên trên người một chút. đương nhiên, cũng có hay không như vậy kích động người. Đám người cách đó không xa, Lưu Vạn Phúc cau mày nhìn về phía trong hố gấu đen thi thể, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Lúc trước bởi vì sợ xảy ra ngoài ý muốn, hắn một mực núp ở phía xa quan sát, thẳng đến gấu đen sau khi chết mới dám nương đến phụ cận đến xem bên trên xem xét. Không nhìn con khá, cái này xem xét phía dưới, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này gấu đen cùng trong trí nhớ có chút khác nhau. Hồi tưởng lúc ấy ghé vào đầu tường chỗ xa xa thoáng nhìn, đầu kia gấu đen cao lớn mà cường tráng, cùng so sánh trước mắt đầu này rõ ràng quá gầy chút. Chẳng lẽ lại là mình nhớ lầm rồi? Luôn không khả năng cái này vùng núi hoang vu hẻo lánh bên trên có hai đầu gấu đen đi. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn lắc đầu, đã nghĩ không ra cái như thế về sau, dứt khoát cũng không muốn. Tóm lại, đầu này dám can đảm sờ đến nhà hắn gấu đen bị trừ, hắn đêm nay cuối cùng có thể an tâm đi ngủ. Chính là đáng tiếc những cái kia bạc. Quay đầu đến ngẫm lại những biện pháp khác bù lại mới được. Lưu Vạn Phúc suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, mà tại một bên khác, trong thôn một đám người đàn ông vạm vỡ đã đem đầu kia gấu đen dùng dây thừng cột vào hai cây trường một bên trên. Mấy chục người hợp lực, rất dễ dàng liền đem nó nhấc về tới trong thôn. Vừa nghe nói gấu đen được thành công giải quyết, toàn bộ thạch đầu thôn đều náo nhiệt. Mấy cái nhảy thoát nam và chạy nhanh bẩm báo ở giữa, từng nhà người đều vọt tới cửa thôn, đối bị trói tại trường một bên trên gấu đen chỉ trỏ đồng thời quan tâm tới mình hắn tử. Như thế phần chính gấu, không có làm bị thương các ngươi đi. Đùa gì thế, cũng không nhìn một chút con của ngươi là ai, một đầu gấu đen có thể đả thương không đến ta. A Mẫu, nói với ngươi đều không tin, cái này gấu lúc ấy còn muốn từ trong hố ra bên ngoài bỏ đầu, bị ta một tảng đá lớn trực tiếp cho nện ngất đi. Hai tử mẹ hắn, nhìn thấy kia giỏ gấu bên trên vết cắt không, ta lưu lại. Riêng phần mình người nhà quan tâm nói còn chưa nói hai câu, những cái kia đã sớm nhẫn nhịn một đường hán tử liền không kịp chờ đợi đánh gãy các nàng, đồng thời sinh động như thật miêu tả lên đoạn đường này trải qua. Cái gì treo non lội suối truy tung dấu vết, núi lao thạch trận khốn gấu đen. Nếu không phải Tô Minh cũng tại hiện trường, sợ là đều muốn bị những cái kia miêu tả hù dọa. Chính là lên núi đào cái hố mà thôi, từ bọn hắn miệng bên trong nói ra sửng sốt cho người ta một loại trải qua 81 khó, sau đó dựa vào chính mình gian nan lật bàn cảm giác. Có lẽ, đây chính là ngôn ngữ mị lực đi. Tô Minh nhìn xem bọn hắn khoác lác cũng không có bất trần, mà là đưa mắt nhìn sang mình đại ca. Cùng những người kia tương phản, đối mặt Lâm Xuân Hà hỏi thăm, Tô Đại Hải không có chút nào dành công ý tứ. Ta chỗ nào là gấu đen đối thủ a? Yên tâm đi, khi đó ta cùng tiểu đệ đều xa xa trốn tránh đâu. Cái gì? Có người nói ta cùng gấu vật lộn, cái thứ nhất xuống đến trong hố. Đừng nghe bọn họ nói mỏ, không có sự tình, ta cẩn thận đâu. Tô Đại Hải thử lấy răng hàm gãi chán, tẩu tử thì là một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên là không thế nào tin tưởng. Tiểu đệ ngươi nói một câu a. Không có chiêu hắn không để lại dấu vết lấy tuổi trò thọc Tô Minh, lại chỉ nghe người sau không yên lòng trở về câu. À đúng. San giết gấu đen nhân số quá nhiều, phân phối tự nhiên cũng là vấn đề. Gấu đen một thân đáng giá nhất cũng liền ra ma hùng trượng cùng mặt gấu, những vật này điểm không được, chỉ có thể để cho người ta đưa đến Bình An huyện bán đổi thành tiền bạc. Chân chính cần điểm chính là những cái kia có thể ăn địa phương. Con gấu đen này quá gầy, mặc dù nhìn xem hình thể không nhỏ, nhưng đem thịt chia tách ra sau cũng liền 70 đến cân bộ dáng. Nhìn qua mặc dù mỗi nhà đều có thể phân đến một cân, nhưng thịt lại có béo gầy tốt xấu. Ai muốn bộ vị nào liền thành chủ yếu vấn đề. Huống chi còn có xương cốt cùng một chút có thể ăn nội tạng. Thật điểm bắt đầu rất khó làm được người người đều hài lòng. Chỉ là cũng may mấy cái thợ săn đều ở đây, một phen thương nghị sau, cuối cùng lấy ra cái tương đối công bằng phương án. Chương 41, cảm giác kéo căng, 1/2, chương 41, cảm giác kéo căng, 1/2, Tô Minh đối điểm thịt loại sự tình này không có nhiều hứng thú. Chủ yếu cũng là đối phó gấu đen thời điểm thời gian dài thần kinh căng cứng, lại đi về như thế xa, dưới mắt thực sự hơi mệt chút. Trên thực tế không chỉ là hắn, bây giờ về tới thôn, triệt để trầm tĩnh lại sau những cái này trên mặt đại hán đều là lộ ra vẻ mệt mỏi. Ngoại trừ mấy cái thủ pháp thành thạo thợ săn lưu lại phụ trách điểm thịt bên ngoài, những người khác riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi đi, chỉ lưu trong nhà phụ nhân ở nơi đó tranh luận linh thịt. Thoải mái. Về đến trong nhà Tô Minh bọn thẳng trở về nhà tử, hiện lên chữ to nằm ngửa tại trên giường. Loại này thoải mái không chỉ là trên thân thể, đồng dạng hữu tâm linh bên trên. Chiếm lấy vùng núi hoang vu hẻo lánh gấu đen được giải quyết, ngày khác sau không cần lại lo lắng cho mình tình báo sẽ bị lãng phí, có thể tiếp tục đi trên núi mù tản bộ. Lại thêm dưới mắt đã có cung tiễn, đối phó lên giá vật đến tướng lại so với Di Vãng đơn giản nhiều. A, ân, mặc dù kia cung trước mắt chỉ có thể kéo ra hơn một nửa điểm, chính xác cũng không được tốt, bất quá nhiều luyện một chút kiểu gì cũng sẽ biến tốt. Hai chân cùng vai rộng bằng nhau, dùng eo thân phát lực. Tô Minh nhớ lại Trương Lão Đại nói, như có điều suy nghĩ. Tuy là thợ săn tịch, nhưng hắn cùng Tô Đại Hải đối cung đều nhất khiếu bất thông, lúc trước dùng thời điểm chỉ biết là kéo ra buông tay, ngắm không cho phép không nói, còn rất khó duy trì kéo ra trạng thái. Hơi kéo lâu một chút đã cảm thấy bả vai bủn rủn. Bây giờ ngẫm lại, chỉ sợ cũng không phải là chỉ là bởi vì thân thể mình xương quá kém, mà là không có nắm giữ đến thiếu môn. Trước đó bắn gấu đen thời điểm quá khẩn trương không có chú ý, quay đầu ngược lại là có thể căn cứ hắn nói thử nhìn một chút. Vừa nghĩ, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tỉnh nữa lúc đến, sắc trời bên ngoài đã toàn bộ màu đen. Kia gấu thịt không nhiều, chỉ là nhà chúng ta cũng được chia một cân. Nội tạng ta không muốn, liền làm chút xương cốt trở về, đã tại trên lò hầm lấy. Vừa tới nhà chính, một cỗ nồng đậm mùi thơm liền đập vào mặt, để Tô Minh không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Xương gấu chịu canh hắn vẫn là lần đầu đúng đâu, còn có thịt gấu, cũng không biết là cái gì mùi vị. Chẳng được bao lâu, đầy nồi nóng hổi canh thịt liền bị bưng tiến đến. Hai đại cục xương sự ở trong đó, để cả nồi nước nhìn xem cực kỳ mê người. Chỉ là để Tô Minh thất vọng là, cái này trong canh cũng không có hắn suy nghĩ thịt gấu, mà là dùng lúc trước lưu lại bảo tử thịt cùng cái này hai cây xương cốt nấu đi ra. Nhà chúng ta không phải phân đến một cân thịt sao? Nghĩ cái gì đâu? Tô Minh vừa mở miệng liền bị đại ca liếc một cái, thịt gấu nhưng quý giá đây, Trương lão đại nói, cầm tới Vĩnh An huyện đi một cân có thể có cái 8-90 văn. Đừng nhìn trên người ngươi còn có bạc, nhưng sau này cưới vợ không chừng đến tiêu bao nhiêu đấy. Kia bán nửa cân ăn nửa cân. Hắn thử thăm dò mở miệng. Cái đồ chơi này cũng không tốt làm, hiện tại không nếm một chút sau này nói không chừng liền không có cơ hội. Cái này, Tô Đại Hải rõ ràng có chút do dự, mặc dù hắn cũng nghĩ nếm một chút cái đồ chơi này hương vị, nhưng dù chỉ là nửa cân cũng có thể trên đỉnh không sai biệt lắm hai cân bảo tử thịt, được nhiều bại gia tài năng giữ lại mình ăn. Hắn nửa ngày không quyết định chắc chắn được, cuối cùng vẫn Lâm Xuân Hà mở miệng. Đi, đã tiểu đệ muốn ăn, liền thế lưu nửa cân đi, dù sao trong nhà dưới mắt cũng không có như vậy thiếu tiền. Thế nhưng là, tê, được, liền thế như thế xử lý. Tô Đại Hải vốn còn muốn nói chút cái gì, đột nhiên cảm thấy bên hông đau xót, đành phải vội vàng đổi giọng đồng ý xuống tới. Tô Minh cười vui vẻ, Tô Tiểu Viên cũng cười vui vẻ. Mặc dù nàng chưa thấy qua gấu, cũng không biết thịt gấu là cái gì thịt, nhưng nhìn nhị thuốc bộ dáng này hẳn là ăn rất ngon đồ vật. Nhân sinh lớn nhất hưởng thụ chớ quá với ăn no rồi liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn. Ngủ một giấc tỉnh, đơn giản rửa mặt sau Tô Minh liền bưng bát cháo nóng ở trong viện hút trượt lên, đồng thời bắt đầu nghiên cứu mới soát ra tình báo. Tình báo phẩm giai, lục sắc, màu trắng một, ngươi biết không? Hai con bị hoảng sợ thỏ rừng tại vùng núi hoang vu hẻo lánh phía tây một cái huyệt động ăn nhà. Hai, ngươi biết không, anh em nhà họ Hà tường viện có một chỗ bung lỏng, mấy năm sau có thể sẽ ảnh hưởng cả mặt tường kiên cố. Còn thưa tình báo số lượng, hai lại là không có dinh dưỡng màu trắng tình báo, Tô Minh chỉ liếc mắt liền không có hứng thú. Hai ba ngụm đem cháo nóng uống xong, hơi nghỉ ngơi xuống dưới sau, hắn liền cầm lấy trường cung đến trong sân. Nay nhật tiên khí vẫn được, lên núi tự nhiên là mới lên. Chỉ là đang cùng kia hai con thỏ quyết nhất tử chiến trước, vẫn là trước tiên cần phải luyện tay một chút mới được. Tại viện tử một đầu dựng lên căn tuổi lửa xem như bia ngắm, hắn tự thân thì là đứng ở một chỗ khác. Hai đầu cách xa nhau hơn 10 mét dáng vẻ, chưa nói tới dài, nhưng đối với hắn loại này tân thủ mà nói nhưng cũng không sai biệt lắm. Dù sao xem như bia ngắm tuổi lửa cũng liền lớn bằng cánh tay mà thôi. Đem mũi tên dựng vào dây cung, thở sâu sau, Tô Minh lúc này theo lúc trước Trương lão đại nói tới như vậy tránh ra bên cạnh thân thể. Hai chân cùng vai rộng bằng nhau, rồi sau đó bên hông mạnh mẽ phát lực, kia dây cung lập tức căng cứng. Quả nhiên dễ dàng không ít. Hắn hai mắt sáng lên. Dưới mắt cái này cung đủ bị hắn kéo ra 7-8 phần nhiều. Mặc dù cách hết dây còn có chút khoảng cách, nhưng cũng so trước đó mạnh rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, hắn có thể rõ ràng cảm giác ra duy trì bắt đầu không có như vậy phí sức. Bởi vì chủ yếu lấy bên hông phát lực, cánh tay đau nhức cảm giác trên diện rộng giảm bớt, liền tình huống trước mắt đến xem, thời gian duy trì nói ít có thể vượt lên gấp đôi. Càng lâu duy trì, cũng liền mang ý nghĩa càng dài nhắm chuẩn thời gian, đối với Tô Minh loại này tân thủ mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Hắn híp hai mắt gấp chằm chằm cách đó không xa củi lửa, chìm lòng yên tĩnh khí, liền hô hấp đều chậm dần rất nhiều. 1 giây, 2 giây. Hừ. Mũi tên phá không mà ra, cuối cùng một đầu chìm vào tuổi lửa cái khác trong đất. Lệnh. Không nên a. Tô Minh hiểu, hắn vừa mới cảm giác đều kéo đầy, như là thần tiễn phụ thể, không nghĩ tới không chỉ có không trúng, còn kém 2-3 châu ngồi như vậy nhiều. Ngoài ý muốn, khẳng định là ngoài ý muốn. Không có lên tiếng, hắn lại đem một cây mũi tên rút ra. Hiu. Mặt đất lần nữa bị cắm ra khỏi cái động. Tiếp tục. Hắn khỏe mắt co rúm hai lần, tiếp tục rút ra mũi tên nhắm chuẩn. Tiếng xe gió không ngừng trong sân vang lên. Nửa ngày qua sau, Tô Minh lúc này mới vây vây tay ngừng lại, nhìn xem tuổi lửa bên trên cắm mấy mũi tên hài lòng gật đầu. Mặc dù vừa mới bắt đầu chính xác kém một chút, liên tiếp 4 mũi tên đều thất bại, nhưng theo hắn dần dần tìm được điểm cảm giác, tỷ lệ chính xác cũng bắt đầu cấp tốc kéo lên. Dưới mắt đã có thể ngũ trung thứ 3. Dù là không so được những cái kia thợ săn giả, hẳn là cũng có thể tại trong thực chiến cử đi điểm dụng tràng. Tô Minh đi đến tuổi lửa bên cạnh, đem mũi tên rút ra đồng thời điểm nhiên như không có việc gì xóa đi trên mặt đất kia một đống lỗ thủng. Thằng đến triệt để nhìn không ra sau, lúc này mới hài lòng cong giỏ chúc xuất viện cửa mà đi. Trong thôn vẫn là trước sau như một tiên tĩnh. Hành kinh Lý Nhị Cầu ra một lúc, hắn không khỏi phiết đầu nhìn thoáng qua. Thật muốn nói đến, cái này Lý Nhị Cầu vận khí cũng coi như kém. Nếu là có thể sống đến dưới mắt, dựa vào điểm gấu đen thịt, cùng tay gấu cái gì bán thành bạc, dù là nhịn không quá cái này mùa đông cũng có thể nhiều thật không bao lâu ngày. Nhưng không nghĩ bởi vì một lần trộm cắp liền lộ mạng. Vẫn là chết nhất không có ý nghĩa loại kia. Chương 42, San Thỏ, 1/2, chương 42, San Thỏ, 1/2, toàn bộ thôn nhân đều cho là hắn là bị gấu đen ăn. Hung thủ thật sự thậm chí ngay cả một điểm phong hiểm đều không cần gánh chịu, nếu là nó đất dưới có linh sợ là có thể khí từ trong đất móc ra. Đối với cái này, Tô Minh mặc dù cảm khái, nhưng cũng không có vì hắn trầm đoan đắc tuyết suy nghĩ. Chết thì chết đi. Không nói trước loại này chó cắn chó, hai họa trừ họa hại chuyện hắn cũng rất vui với nhìn thấy. Chỉ bằng vào kia Lưu Vạn Phúc thôn trưởng thân phận, hắn liền sẽ không duyên cớ đi trêu chọc. Trừ phi có thể xuất ra làm bằng sắt chứng cứ người chứng minh chính là hắn giết, duy nhất một lần đem nó đánh vào vực sâu, vĩnh viễn không xoay người cơ hội. Nếu không dù là hắn có thể đem thi thể móc ra cũng vô pháp đại biểu cái gì, cuối cùng nhất sẽ chỉ không duyên cớ cho mình gây một thân tao mà thôi. Không tiếp tục nghĩ việc này, ra khỏi thôn Tô Minh một đường cắm đầu tiến lên, không bao lâu liền đến vùng núi hoang vu hẻo lánh bên trên. Lần này hắn không tiếp tục mù tản bộ, mà là trực tiếp sử dụng tình báo. Trong đầu, nằm ở núi bên cạnh một tảng đá lớn, hai con màu xám con thỏ chính vùi đầu gặm cỏ, thỉnh thoảng chuyển động đầu quan sát bốn phía, nhìn xem vẫn rất cẩn thận. Quan sát trong đó hoàn cảnh, hắn rất nhanh trong lòng hiểu rõ, dọc theo đầu đường nhỏ cấp tốc đến chỗ kia núi bên cạnh. Từ chỗ cao nhìn xuống mà đi, ước chừng 20-30 mét vị trí, hai con thỏ xám tử còn tại vui gặm cỏ. Nhìn xem một màn này, Tô Minh cũng không có vội vã dựng cung bắn tên, mà là cẩn thận quan sát bốn phía. Người sang tại có tự mình hiểu lấy. Loại này khoảng cách dưới, hắn cảm thấy mình có thể một tiễn trúng đích xác suất rất thấp, bởi vậy tự nhiên phải làm hai tay chuẩn bị. Đều nói thỏ không ăn cỏ gần hang, cây bên này còn giống như thật không có hang động. Chỉ là một khi chấn kinh, bọn chúng đại khái suất biết hướng kia hai con đường chạy. Một phen xem xét xuống tới, ánh mắt của hắn khóa chặt tại hai đầu cũng không tính rõ ràng thú kính bên trên. Mặc dù mình đối đi săn không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng biết đại bộ phận động vật hoang dã thích tại tương đối cố định đường đi ngược lên động. Mình chỉ cần ở nơi đó chuẩn bị tốt cả bẫy, dù là một hồi không có thể bắn bên trong cũng không có gì đáng ngại. Nghĩ đến liền làm, Tô Minh đem trên lưng giỏ trúc lấy xuống, đồng thời từ đó xuất ra mấy cây dây nhỏ. Đối phó con thỏ không cần quá phức tạp cả bẫy, đơn giản nhất thòng lọc là được. Đương nhiên, chủ yếu là quá phức tạp hắn cũng sẽ không. Đem dây nhỏ chia hai đoạn, riêng phần mình đánh một cái sống vòng sau, Tô Minh liền lặng lẽ mò tới phía dưới. Mắt thấy hai con thỏ không có bị kinh động, hắn lúc này mới đem một cái sống vòng lấy ra, treo với thú kính chính giữa đồng thời đem nó cuối cùng trói chặt tại một cây tương đối so sánh thô bụi cây trên cành. Bố trí xong, giật giật xác nhận rắn chắc sau, lúc này mới mò tới một bên khác bắt trước làm theo. Theo hai đầu thú kính đều có cảm ấy, hắn cũng trở về đến ban sơ cao vị bên trên. Lấy cung, cài tên. Thân thể thay đổi ở giữa, không lưng bị kéo căng thanh âm vang lên. Tô Minh híp mắt nhìn về phía dưới tương đối mập chút con kia thỏ xám, thở sâu sau, một tay đột nhiên buông ra. Hiu. Mũi tên kích xạ, trong khoảnh khắc liền rơi xuống con kia thỏ xám trên thân, đem nó một đầu sau chân xuyên thủng. Chúng rồi. Hắn sắc mặt vui mừng, ngược lại là không nghĩ tới mũi tên thứ nhất liền như thế thuận lợi. Bất quá hắn cũng không có vội vã cao hứng, mà là cấp tốc rút ra cái thứ hai tiễn khoác lên trên cùng, nhắm chuẩn lên một cái khác chi. Lúc này, con kia thỏ xám cũng đã bị kinh động, bốn chân chạy động ở giữa chớp mắt liền thoát ra ngoài đến mấy mét xa, tốc độ cực nhanh. Gặp tình hình này Tô Minh cũng không dám thật lãng phí thời gian, đại khái dự đoán một vị trí sau liền đem mũi tên thứ hai bắn ra ngoài. Hiu. Lại là một đường tiếng xé gió, nhưng lần này liền không có như vậy may mắn. Mặc dù sai lầm không tính không hợp thói thường, một tiễn này nhưng cũng cùng con kia thỏ xám cách có chừng một mét khoảng cách, xuất tại bên cạnh trên một tảng đá lớn. Kia va chạm xảy ra thanh thúy tiếng vang nghe được trong lòng của hắn trận trận thấy đau. Sức lực làm lớn. Lần này mũi tên sợ là mài mòn không ít, làm không tốt đầu mũi tên đều phải gãy mất điểm, trở về được hảo hảo mài mài mới được. Thở dài, Tô Minh cũng không có tiếp tục kéo cùng, chỉ là yên lặng nhìn xem con kia thoát đi thỏ xám. Cùng trong dự đoán, đối phương quả nhiên là đi thu kính. Tại đạt tới thòng lọng cạm bẫy vị trí sau, kia thỏ xám không có gì bất ngờ xảy ra bị xáo trụ thân thể. Xuống vòng tại lực lượng khiên động xuống dưới cấp tốc co vào, rất nhanh liền chăm chú quấn tại hắn phần bụng. Tùy ý kia thỏ dường như thế nào dãy rủa, dây nhỏ chỉ càng thu càng chặt, phần đuôi cột bụi cây nhánh cũng không có chút nào đứt gãy dấu hiệu. Xong rồi, gặp một màn này Tô Minh hai mắt tỏa sáng, cũng mặc kệ con kia bị bắn thủng sau chân còn tại không ngừng dãy rủa thỏ xám, lao xuống đi sau liền trước chạy tới thòng lọng chỗ. Một tay theo đầu, tay kia lấy ra mài đến sáng bóng đao bộ củi, giơ tay chém xuống ở giữa. Thòng lọng dưới thỏ xám trong nháy mắt không có động tĩnh. Cho đến giờ phút này, Tô Minh mới hoàn toàn yên lòng. Thòng lọng cạm bẫy sát xuất thành công kỳ thật cũng không cao, ngoại trừ cần giã vật vừa vặn chui vào trong đó bên ngoài, có khi phát động đồng dạng có thể tránh thoát cũng là một phương diện. Cái đồ chơi này duy nhất ưu điểm chính là bố trí thuận tiện, có thể nhiều chỗ gài bẫy. Hắn là thật sợ mình đi đến một nửa thời điểm cho cái này con thỏ chạy, dù sao con vịt đã đun sôi bay so ngay từ đầu liền không có con vịt càng làm cho người ta đau lòng. Cũng may, hiện tại hẳn là không bay được. Thuận tay đem dính lấy máu đao bổ củi tại bụi cây bên trên sờ sờ. Tô Minh đi hướng bị hắn bắn trúng con kia thỏ xám, đồng dạng giơ tay chém xuống. Không lâu công phu, hai con thỏ liền bị hắn đựng giỏ trúc bên trong. Ngược lại là so dự đoán thuận lợi không ít. Hắn nói thầm một tiếng, nguyên bản đều làm tốt cùng cái này hai con thỏ rừng trường kỳ tác chiến chuẩn bị, không nghĩ tới vừa đối mặt liền toàn bộ cầm xuống. Cũng không biết núi này bên trên còn có hay không khác giá vật. Suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng vẫn không có đem một cái khác thòng lọng lấy đi. Mặc dù cảm thấy chúng thường sát xuất hẳn là rất thấp, nhưng thả chỗ ấy cũng không tổn thất cái gì. Mình lên núi tần suất cao, liền làm mỗi ngày lưu cái mong đợi. Thu hoạch tràn đầy, Tô Minh cũng không có ở trên núi mỏi mòn chờ đợi xuống dưới, tiện thể trên đường tùy tiện làm chút tuổi lửa sau liền dưới đường đi núi về tới thôn. Đầu tử, trong nhà dầu còn đủ không? Đêm nay chúng ta ăn thỏ nướng đi. Thỏ nướng? Cái gì thỏ nướng? Đang ngồi ở trong viện khe hở áo đông Lâm Xuân Hà nghe vậy sửng sốt một chút, vừa ngẩng đầu lên, liền đem Tô Minh từ giỏ trúc bên trong sách ra khỏi hai con thỏ xám. Thỏ rừng. Cặp mắt của nàng trong nháy mắt sáng lên, đứng dậy đem khe hở đến một nửa áo đông đặt ở trên ghế, vội vã liền đi lên tiếp nhận trong đó một con cẩn thận chú đáo. Cái này một con đến có 4 cân nhiều a. Da cũng tốt. Tiểu đệ, đây đều là ngươi đánh. Đó là đương nhiên. Tô Minh cười đắc ý cười, đồng thời lung lay trong tay trường cung, ta hiện tại cũng là đường đường chính chính thợ săn. Tốt, tốt, tốt. Lâm Xuân Hà liên tục gật đầu, nhìn xem hai con thỏ cùng Tô Minh trong tay cung, trong hốc mắt lại không tự chủ nổi lên một tầng sương mù, chỉ là rất nhanh liền bị nàng để lại, chỉ là một cái kình gật đầu. Làm thợ săn tốt. Ngươi muốn ăn thỏ nướng đúng không? Tẩu tử đợi chút nữa liền làm cho ngươi. Chương 43, lần nữa hạ nhiệt độ, 1/2, chương 43. Lần nữa hạ nhiệt độ, 1/2, tại bây giờ thế đạo này, thịt nướng là kiện cực xa xỉ chuyện. Nhất là con thỏ loại này bản thân không có cái gì dầu chất thịt, muốn ăn ngon, còn phải lại hướng lên soát bên trên một tầng dầu mới được. Nhưng dù là như thế, Lâm Xuân Hà vẫn là cho Tô Minh làm. Trong viện Lâm Thời dựng lên tuổi lửa trồng lên, dọn dẹp sạch sẽ con thỏ bị một cây dài nhánh cây xuyên lấy chậm rãi chuyển động. Phía dưới đỏ bừng hỏa diễm thỉnh thoảng luồn lên, đem trong thịt mùi thơm triệt để kích phát ra tới đồng thời, cũng bị bỏng lấy trên đó xoát lấy một tầng kim hoàng dầu trơn. Thử, một giọt dầu rơi vào đống lửa, kích thích một chút ánh lửa, cũng phóng xuất ra càng thêm nồng đậm thơm nước mùi. Đừng nói một bên Tô Minh, liền ngay cả đợi ở trong nhà Tô Tiểu Viên đều bị cỗ này mùi thơm dẫn động, chạy chậm đến trong viện. "Tiểu đệ, ngươi trước chăm sóc một chút, ta đi vào nhà nhìn xem chịu cháo ra sao." "Được." Tô Minh nhẹ gật đầu, tiếp nhận tay tiếp tục xoay lên mang lấy nhánh cây. Hương khí tràn ngập, bị thê lanh gió đêm lôi cuốn lấy trôi hướng càng xa xôi. Tô Tiểu Viên hai tay gối lên cái cằm ngồi xổm ở một bên, một đôi hai mắt thật to nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm con thỏ, trong đó tuy có tò mò cũng không đành lòng, thỉnh thoảng nhưng cũng biết lặng yên nuốt bên trên hai cái nước bọt. Phức tạp xoắn xuýt bộ dáng nhìn Tô Minh trong lòng cười thầm, mắt thấy thịt thỏ đã nướng không sai biệt lắm, lúc này từ bên trên kéo xuống một khối nhỏ thịt tới. "A, nếm một chút." Tô Tiểu Viên rõ ràng do dự một chút, nhìn một chút kia tản ra mùi hương thịt thỏ, lại hướng phía buồng trong phương hướng nhìn một cái. "Ăn đi, nàng sẽ không biết." Tô Minh nói nhỏ, như là ác ma dẫn dụ. Tiểu nha đầu cuối cùng không có thể chịu ở, đem khối kia thịt thỏ nhận lấy. "Ta ơn nhị thúc." Nàng miệng nhỏ nhai nuốt lấy, từ mặt kia bên trên thỏa mãn chi sắc liền có thể nhìn ra cái này thỏ nướng hương vị hẳn là rất không tệ, tối thiểu so mấy ngày trước đây ăn những cái kia thịt hầm khẳng định phải tốt hơn nhiều. Tô Minh cũng có chút hèm, lấy tay ra ngoài chuẩn bị cho mình cũng tới một khối nếm một chút mùi vị, nhưng còn không có đụng phải thịt thỏ, liền nghe được ngoài viện có tiếng bước chân băng lên. Quay đầu nhìn lại, lại là Tô Đại Hải trở về. "Các ngươi làm cái gì ăn ngon đây này, mùi thơm này ta cách thật xa đã nghe lấy." Tiến biệt tử, hắn liền không kịp chờ đợi đến Tô Minh trước mặt, túi xuống thân trận tròn trong mắt nhìn xem diễm hỏa bên trên chuyển động thịt thỏ, không che giấu chút nào nuốt ngụm nước bọt. "Thật là thơm a." Vị này đều nhanh phiêu đầy nửa cái thôn, nửa đường bên trên lão Hà nhà còn hỏi ta làm cho cái gì ăn đây này. "Chờ một chút." Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, cổ câu căng thẳng, nhà ta từ đầu tới con thỏ. Hôm nay trên vùng núi hoang vu hẻo lánh đánh, vùng trong còn đặt vào một con đâu. "Đánh? Còn có một con." Tô Đại Hải con mắt trừng đến lớn hơn, nhìn xem con thỏ lại nhìn xem Tô Minh, đông nhiên cười lên ha hả. "Tốt tốt tốt, nhà ta tiểu đệ chính là có bản lĩnh." "Đúng rồi tiểu viên, tiến nhanh phòng cho cha cầm cây quạt ra, các hương thân mặc dù ăn không được, nhưng có thể nghe vị cũng thật không tệ." Hắn vây vây tay, tiểu nha đầu lúc này gật gật đầu chạy tới buồng trong đi, lúc trở ra, trong tay đã nhiều một thành có chút cũ cũ chút miệt phiến. Người trong thôn khoe khoang chính là như thế giản dị tự nhiên. Mùi thơm tỏa khắp, tại cây quạt múa xuống dưới bốn phía lượn lờ, có hay không bay tới càng xa xôi khó mà nói, nhưng trong nội viện này bùn đất lại sắp bị hun ngon miệng. Như thế lại nướng không đầy một lát, theo buồng trong truyền đến tẩu tự thanh âm, hai người lúc này mới gỡ xuống thỏ nướng mang vào trong phòng. Ngoại trừ cháo cùng thỏ nướng bên ngoài, trên bàn còn có một đĩa nhỏ rau dại, xác nhận trước đó hái đến tích trữ. Có món mặn có món chay, tuy nói không nổi nhiều hào hoa phong thịnh, nhưng cái này bữa ăn đặt ở toàn bộ trong thôn cũng tuyệt đối là độc nhất ngăn. Tô Minh nhìn thèm ăn nhỏ dãi, một ngụm cháo một ngụm thịt liền huyễn. Đang lúc ăn ở giữa, đã thấy đại ca từ trong ngực lấy ra một chút ngân lượng. "Kia tay gấu cái gì hôm nay đưa đến Bình An huyện bán? Tổng cộng đổi 28 lượng bạc." "Như thế nhiều?" Đừng nói Lâm Xuân Hà, liền ngay cả Tô Minh cũng vì đó sững sờ, mở to hai mắt nhìn. Hắn sớm đoán được tay gấu cái gì hẳn là có thể bán bên trên giá cả, nhưng cũng không ai nói với hắn có thể bán như thế nhiều. "A, ngươi là không biết, kia mật gấu quý giá đây, lớn cỡ bàn tay điểm đồ vật vừa tới trong huyện liền có người ra 10 lượng bạc trực tiếp mua đi." Tô Đại Hải chép miệng tắt lưỡi. "Tay gấu cũng bán 16 lượng bạc. Chính là kia ra hư hao địa phương nhiều lắm, lại là hỏa thiêu lại là lỗ thủng, người ta chỉ nguyện ý ra 2 lượng." Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn liền không khỏi lộ ra vẻ hối tiếc. Sớm biết những ngày lúc ấy liền ngăn đón điểm những người kia, mặc dù phẩm tướng không có khả năng tăng lên quá nhiều, nhưng thêm cái 1-2 lượng bạc có lẽ còn là có thể. Đi trên núi săn gấu tổng cộng 70 người, trải phẳng xuống tới vừa vặn mỗi người 4 tiền bạc. "Tiểu đệ kia phần ta cũng nhận, đều ở đây này." Cùng điểm thịt gấu khác biệt. Bận tâm lấy tất cả mọi người là một cái thôn, bởi vậy thịt gấu cũng không phải là theo đầu người đến phần, chỉ cần trong nhà có người ra lực liền có thể đi theo trải phẳng một phần. Nhưng cái này mật gấu ra gấu bạc cũng không phải một cân thịt có thể so sánh, từ không có khả năng lại nhìn cái gì thể diện. Phái thêm một người lên núi, liền mang ý nghĩa trong nhà muốn bao nhiêu gánh một phần phong hiểm, tự nhiên cũng hẳn là lấy thêm một phần. "Đại ca, cái này vài đồng tiền bạc ngươi liền đặt vào đi, hoặc là cho tẩu tử thu cũng được, không cần cho ta." Mắt thấy Tô Đại Hải muốn đem bạc đẩy đi tới, Tô Minh vội vàng đi đầu mở miệng. "Cái này..." Cái trước nghe vậy sửng sốt một chút, cùng Lâm Xuân Hà liếc nhau sau, lúc này mới gật gật đầu đem bạc thu về. Một bữa cơm ăn thập toàn thập mỹ. Trận này đến nay mặc dù trong nhà mỗi bữa cũng đều có thịt ăn, nhưng không phải hầm chính là nấu, rất khó nhìn thấy bao nhiêu dầu tanh. Bây giờ ăn được đống nhiên thì nướng, đối với dầu chân khát vọng cuối cùng bị thỏa mãn một điểm. Tô Minh sờ lấy tròn vo bụng đi vào trong nội viện, nhìn xem đầy trời trăng sao, đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy cũng thật không tệ. Ân, trình độ nào đó. Theo một đường không biết từ đâu mà đến gió lạnh phất qua, hắn không từ cái run rẩy, đem áo đông che kín mấy phần đồng thời không có thưởng thức bầu trời đêm suy nghĩ, thành thành thật thật về tới trong phòng. Mấy ngày trước đầu kia tình báo nói tới hạ nhiệt độ trung quy đã tới. Sáng sớm, Tô Minh vừa mở hai mắt ra, liền đập ngoài cửa sổ tuyết lớn đầy trời, dù là cuốn tại trong chăn cũng có từng sợi hàn ý xâm nhập tiến đến, cóng đến hắn không ngừng run lên. Lạnh quá, cũng phải thua thiệt trong nhà tuổi lửa đủ nhiều, ban đêm một mực bất giường, không phải sợ là nửa đêm liền sẽ bị sinh sinh đông lạnh tỉnh lại. Tô Minh hút miệng hơi lạnh, trong lúc nhất thời ngay cả nằm ỉ suy nghĩ cũng bị mất, chùm lên áo đông liền vội vàng đến nhà chính bên trong. Đông nhiên hạ nhiệt độ, lại rơi xuống tuyết lớn, đại ca hôm nay khó được không có đi ra ngoài, dưới mắt chính bồi tiếp tiểu nha đầu tại bếp lò bên cạnh sưởi ấm chơi đùa. Đầu tử thì là hoàn toàn như trước đây tại khe hở lấy áo đông, nhìn dạng như vậy đã đến giai đoạn kết thúc. Tiểu đệ, trong nồi có cho ngươi lưu chảo nóng, mau thừa dịp ăn nóng ấm áp thân thể. Mặt khác các loại, chờ, tuyết nhỏ chút ngươi đại ca muốn đi Đại Liêu thôn một chuyến, nếu không ngươi cũng đi cùng đi. Chương 44, thử sát tình báo, 1/2, chương 44, thử sát tình báo, 1/2, đi Đại Liêu thôn. Tô Minh trừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút. Giữa hai bên mặc dù không coi là nhiều xa, vừa đi vừa về nhưng cũng đến 2-3 canh giờ mới đủ, huống chi vẫn là cái này trời đang rất lạnh. Tô Đại Hải cũng nhìn ra hắn nghi hoặc, mở miệng giải thích. Kỳ thật cũng không có cái gì chuyện. Hai năm này thu hoạch luôn luôn không tốt, rất nhiều người đều tại mưu khác sinh kế phụ cấp trong nhà. Ta chuẩn bị đi tìm Đại Liễu thôn Triệu Thúc nhìn xem, nếu như có thể nói học một ít thế nào chế tác đồ gỗ, đến lúc đó đầu xuân bán cũng có thể đổi chút tiền bạc. Nếu như ngươi nghĩ nói cũng có thể đi cùng đi dạo, Đại Liễu thôn bên cạnh có phiến lâm tử, bên trong nói không chừng còn có ra vật đâu. Đầu năm nay, thôn bên trên rừng cây còn có thể có vật sống. Giảng đạo lý, Tô Minh kỳ thật rất không tin lời này, nhưng nhìn mình đại ca kia lời thề son sắt bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng là không tốt lắm phản bác. Mà hắn không có chú ý tới chính là, đang nói xong lời nói này sau, Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà không để lại dấu vết nhìn nhau một cái, còn lẫn nhau âm thầm nhẹ gật đầu. Có. Tô Đại Hải vội ho một tiếng. Tiểu đệ ngươi muốn như thế nghĩ à, cái này vùng núi hoang vu hẻo lánh bên trên không phải cũng đã sớm nói không có vật sống, trong thôn những cái này thợ săn đều chẳng muốn đi. Nhưng ngươi còn không phải luôn có thể đánh tới đồ vật. Ta nói cho ngươi, kia phiến lâm tử nhưng lớn đấy, lấy ngươi cái này thân bản sự, đi nhất định có thể thắng lợi trở về. Tô Minh. Lời này mặc dù nghe rất hưởng thụ, nhưng hắn vẫn là có tự biết rõ. Nào có cái gì bản sự, toàn bộ nhờ mở chút ít đồ vật. Đại ca lời này không khỏi có chút cứng răng khen, thậm chí cho hắn một loại trong lời nói có bộ cảm giác. Chỉ là nghĩ nửa ngày hắn cũng không thể nhìn ra cái gì chỗ không đúng, dứt khoát cũng lười suy nghĩ, gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Một bát cháo nóng vào trong bụng, đi vào cạnh cửa. Tuyết lớn vẫn như cũ rơi, một cước giẫm ra đã có thể hoàn toàn che lại dày mặt, lại không có chút nào giảm nhỏ xu thế. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hẳn là không đi được Đại Liêu thôn. Tô Minh không thế nào để ý điểm ấy, nắm thật chặt áo đông, ngồi chồm hổm ở ngưỡng cửa thưởng thức lên cảnh tuyết. Làm người hai đời, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế lớn tuyết. Mỗi một phiến đông tuyết liền đúng như cánh hoa, nở nang mà rõ ràng mạch lạc, thành đoàn thành đám từ chân trời rơi xuống, trong thoáng chốc như là từng đạo màu trắng màn che ngăn cách thiên địa. Đẹp mắt là thật đẹp mắt, chỉ là lạnh cũng là thật lạnh. Hắn hướng trong tay a miệng nhiệt khí, tâm tư cũng không nhịn được hoạt lạc. Nơi này mùa đông so với mình trong dự đoán còn lạnh, đợi cho mùa đông lâm đến, nhiệt độ không khí chỉ sợ sẽ còn kém hơn nữa rất nhiều. Muốn trôi qua thoải mái, chỉ dựa vào trong nhà cái kia bếp lò sợ là không đủ, đến mắm lại giữ ấm biện pháp mới được. Có lẽ có thể thử làm cái điệu nhiệt. Tô Minh đánh giá trong phòng mặt đất, tầng ngoài là đất, nhưng cũng không phải là thật hoàn toàn xây ở thổ bên trên, vì trình độ nhất định ngăn cách khí ẩm, hắn xuống dưới kỳ thực có một tầng đá vụn lát thành nền tảng. Nếu muốn đem nó đào mở tạo ra hoàn chỉnh khói đạo, cần vật liệu là một vấn đề, thời gian hao phí chỉ sợ cũng phải thật lâu. Dù sao bọn hắn cái nhà này cũng không nhỏ, hoặc là chỉ làm cái cục bộ địa nhiệt cũng được. Trong lòng của hắn đại khái tính toán, nếu như chỉ bao trùm nhà chính ở giữa bộ phận, công trình lượng biết nhỏ hơn rất nhiều, trong phòng cái kia bếp lò hẳn là cũng có thể cung cấp đầy đủ nhiệt lượng. Mặc dù hiệu quả cũng biết bởi vậy giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng có thể để trong phòng ấm áp bên trên rất nhiều. Làm người không thể quá tham. Hai tay cắm vào trong tay áo, hắn bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, bắt đầu chờ có cái đại khái mạch suy nghĩ sau liền trực tiếp tìm tới đại ca. Điện đoán? Kia là cái gì? Tô Đại Hải gãi gãi chán, là một bản phận nông thôn hắn tử, vẫn là lần đầu nghe nói cái từ này. Chính là dưới mặt đất giường. Tô Minh dùng một cái dễ dàng nhất lý giải miêu tả. Ta nghĩ qua, đến lúc đó chúng ta chỉ cần tại nhà chính chính giữa làm mấy điếu thuốc đạo, sau đó tiếp vào trên lò. Như thế như vậy. Như vậy như thế. Chuẩn bị cho tốt tiếp lời sau, ban ngày thời điểm, cái này trong lò bếp nóng khói thuận khói đạo mà qua, có thể để cho nhà chính nhiệt độ để cao không ít. Chờ đến ban đêm lại quay lại giường bên trong, giữa lẫn nhau cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Đại ca cảm thấy ra sao? A, Tô Đại Hải ngây người dưới, giảng lời nói thật hắn kỳ thật một điểm nghe không hiểu, nhưng nhìn mình tiểu đệ lòng tin này tràn đầy bộ dáng, nghĩ đến hẳn là không có cái gì vấn đề đi. Được, liền theo ngươi nói xử lý. Ngày tuyết rơi nặng hạt không tốt đi ra ngoài, hai người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát trực tiếp động lên tay. Lát thành khói đạo cũng không phải là đào hai đầu hố là được, một phương diện phải bảo đảm kiên cố cùng nóng truyền tính năng, một phương diện khác còn phải cân nhắc bị kín tính. Cái này cần dùng chút tài liệu khác, thì như tấm gạch, phiến đá cùng bùn đất tương. Thạch đầu thôn loại này vắng vẻ chi địa, muốn làm đến phiến đá tấm gạch tự nhiên là rất khó, chỉ có thể đi Vĩnh An huyện thành mua. Bởi vậy chỉ có thể lựa chọn lần một chút vật thay thế. Thì như gạch mục. Bước lên phong tuyết, Tô Minh cùng Tô Đại Hải tại thôn hậu phương trong rừng cây đào tràn đầy hai đại giỏ đất vàng. Quãng về trong điện sau, đầu tiên là đem diện tích tuyết thanh mở chút, lại làm điểm rơm dạ lẫn vào trong đó, thêm nước máy. Lấy rơm dạ vì nguyên liệu, có thể trên diện rộng để cao gạch một cường độ, phòng ngừa khô nước. Hôn tạp tốt, tiếp xuống chính là tạo hình. Không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, chính là đem mấy khối tấm ván gỗ cố định cùng một chỗ, biến thành hình vuông, đem hôn tốt rơm dạ bùn đất đổ vào trong đó là đủ. Các loại, chờ, hình dạng hơi cố định sau, liền vừa hắn làm ra hàng khô. Bình thường mà nói là đặt ở ngày xuống dưới bạo chiếu, nhưng dưới mắt loại khí trời này hiển nhiên là không thực tế, chỉ có thể đem nó đặt để bếp lò bên cạnh, lợi dụng tản ra dư ôn chậm rãi nướng. Một cái buổi chiều công phu, hai người chọn vẹn làm 20 khối gạch mục, muốn phủ kín toàn bộ phòng khẳng định kém rất nhiều, nhưng chỉ là cục bộ nói cũng là đủ. Gạch mục hong khô cần thời gian, lại thêm sắc trời đã tối, hai người cũng không tiếp tục bận rộn, ăn xong cơm tối sau liền riêng phần mình nghỉ ngơi xuống tới. Trong phòng, Tô Minh nằm ở trên giường, hoạt động xuống dưới gần như sắp gãy mất eo. Làm gạch mục cũng không tính nhiều mệt mỏi, chính là một mực con thân thể, là thật có chút chịu không được. Chỉ là cũng là đáng chờ quay đầu làm cõi đạo, nhà chính nhiệt độ liền có thể cao rất nhiều. Từ nay về sau không ra khỏi cửa thời điểm trong nhà đợi có thể thoải mái không ít. Người này nha, nhất định phải học được hưởng thụ sinh hoạt. Chui vào chăn, mệt mỏi cả ngày Tô Minh rất nhanh liền ngủ thật say. Cái này ngủ một giấc đến phá lệ lâu, mai cho đến bên ngoài chuyển đến tiếng la, hắn lúc này mới mơ mơ màng màng từ trong chăn chui ra. Tiểu đệ, hôm nay tuyết ngừng. Mau dậy đi ăn một chút gì đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ đến Đại Liêu thôn đi. Là Tô Đại Hải thanh âm. Tô Minh lên tiếng, vừa đi đến trong viện rửa mặt, một bên theo thói quen xem xét lên hôm nay tình báo. Chỉ là mới nhìn một chút, cả người hắn liền sững sờ tại nguyên chỗ. Tình báo phẩm giai, tử sắc một, ngươi biết không, Tam Đầu Sơn phía tây dốc núi vách đá bên cạnh có một gốc sâm có tuổi, nó đã ở chỗ này sinh trưởng trăm năm. Mới phẩm giai xuất hiện. Chương 45, Đại Liêu thôn, 1/2, chương 45, Đại Liêu thôn, 1/2, mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy tử sắc tình báo, nhưng từ trong đó nội dung đến xem, hiển nhiên là tại màu lam phía trên phẩm cấp. Tô Minh trong mắt không thể ức chế hiện lên một vòng vui mừng. Trăm năm sâm có tuổi a. Cái này đều không cần đối dược thảo có cái gì hiểu rõ, là người đều biết đây là nhất đẳng đồ tốt. Giá cả khẳng định phải so với hắn trước đó đào được những cái kia thạch hộp cũng cao hơn bên trên rất nhiều. Một khi đem tới tay, coi như thật đại phát hành tài. Thật muốn nói có cái gì vấn đề, chính là cái này sinh trưởng địa điểm không tốt lắm. Tam Đầu Sơn. Hắn tự nhiên là biết do nơi này, giống như Hắc Vân Sơn, Tam Đầu Sơn cũng nằm ở dãy núi chỗ sâu, thuộc về chân chính rừng sâu núi thẳm. Bởi vì như là ba tòa sơn phong sáp nhập, khó mà phân rõ chỗ nào mới thật sự là đỉnh núi, cho nên gọi tên Tam Đầu Sơn. Muốn đến, tốn thời gian phí sức đều không nói, còn phải trước vượt qua Hắc Vân Sơn mới được. Mức độ nguy hiểm khá cao, liền ngay cả trong thôn những cái kia thợ săn cũng hiếm có đi qua chỗ ấy. Có chút khó giải quyết ta. Tỉnh táo lại, Tô Minh trong mắt vui mừng rút đi một chút, tiếp theo nhíu mày. Loại kia rừng sâu núi thẳm cũng không phải vùng núi hoang vu hẻo lánh có thể so sánh, trong đó ngoại trừ giá vật dược thảo bên ngoài, cũng tương tự có xài lang hổ báo ẩn hiện. Cầm lúc trước đầu kia gấu đen tới nói, chính là từ Hắc Vân Sơn chạy ra ngoài. Mặc dù như vậy lớn sơn giã lâm tử, lục tới xác suất hẳn không phải là rất cao, nhưng loại sự tình này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đúng không lên dây nói, một khi chút xui xẻo gặp, vậy coi như là cựu tử nhất sinh. Hắn có chút xoắn xuýt lên, bất chấp nguy hiểm không phải thói quen của hắn, nhưng đối mặt trăm năm sâm có tuổi loại này đủ để phá vỡ người một nhà sinh hoạt đồ tốt, nói không tâm động là giả. Húng chi ở trong đó còn có một tầng suy tính. Dù là không có sâm có tuổi tình báo này, hắn sau này cũng không có khả năng một mực ốn tại vùng núi hoang vu nhỏ lánh. Đừng nhìn hồi trước thu hoạch không ít, nhưng nói trắng ra là cũng là vận khí tốt mà thôi, vừa vặn có giá vật từ lao lâm tử chui ra. Nếu như không phải, coi như tình báo có thể đem vùng núi hoang vu hẻo lánh bên trên có mấy cây cột đều đếm rõ ràng cũng không có cái gì dùng. Thế đạo di gian, đi hướng chỗ càng sâu trong núi là khó mà tránh khỏi việc. Tô Minh thở dài, chỉ là một mã thì một mã, coi như không đi không được, hắn cũng không có khả năng trực tiếp hướng lao trong rừng mãng, trước tiên cần phải suy nghĩ đối sách, làm tốt 10 phần chuẩn bị mới được. Nói tóm lại, trong thời gian ngắn phản chính là không thể nào, vẫn là quay đầu lại xoắn xuýt đi. An vài thứ nhét đầy cái bao tử, mang lên cung tiễn đao bổ buổi sau, Tô Minh liền đi theo đại ca ra cửa. Mặc dù hắn luôn cảm thấy đại ca nói kia phiến lâm tử hơn phân nửa khó có cái gì giá vật, nhưng đi vòng vòng cũng không sao, cũng không thể một mực bắt lấy vùng núi hoang vu hẻo lánh hao. Đi ra thôn, tuyết mặc dù ngừng, nhưng mặt đất kia thật dày tuyết động chưa hòa tan, mỗi một chân đạp ra đều sẽ lưu lại cái thật sâu dấu. Vào đông đạp tuyết, nhìn xem duy mỹ, nhưng chân chính đi cho người cảm giác lại cũng không thế nào tốt, tương đối ngày thường muốn tốn sức hơn nhiều. Cũng phải thua thiệt Tô Minh mỗi ngày hướng vùng núi hoang vu hẻo lánh chạy đã thành thói quen lặn lội đường xa. Không phải thật đúng là chưa chắc có thể rất xuống tới. Đại Liêu thôn nằm ở vùng núi hoang vu hẻo lánh khác một bên. Thẳng tắp khoảng cách kỳ thật không hề dài, nhưng bởi vì muốn đường vòng tròn nên cũng phải phí không ít công phu. Đi trọn vẹn hơn một canh giờ, Tô Minh lúc này mới tại mênh mông trong tuyết gặp được một mảnh thôn xóm. Chính như kỳ danh, Đại Liêu thôn cửa thôn chỗ có một gốc cao lớn liêu thụ, chợt nhìn đi nói ít có 2-3 người ôm hết như vậy thôi. Vô số cảnh từ bên trên rủ xuống, thì đến mùa đông khắc nghiệt, từ không còn là ngày xuân như vậy nhu huyền thành nhánh, mà là như ngưng kết màu trắng thác nước, tĩnh mịch mà rộng lớn. Chợt có gió lạnh phất qua mới có thể để cho hắn lắc lư một hai, từ bên trên rơi xuống khỏi mấy đống nhỏ tuyết tới. Tô Minh đối Đại Liêu thôn ấn tượng rất ít, tiền thân cơ hồ không thế nào tới đây. Luận lớn nhỏ nói hai cái thôn không kém quá nhiều, nhưng từ thôn trình độ cũ mới xem ra, cái này Đại Liêu thôn ngày 7 tháng 1 âm lịch tử hẳn là muốn so Thạch Đầu thôn tốt hơn một chút. Nha, đây không phải Đại Hải sao? Vừa bước vào thôn, một cái đang ngồi ở nhà mình cánh cửa bên trên đại thúc liền nhiệt tình vẫy vẫy tay. Ăn cơm chưa? Nếu không đến nhà ta uống miệng canh nóng đi. Không được hai cái thúc, ta đang chuẩn bị bên trên triệu thúc chỗ ấy đâu. Được. Có rảnh rỗi nhớ kỹ tới nhà ta ngồi một chút. Ngắn gọn hai câu giao lưu, thẳng thấy hậu phương Tô Minh hai mắt sững sờ. Hắn chỉ biết là nhà mình đại ca tại Thạch Đầu thôn nhân duyên rất tốt, không nghĩ tới hôm nay tới Đại Liêu thôn thế mà cũng nhận biết người. Đây là hai cái thúc, quay đầu ta mang ngươi quen biết một chút, sau này không có việc gì có thể nhiều đi lại hạ. Chúng ta hai cái này thôn rất nhiều đồ sắt đều là hắn đánh, tay nghề tốt đây. Thợ rèn. Nói chuyện cái này, Tô Minh lập tức hứng thú. Hắn đang lo mũi tên không đủ dùng đâu, nhưng bởi vì mũi tên không tốt giải quyết, thạch đầu thôn bên trong lại không thợ rèn cái gì, việc này vẫn gắt lại. Vốn còn muốn thời điểm nào đi trong thành lại nói, dưới mắt xem ra ngược lại là không cần đến như vậy phiền toái. Vừa vặn trên thân cũng mang theo bạc chờ lúc trở về liền có thể làm cho đối phương giúp đỡ làm hạ. Một bên ở trong lòng suy nghĩ, trở lại nhìn xem lúc, Tô Đại Hải đã mang theo hắn ngừng đến một chỗ ngoài viện. Gõ cửa một cái, không nhiều một lát liền có một nữ tử kéo ra cửa sân trông lại. "Tô đại ca." Nữ tử chính là Khương Vân Nhi, khi nhìn rõ ngoài cửa người sau trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. "Nhanh, mau vào." "Cha, Tô đại ca tới." Nàng một bên kêu gọi hai người đi vào, vừa hướng phòng phương hướng hô một tiếng. Một lát sau, không lớn trong phòng, Tô Minh bưng lấy bát nước nóng, nhìn xem đại ca Tô Đại Hải cùng Khương Thúc trò chuyện vui vẻ bộ dáng, luôn cảm thấy chỗ nào không phải rất đúng. Không phải đến học đồ gỗ chế tác sao? Không phải tìm kia cái gì Triệu Thúc sao? Đại Hải à, lần trước nhưng nhờ có các ngươi, không phải ta đầu này mạng già sợ là đã sớm bàn giao. Hôm nay đã tới cũng đừng đi vội vã, ban đêm lưu tại ta chỗ này ăn cơm đi, cũng cho ta hảo hảo cảm ơn các ngươi. Khương bá, lời này của ngươi nói liền khách khí. Tô Đại Hải sụ mặt, phù một tay mà thôi, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Ăn cơm cũng không cần, ta hôm nay đến thôn các ngươi cũng có chuyện, chỉ là thuận đường tới nhìn ngươi một chút chân khôi phục ra sao. Cái này, Khương Hoài Nghĩa còn muốn lại khuyên hai câu, nhưng nói chưa mở miệng liền bị cái trước đánh gãy. Đúng rồi Khương bá, ta chỗ này còn có chút mang cho ngươi đồ vật. Nói ở giữa, Tô Đại Hải từ trong ngực lấy ra một đoàn giấy dầu, đem mở ra, trong đó rõ ràng là hai con đùi thỏ. Ngươi vừa bị thương, dưới mắt chính là cần dinh dưỡng thời điểm. Vừa vặn nhà ta tiểu đệ hôm trước trên vùng núi hoang vu hẻo lánh đánh hai con thỏ, liền nghĩ cho ngươi đưa chút tới, quay đầu nấu canh bồi bổ thân thể. Vùng núi hoang vu hẻo lánh bên trên đánh con thỏ. Khương Hoài Nghĩa không khỏi mắt nhìn bên trên Tô Minh, lộ ra kinh ngạc. Có thể à, ta sớm nghe người ta nói vùng núi hoang vu hẻo lánh bên trên đã không có vật sống, ngươi thế mà còn có thể đánh tới con thỏ. Bản lãnh này đều có thể gặp phải những cái này thợ săn giả. Khương Bá nói đùa, ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Tô Minh gãi đầu một cái, xoay chuyển ánh mắt đã thấy Khương Vân Nhi giờ phút này cũng đang nhìn mình. Chương 46, con sóc, 1/2, chương 46, con sóc, 1/2, đã lâu không gặp. Kỳ thật cũng không coi là nhiều lâu. Dưới mắt Khương Vân Nhi so với lúc trước khí sắc tựa hồ kém chút, không chỉ khuôn mặt, liền ngay cả hai bên môi mỏng cũng hơi hơi trắng bệnh, khuyết thiếu huyết sắc, càng lộ vẻ mảnh mai cảm giác. Đây là ngã bệnh. Tô Minh quan sát tỉ mỉ, nhưng còn không có nhìn ra cái như thế về sau, liền thấy đối phương sắc mặt ửng đỏ, liền tranh thủ đầu chuyển tới. Da mặt thật mỏng. Hắn âm thầm nghĩ đến, đem ánh mắt rời ra. Nhưng thật ra là không quá nghĩ rời, nhưng hắn có thể cảm giác được đại ca cùng Khương Bá cũng còn nhìn xem mình đâu. Tô Minh đúng không, tiểu tử ngươi cũng đừng kiêm tốn. Ta nhưng nghe nói ngươi hồi trước còn đánh tới qua bảo tử đâu, núi hoang gà đều làm mấy cái. Bản sự so với chúng ta thôn những cái kia thợ săn nhưng lớn hơn. A, ha ha. Hắn sờ lên cái mũi, đột nhiên cảm thấy mình da mặt cũng rất mỏng. Tô Đại Hải cùng Khương Hoài Nghĩa hàn huyên thật lâu, mặc dù kém mối phận, nhưng liền cùng thân huynh đệ đồng dạng rất là ăn ý, hắn cũng coi như rõ ràng chính mình cái này đại ca tại sao nhân duyên như thế tốt, riêng này viên thuyên bản sự, thỏa thỏa xã châu đặc biệt kỹ năng. Cũng không biết trải qua bao lâu, mắt thấy hai người còn chưa kết thúc dấu hiệu, hắn dứt khoát đem tâm thần chìm vào náo hải. Còn thừa tình báo lại đạt tới hạn mức cao nhất, vừa lúc ở bên này dùng một đầu thử một chút. Trong lòng suy nghĩ đại liêu thôn bên trên rừng cây, trực tiếp sử dụng. Tình báo phẩm giai, màu trắng 2, ngươi biết không, đại liêu thôn một bên rừng cây phía tây mọc ra mười mấy gốc lá ngải cứu. Liền cái này, uổng công một đầu tình báo. Tô Minh có chút thất vọng, màu trắng phẩm giai tình báo vẫn là trước sau như một rác rưởi. Lá ngải cứu thứ này tới một mức độ nào đó mặc dù cũng có thể tính dự thảo, nhưng bởi vì số lượng lớn đến cơ hồ xem như lấy không hết trình độ, giá cả cũng thấp không hợp thói thường. Có đi tìm kia mười mấy gốc lá ngải cứu công phu hắn còn không bằng tùy tiện nhặt điểm tuổi lửa mang về nhà đi đâu. Được rồi, vẫn là dựa vào chính mình đi. Hắn nói thầm một câu, cầm cung đứng lên, đại ca, Khương Bá, các ngươi tiếp lấy trò chuyện, ta đi thôn bên trên trong rừng đi dạo. Được, ngươi đi đi. Tô Đại Hải gật gật đầu. Nhớ kỹ khác chuyển quá lâu, trước khi trời tối trở về, ta đến lúc đó sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Biết rõ. Tô Minh ra khỏi biệt tử, nhìn vào tròng trắng mắt hoàn toàn mờ mịt, hắn chỉ cảm thấy tâm tình đều thư thản không ít. Một mực tại trong phòng đợi có chút quá khó chịu, lại không nhúng vào cái gì lời nói, chỉ có mình cùng Khương Vân Nhi ở nơi đó dương mắt nhìn luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù đối phương nhìn xem cũng rất đẹp mắt, dù là đối đại liễu thôn không có cái gì ấn tượng, nhưng Tô Minh vẫn là rất nhẹ nhàng đã tìm được Lâm Tử vị trí. Chính như đại ca nói, cái này đại liễu thôn bên trên Lâm Tử vẫn còn lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là cao ngất cây cối, một chút không nhìn thấy đầu, so sánh cùng nhau bắt đầu, thạch đầu thôn phía sau kia phiến rừng cây nhiều nhất chỉ có thể coi là dải cây xanh. Tô Minh trước kia còn chỉ tính toán tùy tiện đi dạo, dưới mắt lại là hứng thú. Như thế mảng lớn Lâm Tử, nói không chừng thật là có không có bị phát hiện ra vật giấu ở trong đó. Còn như có thể hay không tìm tới, vậy cũng chỉ có thể nhìn mình vật khí. Từ phía sau rút ra một mũi tên khoác lên trên cùng, tùy thời làm tốt xuất kích chuẩn bị sau, Tô Minh liền bắt đầu hướng Lâm Tử chỗ sâu xóa đi. Mà tại một bên khác, Tô Đại Hải còn tại cùng Khương Hoài Nghĩa nói chuyện phiếm, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ còn hướng bên trên Khương Vân Nhi nhìn về phía hai mắt. Vân Nhi, nước này đều lạnh, ngươi lại đi đốt điểm nước nóng tới đi. Ừm. Theo Khương Hoài Nghĩa mở miệng, Khương Vân Nhi lúc này nhu thuận nhẹ gật đầu, đi vào bên cạnh phòng đi. Thằng đến có động tĩnh từ đó truyền đến, Cái trước lúc này mới thở sâu, sắc mặt trở nên nghiêm nghị đồng thời nhìn về phía Tô Đại Hải. Được rồi, khắc kéo những này có không có. Thành thật khai báo, hôm nay đến cùng làm gì tới, ta luôn cảm thấy ngươi có điểm là lạ. Đâu? Nào có. Tô Đại Hải ho khan hai tiếng, không tự chủ gãi gãi đầu. Đối với cái này, Thương Hoài Nghĩa lại chỉ là liếc mắt. Còn muốn rào biện, hôm nay muốn nói không nên lời cái nguyên cớ, ngươi kia hai con đuổi thỏ ta cũng không dám thu. Tô Đại Hải, ta muốn nói không có cái gì chuyện, ngươi tin không?
Không tin.
Thương Hoài Nghĩa không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, theo sau tựa như ý thức được cái gì, đột nhiên nhướng mày, đem thân thể xuống tới. Nói, ngươi có phải hay không đang đánh nhà ta Vân Nhi chủ ý?
Không phải ta.
Phi. Đương nhiên biết không phải là ngươi, ý của ta là. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy Khương Vân Nhi đã từ bên cạnh phòng đi ra, một trận xoắn xuýt dưới, cuối cùng vẫn đem còn lại nói xinh xinh nuốt trở vào, cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng.
Hát gì?
Lao trong rừng, chính cắm đầu tiến lên Tô Minh không khỏi hát hơi một cái. Ai ở sau lưng rủa ta đâu? Hắn sờ lên cái mũi, vừa nhả ránh một câu, chỉ thấy trước phương mô cái cây bên trên đột nhiên rơi xuống một túm tuyết động. Bản thân rất không đáng chú ý, nhưng ở cái này tĩnh mịch như vậy trong rừng lại có vẻ cực kỳ đột ngột.
Có cái gì?
Tô Minh hai mắt tỏa sáng, cũng không lo được lại xoắn xuýt hát xì chuyện, cơ lấy cung tiễn liền thận trọng hướng phía trước sờ soạn. Đi vào lân cận chỗ, hắn tìm quả tương đối tráng kiện cây cối che chắn thân hình sau, liền nô ra nửa cái đầu quan sát. Một phen lục soát, không nhiều một lát, hắn ngay tại trước phương mô cái cây bên trên phát hiện một đường tiểu xảo thân ảnh. Kia là một con toàn thân màu xám con sóc, có cái lông xù như là cái chổi giống như cái đuôi, bộ dáng nhìn qua rất là khả quan. Tại Tô Minh dò xét nó đồng thời, tiểu gia hỏa cũng đúng lúc kỳ đem ánh mắt nhìn tới. Bị phát hiện rồi. Tô Minh nhíu mày, đem thân thể lại đi đến mặt tận dấu chút. Nhưng không đợi hắn có động tác kế tiếp, liền gặp con sóc kia đột nhiên bắt đầu chuyển động. Tiểu xảo thân hình phi tốc tại cây cối thân cành ở giữa xuyên thẳng qua, đem không ít tuyết động chấn động rất xuống đồng thời đảo mắt liền biến mất tại trong tầm mắt. Động tác chi cấp tốc, trực tiếp để hắn sững sờ ngay tại chỗ. Đây cũng quá nhanh, trước sau cộng lại cũng liền mấy hơi công phu mà thôi, cũng còn không đủ hắn nhắm chuẩn. Quả nhiên, tại loại này 5 tháng còn có thể sống tại lâm tử ngoại vi giã vật, bao nhiêu đều là có chút bản sự ở trên người. Đến trước mắt con mồi chạy, Tô Minh nhiều ít vẫn là có chút thất lạc. Mặc dù con sóc trên thân không có hai lạc thịt, một bộ da tử cũng không được bao nhiêu giữ ấm hiệu quả, nhưng loại vật nhỏ này thế nhưng là nổi danh chữ hàng cuồng. Để bảo đảm tự thân có thể vượt qua dài rằng giặc mùa đông khắc nghiệt, con sóc đồng dạng tại mùa thu liền sẽ thu thập lượng lớn quả thông phân tán các nơi cất giữ bắt đầu. Quả thông bản thân cũng không thể ăn vào, nhưng trong đó hạt thông lại là hiếm có đồ tốt, không chỉ có hương vị cực dai lại giàu có dinh dưỡng, số lượng đầy đủ nói thậm chí còn có thể dùng để ép hạt thông dầu. Đây cũng là hắn vừa nhìn thấy con sóc thì không có động thủ nguyên nhân. Bản con dự định thả dây dài câu cá lớn, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu liền chơi thoát. Cái này sóng bệnh thiếu máu. Có như vậy một mấy mắt, Tô Minh thậm chí đều đang nghĩ muốn hay không vận dụng một đầu còn thừa tình báo thử một chút, chỉ là cuối cùng vẫn kiềm chế xuống dưới. Một phương diện coi như dùng cũng chưa chắc có thể được đến tình báo hữu dụng, đạt được cuối cùng cũng chưa chắc có thể đạt thủ. Một phương diện khác, hắn không muốn quá mức ỷ lại tình báo. Ngẫu nhiên làm cái lục chơi thể nghiệm xuống dưới cũng là không tệ.
Ân.
Ngẫu nhiên. Chương 47, ngươi muốn học võ sao? 1/2, chương 47, ngươi muốn học võ sao? 1/2, bởi vì không ít đông tuyết bị cây cối cảnh lá ngăn lại, trong rừng tuyết động tương đối muốn mỏng bên trên rất nhiều, đi trên đường cũng không có như vậy tốn sức. Tô Minh hướng chỗ sâu sờ đồng thời một đường đánh giá bốn phía. Cái này đại liễu thôn thợ săn cũng thật không dễ dàng, dưới đường đi đến hắn nói ít gặp được 10 cái đủ loại kiểu dáng, như là bộ khóa một loại cả bẫy, chỉ bất quá đều không ngoại lệ đều là trống không. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra cái này trong rừng vật sống rất ít. Sợ là cùng vùng núi hoang vu hẻo lánh tình huống không sai biệt lắm. Mọi nhà thời gian đều không tốt quá. Tô Minh thở dài. Kỳ thật cái này đều coi là tốt, mặc dù vật sống rất ít, nhưng chỉ cần chịu gánh điểm phong hiểm hướng chỗ càng sâu lão lâm tử chui, có thu hoạch xác suất vẫn là thật lớn. Chỗ nào giống những cái kia chân chính đại hoang chi niên. Trí nhớ của đời trước bên trong liền có. Mấy năm liên tục khô hạn, dân chúng lầm than. Loại kia thời điểm đừng nói là vật sống, ngay cả cỏ cây đều không gặp được bao nhiêu, chân chính xích địa thiên lý. Ngay cả đánh săn địa phương cũng không tìm tới. Dạng này vừa so sánh, dưới mắt hai tay trống không tình huống cũng là tính không được cái gì. Một bên lừa mình dối người nghĩ đến, mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, Tô Minh cũng không có tiếp tục lại hướng chỗ sâu mà đi. Lại nhiều trì hoãn, sợ là đến nửa đêm mới có thể đến nhà. Trở lại đại liễu thôn. Khương Vân Nhi không biết làm cái gì đi, đại ca cũng còn chưa có trở lại, lớn như vậy trong phòng chỉ có Khương Bá một người. Tô Minh đem cung để ở một bên, ngồi đàng hoàng tại bếp lò bên cạnh sưởi ấm, cũng không nhúc nhích. Cũng không phải hắn câu nệ, chỉ là ra ngoài đi một vòng trở về sau, luôn cảm thấy đối phương nhìn mình ánh mắt thay đổi, có loại quái dị không nói ra được. Tô gia tiểu tử. Lâu dài yên tĩnh sau, Khương Hoài Nghĩa thanh âm đột nhiên truyền ra. Ngươi nghĩ luyện võ sao?
Ừm.
Hả? Tô Minh sửng sốt một chút, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, không khỏi quay đầu nhìn về phía đối phương. Đề tài này tới quá đột ngột, cứ thế với hắn nửa ngày đều không thể kịp phản ứng, hoặc là nói đã kịp phản ứng, nhưng lại không biết nên thế nào trả lời. Nếu như mình nhớ không lầm, trước mắt Khương Bá hẳn là cái địa đạo nông thôn hán tử mà thôi, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, ngay cả chữ lớn đều không biết hai cái chủng loại kia. Hắn thì là cái thối săn thú, trước kia vẫn là cái hai thằng vô lại. Dạng này hai người nói chuyện phiếm thế nào có thể kéo tới luyện võ đi lên. Khương Hoài Nghĩa tựa hồ cũng nhìn ra hắn nghi hoặc, suy nghĩ một chút sau lúc này mới tiếp tục nói. Ngươi nghĩ không sai, đời ta không có cái gì bản sự, ngoại trừ cày ruộng dốc sức bên ngoài cái gì cũng không biết. hỏi ngươi cái này cũng không phải dự định dạy ngươi. Nói ở giữa, hắn từ phía sau không biết nơi nào lấy ra có cái có chút rách dưới hộp gỗ, đặt ở trong tay nhẹ nhàng lục lọi. Nói thật, ta trước kia đối ngươi ấn tượng cũng không tốt, trong lời đồn đều nói ngươi là cái chơi bời lêu lổng hai thằng vô lại. Nhưng ngươi tính từng cứu mạng của ta, cái này hai lần gặp xuống tới cũng cảm thấy ngươi đối với bọn họ nói như vậy không chịu nổi. Ta cùng ngươi đại ca thương lượng qua, nếu như ngươi muốn học võ, ta có thể đem quyển bí tịch này cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện là được. Hắn phối hợp nói, chợt trịnh trọng đem hộp gỗ mở ra, từ đó lấy ra một bản ố vàng sách cổ. Bởi vì góc độ vấn đề, Tô Minh thấy không rõ trang địa, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy trên cùng dẫn đầu một chữ. Kia là cái chín chữ. Cửu Dương thần công, Cửu Âm bạch cốt trảo. Hắn trừng to mắt, hô hấp đều tại đây khắc trở nên dồn dập lên. Có lẽ, thế giới này xa so với hắn tưởng tượng hùng vĩ, mỹ lệ, bao la hùng vĩ. Thẳng đến Khương Hoài Nghĩa đem hoàng sách trải phẳng, triệt để lộ ra trang địa. 9. 9 đường đao bổ tuổi. Tô Minh con mắt trừng lớn hơn, coi như lại cho hắn bao dài hai cái đầu góc cũng không nghĩ ra bí tịch này phía sau có thể là ba chữ này. Khương Hoài Nghĩa ngược lại là không có chú ý tới sự khác thường của hắn, thần sắc vẫn như cũ nghiêm nghị gật gật đầu. Đây là thời gian trước một cái quý nhân cho ta. Người kia nói qua, chỉ cần đem bên trong đồ vật luyện thành, chính là lấy một địch mười cũng không đáng kể. Ta mặc dù không có công phu đi luyện, nhưng những năm gần đây cũng một mực đem hắn coi là vật chân quý nhất. Người cân nhắc đi, nếu là có phương diện này mục đích, ta liền đem nó giao cho ngươi. Lần này đến phiên Tô Minh biểu lộ nghiêm túc. Mặc dù cái này đồ bỏ bí tịch tên thế nào nhìn thế nào không đáng tin cậy, nhưng Khương Bá bộ dáng này không thể là giả ra, sợ là thật có cái gì địa vị. Mặt khác dù là trong đó là nói bậy một trận, chỉ bằng vào Khương Bá phần này quý trọng, hắn cũng không tốt biểu hiện quá mức tùy ý Khương Bá, ta nhớ được trước ngươi nói, còn có điều kiện đúng không? Không sai. Khương Hoài Nghĩa gật gật đầu, lập tức lại trầm mặc một lát, tựa hồ là đang châm trước ngôn tử. Nửa ngày sau lúc này mới tiếp tục nói, ta cũng liền không quấn cái gì loan tử. Tô gia tiểu tử, ngươi hẳn là nhìn ra được, thân thể của ta đã không được. Tô Minh giật mình, liền tranh thủ ánh mắt quan tới, trên dưới nhìn quanh. Nhưng nhìn hồi lâu sửng sốt không nhìn ra cái gì chỗ không đúng. Chỗ nào không được? Sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều đặn, rõ ràng liền sinh long hoạt hổ, so sánh với mà nói ngược lại là trước đó Khương Vân Nhi cảm giác có chút ốm yếu. Hắn rất nghĩ thông miệng hỏi thăm, nhưng lại cảm giác như thế hỏi tựa hồ không tốt lắm. Sự thật chứng minh hắn cảm giác là đúng. Khương Hoài Nghĩa tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, trong lúc nhất thời lại dựng râu trừng mắt bắt đầu. Tiểu tử ngươi nghĩ cái gì đâu, ta nói chính là trồng trọt không được. Ta thanh này xương cốt mặc dù lão, nhưng sống thêm trước một hai chục năm vẫn là có thể. Tô Minh hơi có vẻ lúng túng cười một tiếng, không có cãi lại. Dù sao đích thật là hắn nghĩ sai. Kia Khương Bá, ngươi làm muốn ta. Kỳ thật cũng không có cái gì. Khương Hoài Nghĩa khoát tay áo, thở dài sau tiếp tục nói, Vân Nhi nha đầu kia đi theo ta chịu không ít khổ. Nàng thân thể yếu đuối, trước đây ít năm một mực dựa vào uống thuốc chống đỡ, nhưng năm nay thu hoạch không tốt, ta bây giờ lại bị thương. Ta không yêu cầu ngươi khác, cũng không cần quản ta chết sống. Nếu là có ngày nhà chúng ta không chịu được nổi, giúp ta chiếu khán nàng. Tới gần trạm vào tối, Tô Đại Hải trở về. Tô Minh không tiếp tục lưu lại lâu, cùng thứ nhất cùng rời đi Đại Liêu thôn. Trong phòng, Khương Vân Nhi chính cẩn thận đem ngô bên trong trộn lẫn lấy thạch hạt hạt cắt lựa đi ra, Khương Hoài Nghĩa thì là ngồi dựa vào bên tường, nhìn xem mình khoác lên trên ghế dài tổn thương chân trầm tư. Tô Minh mang đi kêu bản chín đường đao bổ tuổi, cũng đáp ứng yêu cầu của hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn một tảng đá lớn rơi xuống. Mặc kệ thế nào nói, cho dù mình thật không chịu được, Khương Vân Nhi tóm lại cũng có thể tại cái này nắm mất mùa mấy đầu đường sống. Nói thật, hắn kỳ thật cũng không có đối Tô Minh có bao nhiêu tín nhiệm. Dù là đối phương những ngày này săn được không ít đồ vật, tựa hồ cũng chuyển tính, tại hai cái thôn đều lưu truyền sôi sùng sục. Nhưng quá khứ thanh danh dù sao bày ở kia, huống chi đi săn bản thân cũng tràn đầy không ổn định nhân tố. Chân chính để hắn làm ra quyết định này chính là Tô Đại Hải. Lấy trung thực thật thà làm người, đáp ứng chuyện thế nào cũng biết làm được, lại thêm kia thân tốt khí lực, nghĩ đến coi như thế đạo gian nan, tóm lại cũng là có thể tìm được đường ra. A chương 48, thật sự là đồ tốt, 1/2, chương 48, thật sự là đồ tốt, 1/2, làm Tô Minh hai người trở lại thạch đầu thôn lúc, sắc trời sớm đã triệt để tối xuống. Lạnh đấu xương gió lạnh thỉnh thoảng thổi mạnh, trực khiếu mặt người gò má đau nhức, trên người áo đông hiển nhiên cũng vô pháp lại ngăn cản cái này vào đông ban đêm lạnh ý, trên đường đi đều là đánh lấy run rẩy trở về. Trở lại trong nội viện, Tô Minh trước tiên liền lẹn đến nhà bếp bên cạnh sưởi ấm, vừa trà bắt đầu đồng thời há miệng a ra hai đạo nhiệt khí. Tẩu tử sớm đã đem cơm tối chuẩn bị xong, có ánh thịt thỏ chìm ở canh ngọn nguồn, toát ra nóng hổi hơi nước sen lẫn nồng đậm mùi thơm phiêu tán trong phòng. Tô Tiểu Viên trông mong ngồi ở một bên, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy khát vọng, nhưng vẫn là nhu thuận chờ lấy. Hôm nay chịu chính là cháo nô. Cũng không biết là ăn quen thuộc vẫn là đói lợi hại, Tô Minh lại ngoài ý muốn cảm thấy dễ uống, loại kia thẻ uống họng cảm giác cũng bị mất, liên tiếp uống ba bát. Thật muốn nói có cái gì chỗ thiếu sót, chính là thịt thỏ thiếu chút. Dù sao thỏ rừng bản thân liền không có nhiều thịt, lại lấy hai đầu sau chân đưa cho Khương Bá, còn lại những này một người hai ba miếng cũng liền không có. Chỉ là cũng không quan trọng, dù sao tại loại này năm tháng, có thể thường đến vị thịt đã có thể để cho không biết bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ. Ăn uống no đủ, Tô Minh về tới trong phòng. Dương đã đốt ấm áp, chui vào chăn, thoải mái che một hồi sau, hắn lúc này mới đem kia bản chín đường đao bổ tuổi lấy ra ngoài. Cố vàng trang bịa có nhiều tổn hại chỗ, nhìn xem cực kỳ cũ kỹ. Ở trên đường trở về hắn liền cùng đại ca Tô Đại Hải để việc này, chính như Khương Bá nói, việc này hai người bọn họ đã thương lượng qua. Tô Minh nguyên bản có ý tứ là hai người cùng một chỗ luyện một chút nghiên cứu một chút, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chỉ là lại bị đối phương cự tuyệt. Dựa theo nhà mình đại ca ý kiến, hắn không học được loại này loẻo loẹt đồ vật, thật muốn đụng tới nguy hiểm vẫn là trực tiếp vung lấy cây gậy đập tới dễ dùng. Tô Minh đối với cái này cũng là tìm không thấy phản bác lý do, dù sao một thân khí lực bày ở chỗ ấy, hoàn toàn chính xác không thể cùng mình đánh đồng. Cẩn thận mở sách tịch trang địa. Còn tốt, văn tự không sai biệt lắm, đều có thể nhận ra được. Trang sách bên trên viết đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ, vừa bên trên còn có tiểu nhân động tác bức họa, miêu tả có chút kỹ càng. Sức eo hợp nhất, lực từ lên. Chín đường hợp nhất, đao phong không dứt. Tô Minh nhìn xem hàng ngũ như nhất bên trên chữ nhỏ, không tự giác đọc lên âm thanh tới. Đừng nói, cái này chín đường đao bổ tuổi mặc dù tên nghe thổ một chút, nhưng trong đó nội dung ngược lại là có bài bản hẳn hoi, thật giống như vậy chuyện. Hắn kiên nhẫn nhìn lại. Thư tịch mặc dù không dày, nhưng bởi vì chữ nhỏ, rất nhiều miêu tả lại tối nghĩa khó hiểu, cần tốn thời gian nghiên cứu, nửa ngày xuống cũng liền nhìn cái gần một nửa dáng vẻ. Chỉ là dù là như thế, cũng làm cho trong lòng của hắn rất là chấn kinh. Trong đó những chiêu thức kia mặc dù hắn không tiếp xúc qua, nhưng cho dù chỉ là từ người bình thường góc độ đi xem cũng có loại xảo trá lăng lệ cảm giác. Giống như thật có ý đồ, không giống thêu dệt vô cớ ra. Trừ cái đó ra hắn vừa mới đơn giản nếm thử xuống một cái trong đó phát lực động tác, lại thật cảm thấy dùng ra lực lượng hơi lớn hai điểm. Cuối cùng nhất biết đánh nhau hay không 10 cái khó mà nói, nhưng cường thân kiện thể khẳng định là có thể làm. Khó trách Khương Ba đem bí tịch này làm bà bối, thật đúng là đồ tốt ta. Hắn tự lẩm bẩm, nhưng có một chút vẫn là nghĩ không quá thông. Bí tịch này đã thật sự là bảo bối, ấn lý thuyết thực sự sống không nổi thời điểm trực tiếp cầm đi bán là được, nghĩ đến cũng có thể đổi không ít bạc mới lạ. Cần gì phải để bọn hắn giúp đỡ đâu. Tô Minh nghĩ mãi mà không rõ, luôn cảm thấy trong lúc này có cái gì mình không biết. Nhưng chuyện đều phát triển đến một bước này, cũng không có cái gì rất muốn. Luyện đi, cái này năm mất mùa loạn thế, có chút phòng thân bản sự nói không chừng thời điểm nào liền có thể phát huy được tác dụng. Dù là thực sự không dùng được, phía trước cường thân kiện thể bộ phận đối với hắn đi săn cũng có thể cung cấp không ít trợ giúp. Tình báo phẩm giai, tử sắc, màu trắng một, ngươi biết không? Tam đầu sơn phía tây dốc núi vách đá bên cạnh có một gốc sâm có tuổi, nó đã ở chỗ này sinh trưởng trăm năm. 2. Ngươi biết không, vùng núi hoang vu hẻo lánh phía tây có một khối đá bung lỏng, qua không được bao lâu có lẽ sẽ lăn xuống núi đi. 3. Ngươi biết không, vùng núi hoang vu hẻo lánh dưới chân có cái cây cuối cùng nhất một chiếc lá cũng tại vừa mới tàn lụi. Còn thưa tình báo số lượng, hai mới từ trên giường bỏ dậy Tô Minh nhìn xem hôm nay tình báo, suýt nữa hai mắt tối sầm lại ngã bị trở về. Cũng không biết là hắn vận khí quá kém vẫn là vùng núi hoang vu hẻo lánh bên trên thực sự không có cái gì đồ tốt, ngay cả còn thừa tình báo đều dùng một đầu, thế mà tất cả đều là rác rưởi tin tức. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời ngay cả đi trên núi dục vọng cũng không có. Cũng không đúng, vẫn là có như vậy điểm điểm. Dù sao hắn còn trên vùng núi hoang vu hẻo lánh lưu lại cái thòng lọng, mặc dù bên trong hàng sát xuất đại khái cùng đi ra ngoài phát hiện có con thỏ đâm chết tại bên tường đồng giá thấp, nhưng tóm lại vẫn là có như vậy điểm cơ hội. Bởi vì nhiệt độ quá thấp, lúc trước tuyết rơi chồng chất ra tầng tuyết cũng không có bao nhiêu dấu hiệu hòa tan. Lại thêm ngày hôm trước đặt ở bếp lò bên cạnh nướng gạch mục đã triệt để làm, Tô Minh cũng liền từ bỏ đi ra ngoài suy nghĩ. Đương nhiên, tuyệt đối không phải xem thường mình lưu lại cái kia thòng lọng. Bố trí khói đạo là một kiện rất tốn sức chuyện, dù là hai người cùng một chỗ làm cũng là như thế. Đầu tiên cần phải làm là đem vốn có mặt đất đào mở. Chớ nhìn bọn họ sơn thôn này gạch mục phòng nhìn xem đơn sơ cũ kỹ, nhưng vì phòng ẩm phòng trùng, đất này mặt nhưng căng đầy vô cùng. Tô Minh cùng Tô Đại Hải hai người cầm đao bổ tuổi cùng từ nhà khác mượn sắt hân đảo cổ cho tới trưa, cũng mới khó khăn lắm đem nhất mặt ngoài tầng kia đào mở. Lại xuống vương chính là đá vụn. Mặc dù cũng không dùng bùn đất tương cái gì ra cô qua, mà dù sao năm này tháng nọ trồng chất ở phía dưới, dưới mắt cũng cực kỳ kiên cố. Ăn cơm trưa, lại phí hết chút công phu sau, khói đạo hình thức ban đầu cuối cùng là lấy ra. Cũng không có cái gì giảng cứu địa phương, kỳ thật chính là đầu tuần hoàn qua lại, vốn cong nhiều chút đường hầm. Sở dĩ đào thành dạng này, cũng là vì để khói có thể ở trong đó ngưng lại đầy đủ lâu, từ đó đầy đủ đem nhiệt lượng truyền lại đến tầng ngoài trên mặt đất. Hình thức ban đầu chuẩn bị cho tốt, tiếp xuống chính là lấp khe hở. Tô Minh cùng Tô Đại Hải đem đào ra đá vụn miếng đất đưa đến thôn sau trong rừng rửa qua, đồng thời lại đào chút đất vàng trở về, thêm nước cùng thành bùn não. Cái này công việc cũng không thế nào mệt mỏi, chính là trời đông giá rét có chút đông lạnh tay. Nhìn xem đỏ bừng một mảnh, thậm chí mơ hồ trong đó có gai cảm giác đau truyền đến hai tay, Tô Minh cũng không dám nghịch kháng, chạy về bếp lò bên cạnh ấm áp xuống. Hắn cũng không muốn bị đóng thương, cái loại cảm giác này đuổi theo cực hình đều không có cái gì khác biệt. Nhị thúc, tay của ngươi sưng lên. Tô Tiểu Viên cũng tại bếp lò bên cạnh sưởi ấm, khi nhìn đến Tô Minh kia đỏ rực hai tay sau, không khỏi rũi cái đầu xuống tới, trong đôi mắt thật to đã có tò mò cũng có sợ hãi. Đây là đông lạnh lấy, ấm áp một chút liền tốt. Tô Minh cười cười. Trận này đến, tiểu nha đầu biến hóa vẫn là rất rõ ràng. Từ ban sơ e ngại đến buông xuống phòng bị, lại đến bây giờ sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện. Như thế dễ dàng dỗ tiểu gia hỏa, cũng không biết tiền thân được nhiều lạnh lùng mới có thể cùng hắn xa cách ra. Chương 49, đại công cáo thành, 1/2, chương 49, đại công cáo thành, 1/2, các loại, chờ, tay khôi phục chút chi rất sau, Tô Minh liền lần nữa đứng dậy động công. Tô Đại Hải chính nằm dạp trên mặt đất đem quấy tốt bùn đất tương một chút xíu xóa nhập khói đạo nội bên cạnh, tại nhìn thấy hắn tới sau lúc này mới ngồi thẳng lên. "Tiểu đệ, ngươi ngay tại một bên nghỉ ngơi đi, điểm ấy việc ta một người liền có thể giải quyết." Hắn thấy được nhà mình tiểu đệ lúc trước kia sưng hai tay, không khỏi mở miệng khuyên một câu. Mình ngược lại là không thế nào sợ lạnh, nửa ngày xuống hai tay một điểm biến hóa không có, nhưng tiểu đệ lại khác biệt, từ nhỏ đến lớn chưa làm qua cái gì công việc, thể cốt cũng yếu nhược. Nếu là thật bởi vậy đông lạnh ra cái nguy hiểm tính mạng tóm lại không quá đáng. Tô Minh cũng hiểu biết ý nghĩ của hắn, chỉ là cười lắc đầu. không có việc gì, ta có chừng mực. Xóa bùn đất bản thân không mệt, chính là một mực thân người cong lại tương đối phì eo, mặt khác còn phải cẩn thận chút, không thể lưu lại lỗ hổng khe hở. Không phải nói đến lúc đó nóng khói liền sẽ tiêu tán ra ngoài, giải nhiệt hiệu quả kém không nói, làm không tốt sẽ còn thấm đến trong phòng. Hai người biết được điểm ấy, bởi vậy xóa thời điểm cũng đều phá lệ cẩn thận. Đừng nói cái khe, liền ngay cả lỗ nhỏ cũng sẽ không lưu lại một cái. Lại là nửa canh giờ bận rộn, tiếp xuống liền đến cuối cùng nhất một bước. Không giới hạn. Đem sớm hong khô tốt gạch một mang tới, cẩn thận cất đặt tại khói trên đường vương, lại dùng bùn đất đem biên giới chỗ khe hở toàn bộ dán lên, lại làm một tầng bùn đất trải tại trên đỉnh sau, tất cả coi như đại công cáo thành. Bếp lò bên cạnh sớm đã làm ra một cái đồng dạng dùng bùn đất đúc thành thông tẩu thuốc đạo, theo Tô Minh đem để mà ngăn cách phiến bùn đẩy đến khác một bên, tuổi lửa thiêu đốt tràn ra nóng khói lúc này thuận thông đạo thay đổi phương hướng. Đi. Hắn đứng người lên hoạt động dưới có chút đau nhức eo, trên tay trên mặt cũng còn dính lấy không có tẩy đi thổ nước đọng. Chờ thuốc lá này ở trong đường hầm nhiều đi một chút, những cái kia bùn đất hẳn là chẳng mấy chốc sẽ làm. Chỉ là cái này trước đó phải cẩn thận chút, tận lực không muốn tại bị từng đào ra địa phương đi lại, miễn cho đem nó dẫm sập. Đi. Tô Đại Hải nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra mừng rỡ. Chiếu Tô Minh ý kiến, sau này chỉ cần trong nhà có củi đốt, đất này mặt liền sẽ cùng giường giống như nóng hầm hập, mặc dù không còn như làm cho cả gian phòng nhiều ấm áp, nhưng tối thiểu sẽ không như vậy khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nhị thúc, vậy ta thời điểm nào nhưng tại chút địa phương đi a? Ngày mai đi, ngày mai là được rồi. Hắn cười nhìn về phía bên cạnh chính đầy mắt tò mò, ngước cổ nhìn hắn tiểu chất nữ, bản năng liền muốn đưa tay xoa xoa đầu của nàng, nhưng nhìn thấy phía trên bùn bẩn sau lại thu hồi lại. Bởi vì phía dưới bùn đất còn không có khô ráo nguyên nhân, ngày đầu tiên cơ hồ không cảm giác được nhiệt độ biến hóa. Tô Minh không thèm để ý, Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà thì càng không thèm để ý, đối với bọn hắn mà nói, thuốc lá này đạo hữu không dùng cũng không đáng kể, mấu chốt chính là nhà mình tiểu đệ muốn cho bọn hắn qua rất nhiều viên này tâm. Có điểm ấy, bọn hắn cũng đã thỏa mãn. Cùng trong dự đoán không sai biệt lắm. Mặc dù ban đêm thì bếp lò khói bị đi vào giường bên trong, nhưng khi Tô Minh ngày thứ nhì bắt đầu lúc, xoa đất vàng đã hoàn toàn khô ráo, có thể rõ ràng cảm giác được nhà chính nhiệt độ cao hơn một chút. Tối thiểu sẽ không mặc áo đông còn mạnh hơn run. Hắn quan sát tỉ mỉ phiên, xác nhận không có hơi khói chảy ra sau, lúc này mới triệt để yên lòng, đến trong viện rửa mặt. Cùng hôm qua, hôm nay tình báo cũng tất cả đều là vô dụng màu trắng phẩm cấp. Bất quá hắn cũng không có ý định một mực tại trong nhà ổ lấy, thừa dịp mấy ngày nay không có mưa tuyết, thời tiết cũng không tính quá lạnh, còn có thể ra ngoài nhiều đi dạo nhìn. Đợi đến thời điểm thời tiết ác liệt bắt đầu, chính là muốn đi ra ngoài cũng không có chiêu. Đương nhiên, tại trước khi đi ra hắn còn có chút chuyện phải làm. Trong viện, Tô Minh bọc lấy áo đông, hai tay mở rộng như vẽ vòng tròn lớn, thân thể thì là đi theo trước sau không ngừng chuyển động. Trên trán của hắn có mồ hôi nóng toát ra, đỉnh đầu sợi tóc bên trong càng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng sợi xương trắng. Ngược lại không phải động tác này có gì diệu dụng, thuần túy là hoạt động lợi hại nóng. Vung mạnh nửa ngày, thẳng đến hai tay ẩn ẩn có thoát lực cảm giác truyền đến sau, hắn lúc này mới dừng lại thở dốc mấy hơi thở hổng. Đây là chín đường đao bổ tuổi bên trên viết một loại cơ sở luyện thân chi pháp, tên là trúc cơ tứ tượng. Phân biệt là vững như lòng, sống như bượng, trắng như trâu, nhanh như gió. Nghe không dậy nổi, nói trắng ra là kỳ thật chính là rèn luyện thân thể. Vững như lòng chính là ôm trung bình tấn, giản dị mà tự nhiên. Còn như sống như bượng, hắn mới làm bánh xe chuyển cánh tay chính là mục đích là vì linh hoạt khớp nối, kéo dôi gân cốt, gia tăng thân thể tính dẻo dai cùng tính cân đối. Luyện đến một bước này, hắn một ngày vẫn luyện không sai biệt lắm như vậy đủ rồi. Còn lại hai loại đến phía sau có chút cơ sở sẽ chậm chậm luyện, không thể gấp với nhất thời. Đương nhiên còn có nguyên nhân. Luyện thêm xuống dưới hắn hôm nay sợ là liền không ra được cửa, đợi lát nữa đến trực tiếp về nằm trên giường nghỉ ngơi mới được. Có lẽ là hoạt động lợi hại, Tô Minh lượng cơm ăn đều rõ ràng tăng lên không ít. Giữa trưa chịu cháo ngô đều bị hắn sinh sinh uống ra cháo gạo trắng cảm giác. Quả nhiên, người chỉ cần đủ đói, ăn cái gì đều là hương. Ăn uống no đủ, lại hơi nghỉ ngơi khôi phục hạ thể lực sau, hắn liền mang theo cung tiễn đao bổ tuổi xuất phát. Trong làng giống nhau thường ngày yên tĩnh. Ngoại trừ cách đó không xa trong viện ngẫu nhiên truyền ra cặp vợ chồng cãi nhau thanh âm bên ngoài, trên cơ bản lại không cái gì động tĩnh. Đương nhiên, cái này cũng không phải là trong thôn ít người, chỉ là đều không có cái gì đi ra ngoài nhu cầu mà thôi. Một đường bước đi vẫn là có không mấy người chào hỏi hắn. Tô gia lão nhị, ngươi đây là lại muốn lên núi đi á? Ngươi trước mấy ngày có phải hay không đánh con thỏ? Kia mùi thơm đều bay tới nhà chúng ta tới, có phải hay không tại vùng núi hoang vu hẻo lánh đánh? Tô tiểu tử, có rảnh đến nhà chúng ta ngồi một chút à? Tô Minh có thể rõ ràng cảm giác được ra những người trong thôn này thái độ đối với chính mình thay đổi tốt hơn không ít. Dĩ vãng mặc dù cũng biết chào hỏi, nhưng cơ bản chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, ngay cả con mắt đều không mang theo nhìn một chút, nói không chừng quay đầu còn phải nói ra nước bọn. Hiện tại không chỉ có chào hỏi đánh dụng tâm rất nhiều, có khi cũng còn biết cùng hắn nói chuyện phía bên trên hai câu. Chỉ có thể nói, đại ca kia khoe khoang phương pháp vẫn là lên chút tác dụng. Tô Minh kỳ thật không thèm để ý những này, thậm chí cảm thấy có được lúc trước dạng cũng không tệ, tối thiểu ngày bình thường không ai biết chú ý hắn. Nhưng dù sao đều là một cái thôn, người khác cho khuôn mặt tươi cười, hắn cũng không tốt quá mức băng lãnh, từng cái chào hỏi trở về. Người sợ nổi danh heo sợ mập a. Thật vất vả ra khỏi thôn hắn cảm thán một tiếng, xuất ra túi nước rót một ngụm đồng thời trực tiếp hướng phía vùng núi hoang vu hẻo lánh mà đi. Bởi vì không có tình báo, lần này tự nhiên chỉ có thể mù lắc lư. Hắn đầu tiên là dưới chân núi trong rừng đi đi, không có cái gì phát hiện sau, lại mò tới mấy ngày trước đây bắt được kia hai con thỏ địa phương. Không có gì bất ngờ xảy ra, thòng lọng giống tuyết. Trên đó treo chút bông tuyết, nhìn bộ dáng kia mấy ngày nay sợ là ở phụ cận đây đi ngang qua dã vật đều không có. Tô Minh cũng là không thế nào thất vọng, thông lọng thứ này bên trong hàng sát suất vốn là thấp, huống chi bây giờ vùng núi hoang vu hẻo lánh có hay không dã vật đều vẫn là hai chuyện. Hắn đoạn đường này đi tới, thấy tuyết động tất cả đều vương vức không tí vết, thế nhưng là ngay cả một điểm sinh vật hoạt động dấu chân đều chưa từng thấy. Chương 50, kinh hiện lợn rừng, 1/2, chương 50, kinh hiện lợn rừng, 1/2, từ một khắc kia trở đi, Tô Minh kỳ thật liền biết mình lần này rất có thể muốn tay không mà về. Bất quá hắn cũng không đổi, dù sao nguyên bản cũng không phải là hướng về phía vùng núi hoang vu hẻo lánh tới. Lại tại bốn phía tản bộ hai vòng, vẫn như cũ không có cái gì phát hiện sau, hắn liền lật đến vùng núi hoang vu hẻo lánh một mặt khác, tìm cái chỗ cao hướng về phương xa nhìn ra xa mà đi. Vùng núi hoang vu hẻo lánh về sau là một mảnh tươi tốt lão lâm tử, lại đi qua chính là Hắc Vân Sơn. Cũng không thể nói như vậy, chuẩn xác mà nói là Hắc Vân Sơn chỗ một vùng núi lớn, liên miên chập trùng, núi non trùng điệp, không thể nhìn thấy phần cuối. Tô Minh híp mắt tìm tòi một phen, mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng vẫn là miễn cưỡng từ đó tìm được tam đầu sơn chỗ. Không có đi qua là một chuyện, nhưng này đặc thù rõ ràng, sợ là tìm khắp vạn sơn cũng khó lại tìm ra đồng dạng. Khoảng cách này, nếu như bất luận đi, chỉ ngắt lấy gốc kia sâm có tuổi, một ngày thời gian cũng là đầy đủ vừa đi vừa về, không cần trong núi qua đêm. Hắn âm thầm suy tư, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Rừng sâu núi thẳm bên trong có nhiều manh thú ẩn hiện, nguy hiểm khẳng định là có. Nhưng trăm năm sâm có tuổi dụ hoặc vẫn là quá lớn, nhất là mấy ngày nay soát đều là chút rác rưởi tình báo, càng có thể nổi bật đầu kia tử sắc tình báo chân quý. Huống chi hắn không có khả năng dựa vào vùng núi hoang vu hẻo lánh ăn cả một đời, tóm lại muốn đi hướng chỗ sâu, bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Hôm nay đến vùng núi hoang vu hẻo lánh ngoại trừ thử thời vận, cũng là ôm trước xem tình huống một chút ý nghĩ, nếu như có thể nói liền hảo hảo mưu đồ một chút, không nhất định phải lập tức đem tới tay, nhưng sớm tính toán tóm lại không sai. Lại nhìn một hồi, đối với địa hình có cái đại khái hiểu rõ sau, Tô Minh liền hạ sơn đi, chuẩn bị đi trước quá độ khu vực trong rừng đi dạo. Chỗ ấy mặc dù ngay cả lấy Hắc Vân Sơn, nhưng chỉ có thể tính khu vực biên giới, hẳn là cũng không có cái gì nguy hiểm. Không nói chuyện mặc dù như thế, lý do an toàn, hạ sơn sau Tô Minh vẫn là trước tiên liền đem cung tiễn cầm trong tay. Sắc bén nhất cây kia mũi tên bị hắn đặt lên trên dây cung, vô luận là gặp được nguy hiểm vẫn là dã vật đều có thể trước tiên nhắm chuẩn xạ kích. Còn như có thể hay không bắn chuẩn, đó chính là một cái khác mã chuyện. Lão lâm tử cây cối rất là dày đặc, trong đó không ít đều là thường xanh cây giống, dù là tại cái này mùa đông khắc nghiệt vẫn như cũ cành lá tươi tốt. Ưu điểm rất rõ ràng, những này che khuất bầu trời cành lá tới một mức độ nào đó tạo thành một tầng giữ ấm che đậy, khiến cho trong rừng nhiệt độ so ra mà nói cao hơn bên trên như vậy một chút. Mặt đất tuyết động cũng muốn càng ít, đi lại bắt đầu cũng không phí sức. Chỉ là khuyết điểm cũng là có, một chút tia sáng trở tối cũng không tính là cái gì, chính là khi đó thỉnh thoảng từ trên cây rớt xuống tuyết động luôn có thể đem người giật mình, có khi còn có thể đưa người cái thường lớn. Thì như hiện tại Tô Minh, khi hắn phát giác được đỉnh đầu động tinh thời điểm đã chậm, một đống xúc thế đã lâu tuyết động trượt xuống, công bằng đúng lúc nện chúng ở hắn nâng lên trên mặt. Ngoá, sắc mặt hắn đại biến, đầu mánh bỏ rơi đồng thời cả người đều nhảy dựng lên, thật lâu mới đưa một khối nhỏ dọc theo cổ xâm nhập tuyết động từ bên hông chấn động rất xuống mà ra. Xuyên tim cảm giác tiếp tục hồi lâu mới rút đi. Tô Minh cảnh giác ngẩng đầu nhìn một chút, một lần nữa quy hoạch một con đường sau, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước mà đi. Lại đi không biết bao lâu, đột nhiên một trận nhỏ bé động tĩnh âm thanh bỗng nhiên từ tiền phương truyền ra. Rầm rầm, kia là bụi cây bị kích thích thanh âm. Một mực bảo trì cảnh giác hắn tự nhiên trước tiên liền đã nhận ra, lúc này đem thân thể cong xuống tới, bước chân cũng đồng thời thả nhẹ, mượn hai cái cây tre lấp lặng yên không một tiếng động hướng phía trước sờ soạng. Đi ước chừng 20-30 mét sau, một đường toàn thân màu nâu đen thân ảnh lúc này mới xuất hiện ở trước mắt. Kia là một đầu lợn rừng, hình thể không nhỏ, so với hắn đầu gối cũng cao hơn tốt nhất một đoạn, toàn thân trên dưới đều dài lấy nồng đậm lông mộng, miệng mũi hẹp dài, cuối cùng nhất phương còn có hai cây hướng lên nô ra răng nanh. Làm Tô Minh phát hiện nó thời điểm, đầu kia lợn rừng đang dùng lỗ mũi không ngừng đẩy ra diện tích tuyết, nhìn bộ dáng kia tựa hồ là đang tìm ăn, không lỗi thời thỉnh thoảng cũng biết ngẩng đầu hướng phía bốn phía nhìn quanh một chút, tiện thể phát ra hai đạo lẩm bẩm tiếng vang. Tô Minh rất hưng phấn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đầu kia lợn rừng, giờ phút này ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hắn là thật không nghĩ tới, chỉ là tới này trong rừng tìm kiếm đường, thế mà thật cho hắn đụng nghẹn nọ vật, vẫn là lợn rừng loại này lớn hàng. Đừng nói thỏ rừng gà rừng cái gì, chính là hắn ban sơ đánh con kia bảo tử so sánh cùng nhau bắt đầu cũng muốn kém không ít, thô sơ giản lược xem xét nói ít đến có 150 nặng 60 cân. Cái này cần ra bao nhiêu thịt? Nếu có thể săn được tay, sợ là tiếp xuống tốt đoạn thời gian đều có thể thực hiện thịt nướng tự do. No. Như thế khả năng quá bị người ghi hận, vẫn là xương heo canh tự do đi. Đè xuống trong lòng quy hoạch, hắn thận trọng nâng lên cung tiễn, động tác nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng thân thể lại tại giờ phút này hoàn toàn căng thẳng lên. Kéo cung, nhắm chuẩn. Sắc bén kim loại mũi tên lóe ra hàn mang, Tô Minh chậm rãi nheo mắt lại, cây cung này đã bị hắn kéo ra tám thành nhiều, giờ phút này trên mu bàn tay đều có thể nhìn thấy có gân xanh nô lên. Một hơi, hai hơi. Ngay tại lúc này, ánh mắt của hắn ngưng lại, căng cứng tay đột nhiên buông ra. Theo một tiếng xùy bang, mũi tên trong nháy mắt phá không mà ra, thẳng hướng lấy đầu kia còn tại bùi đầu đuổi tuyết lợn rừng cực nhanh bay đi. Hơn 10 mét khoảng cách cũng không tính xa, lại thêm hẹn nọ heo hình thể khá lớn, một tiễn này tự nhiên cũng xuống dốc không. Sắc bén mũi tên trực tiếp từ lợn rừng phần bụng bắn vào, dù chưa xuyên qua, nhưng cũng liền mang theo nửa cái tiễn đều ngập vào. Y y. Thê lương mà khàn khàn tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng rừng cây, liền ngay cả không ít cành lá bên trên tuyết động đều bị đánh rơi xuống. Tô Minh không có để ý, hắn lúc này đã đem cái thứ hai mũi tên khoác lên trên cùng, nhưng không đợi bắn ra, đã thấy đầu kia lợn rừng đã hướng hắn vị trí nhìn sang. chóp mũi bạch khí dâng trào, một đôi nhỏ hẹp con mắt hết sức đỏ bừng, tuy chỉ là chỉ xuất sinh, nhưng cũng nhìn lòng người ngọn nguồn run rẩy. Không được. Hắn con ngươi hơi co lại, cũng không đoái hoài tới nhắm ngay, đung tay đem thứ hai mũi tên bắn ra đồng thời liền tranh thủ cung treo về tới trên vai. Tên ngốc này muốn phát điên. Làm ăn tạp tính động vật, lợn rừng cùng bào tử cái gì nhưng khác biệt, là có cực mạnh tính công kích, mặc dù so ra kém hổ báo, nhưng cũng có thể tùy tiện gửi tới người tử thương. Nhất là mùa đông lợn rừng, bởi vì đồ ăn khó tìm, tính công kích cũng biết phóng đại, đồng thời lại càng dễ bị chọc giận. Những này hắn đều biết, chỉ là không nghĩ tới đầu này lợn rừng phản ứng như thế nhanh, thế mà trước tiên liền từ trong đau đớn thanh tỉnh lại cũng khóa chặt hắn vị trí, cứ thế với hắn ngay cả trộm bắn mũi tên thứ hai cơ hội đều không có. Tô Minh cũng không có lựa chọn chạy trốn. Hắn không cảm thấy mình có thể chạy qua một đầu phát cuồng lợn rừng, cho dù là bị thương. Không dám có nửa điểm do dự, hắn trực tiếp ôm ở một bên trên cây, dùng cả tay chân cấp tốc trèo lên trên đi. Cũng phải thua thiệt tốc độ của hắn rất nhanh. Mới leo đến cách mặt đất cao hơn 2 mét vị trí, liền có một đường trầm đục từ phía dưới truyền đến. Chương 51, về thôn giao đại ca, 1/2, chương 51, về thôn giao đại ca, 1/2, ẩm. Cả cái cây đều tại đây khắc kịch liệt lắc lư một cái. Hắn một bên tiếp tục trèo lên trên một bên nghiêng đầu hướng phía dưới ngắm nhìn. Đầu kia lợn rừng thế mà thật sự trực tiếp đụng phải trên cây, bởi vì dùng sức quá mạnh, hắn bên phải răng nanh thậm chí có một nửa đều cắm vào cây bên trong, thẳng nhìn thấy người hãi hùng kết bĩa. Cũng còn tốt bỏ tới trên cây, cái này muốn bị hắn trên đỉnh một chút, sợ là trên lưng đều phải nhiều cái lỗ thủng. Không dám trì hoãn, Tô Minh động tác trên tay lại nhanh hai điểm, tiếp tục hướng chỗ cao bò đi, thẳng đến một chỗ cách mặt đất cao hơn 4 mét chạc cây bên cạnh mới ngừng lại được. Mà ở phía dưới, đầu kia lợn rừng sớm đã né đầu đem răng nanh rút ra, giờ phút này chính nôn nóng bất an tại nguyên chỗ xoay một vòng, thỉnh thoảng còn biết dùng cặp kia đỏ bừng mắt nhỏ hướng trên cây xem ra, phát ra mấy đạo thô trọng lẩm bẩm âm thanh. Tô Minh lướt qua, mình dưới tình thế cấp bách bắn ra mũi tên thứ hai mặc dù không hoàn toàn thất bại, nhưng cũng chỉ tại cổ đối phương chỗ cọ sát ra một đầu vết máu, giờ phút này đang lặng lặng nằm tại cách đó không xa trên mặt tuyết. Có chút đáng tiếc, lại hướng bên cạnh lệch một điểm điểm liền có thể thẳng vào cổ họng, một kích bị mất mạng. Bất quá vấn đề cũng không lớn, mình tóm lại đến an toàn vị trí. Cái này lợn rừng trước tiên không có lựa chọn chạy trốn mà là công kích hắn, mặc dù mang đến cho hắn một chút phiền toái, nhưng tương tự cũng là cơ hội. Tối thiểu nhất tại dưới mắt cái góc độ này, mình dễ dàng hơn xuất tiễn. Ngồi tại trên chạc cây, hai chân ôm lấy thân cây ổn định thân hình, hắn đem phía sau cung lấy xuống, lại từ túi đựng tên rút ra mũi tên. Thở sâu sau, nghiêng người đối hướng phía dưới kéo cung nhắm chuẩn. Đầu kia lợn rừng còn tại táo bạo tại chỗ đảo quanh. Phần bụng vết thương chảy ra huyết dịch đã tại trên mặt tuyết vẽ ra một cái màu đỏ vòng lớn. Bị thương thành dạng này cũng còn không chịu thối lui, cũng không biết tên ngốc này là thật đói cấp nhãn muốn ăn thịt người, vẫn là đơn thuần tính công kích càng mạnh. Chỉ là đều không trọng yếu. Tô Minh ngắm nửa ngày, đợi đến phía dưới đầu kia lợn rừng bước chân vừa vặn chậm dần một khắc, lúc này mới bỗng nhiên buông tay. Mũi tên pha không, theo phốc thử một đường nhẹ băng lên, tinh chuẩn không sai chui vào hắn trong cổ, bắn cái xuyên thấu. Lượng lớn huyết dịch cốt cốt mà ra, tùy theo mà đến còn có mấy đạo tan nát cõi lòng tiếng gào thét. Đầu kia lợn rừng nửa trước thân không bị khống chế ngã trên mặt đất, ngay cả trên cổ mũi tên đều bị ép cuốn cong. Nhưng thứ nhất song sau chân vẫn còn tại mánh lực đạp, kéo theo lấy thân thể lấy đầu làm tâm điểm không ngừng chuyển động, đem xuống dưới phương tuyết mà trở nên một mảnh hỗn độn. Tô Minh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không bắn ra thứ tư tiễn, chỉ là trên tảng cây yên lặng nhìn xem. Tiếng gào thét rất thê thảm, nhưng biến mất tốc độ cũng rất nhanh. Trước sau chỉ là mấy hơi thở công phu, phía dưới đầu kia lợn rừng liền dần dần không có động tĩnh, chỉ có chỗ cổ vẫn như cũ có đỏ bừng nóng hổi máu tươi chảy xuôi, đem đất tuyết nhuộm đỏ đồng thời ngay tiếp theo tầng tuyết đều mỏng rất nhiều. Có địa phương thậm chí đã có thể nhìn thấy phía dưới cảnh khô lá vụn. Tô Minh lại tại trên cây ngây người sẽ, xác nhận đầu kia lợn rừng đã triệt để không có sinh cơ, lại nhìn ra xa một vòng bốn phía, không có phát hiện cái gì khác động tĩnh sau lúc này mới thu hồi cung từ trên cây tuột xuống. Giống như cũng không nhiều lắm. Trước kia cách khoảng cách không có quá nhiều cảm giác, dưới mắt tiến đến chỗ gần mới phát hiện, tên lốc này tựa hồ cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy lớn. Chỉ là 140-150 cân khẳng định là có. Dù là gây chút, nhưng đến lúc đó đào đi xương cốt nội tạng cái gì, nói ít cũng có thể ra cái 6-70 cân thịt. So bảo tử mạnh. Huống chi cái này một thân lớn xương cốt cũng không phải bảo tử có thể so sánh. Tô Minh trong mắt lóe lên vui mừng, thậm chí đã đang suy nghĩ ban đêm thế nào cái phương pháp ăn. Đem cách đó không xa trên đất mũi tên nhặt về, lại đem lợn rừng trên người hai cây rút ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, xuyên qua cổ chi kia tại người sau sắp chết dây rủa xuống dưới đã bẻ gãy một đoạn, mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng may mũi tên cùng mũi tên đều là có thể lặp lại lợi dụng, quay đầu tìm chút thời giờ mình liền có thể chiếu vào lại làm một con ra. Đem mấy mũi tên đều cất kỹ, hắn nhìn xem trước người lợn rừng thi thể. Trong lúc nhất thời lại lâm vào trầm tư. Đầu này lợn rừng 150 cân, chính hắn mới 130 cân đâu. Khiêng là không thể nào khiêng đến động, hoặc là cùng trước đó bảo tử, tìm một chút nhánh cây kéo về đi. Hắn quay đầu nhìn một chút xa xa vùng núi hoang vu hẻo lánh, trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này. Quá xa, huống chi còn phải trèo núi. Kéo về đi sợ là đến mệt mỏi rơi nửa cái mạng mới được, vẫn là thành thật một chút trở về giao người, cùng lắm thì tốn nhiều chút thời gian chính là. Có quyết định, hắn lúc này hành động bắt đầu. Đem lợn rừng liền như thế lưu tại chỗ tự nhiên là không được. Không nói trước sẽ có hay không có cái khác thợ săn trải qua, chỉ là cái này đầy đất máu chính là cái mầm hòa lớn. Nơi này cách lấy Hắc Vân Sơn cũng không xa, nói không chừng lại bởi vậy đưa tới cái gì manh thú. Lý do an toàn, Tô Minh đợi đến lợn rừng chỗ cổ máu không còn chảy ra sau, lúc này mới một đường đem nó kéo lấy đi mấy trăm mét xa. tìm khối tảng đá lớn xem như tiêu ký, đem lỗ hai heo cắt lấy, lại lấy tuyết động đem nó bao trùm sau, hắn lúc này mới khởi hành trở về. Sở dĩ cắt lấy lỗ hai heo, kỳ thật cũng là vì lưu cái chứng minh. Lợn rừng loại này lớn hàng khác biệt với con thỏ gà rừng, bất luận là ai nhà đánh tới đều là rất khó giấu ở hắn cắt lỗ hai heo, nếu là có thợ săn đúng lúc phát hiện đầu này lợn rừng đem nó mang đi, đến lúc đó liền có thể coi đây là trứng, giảm bớt rất nhiều không cần thiết cái cỏ. Chiêu này vẫn là đại ca từ Lý Thúc Châu ấy nghe tới sau nói với mình, trong thôn thợ săn gặp được khó mà mang đi con mồi thì đều như thế làm. Mặc dù người trong thôn bình thường sẽ không làm thứ chuyện thất đức này, nhưng lưu cái tâm nhãn tóm lại là tốt. Còn như sẽ có hay không có người trộm đi con mồi sau lặng lẽ bán còn có thể không cho người trong thôn phát hiện. Vậy chỉ có thể nói, coi như hắn có bản lĩnh. Bởi vì trong lòng chứa chuyện, Tô Minh đi đường tốc độ so ngày thường mau hơn không ít. Sát trời còn không có mở tối dấu hiệu hắn liền đã trở lại trong thôn. Trong viện, Tô Đại Hải chính cầm đao bổ củi đối một khối trên gỗ xuống dưới khoa tay, thỉnh thoảng gãi gãi chán, xem bộ dáng là đang nghiên cứu đồ gỗ chuyện. Tô Minh trực tiếp tiến lên đem nó kéo lên. Đại ca, đi, đi với ta vùng núi hoang vu hẻo lánh một chuyến. Ta đánh đầu lợn rừng, quá nặng đi, ta một người mang không trở lại. Ừm. Tốt. Tô Đại Hải tâm thần vẫn tại cọc gỗ bên trên, nghe được Tô Minh thanh âm cũng chỉ là vô ý thức gật đầu đáp ứng một tiếng. Thằng đến người sau lôi kéo hắn ra khỏi cửa sân, trước mắt chàng cảnh chuyển đổi mới khiến cho hắn sau đó phát hiện trở lại nhìn xem. Đợi lát nữa. Tiểu đệ, ngươi mới vừa nói ngươi đánh tới cái gì? Lợn rừng à, đến có 140-150 cân nặng đâu, tại vùng núi hoang vu hẻo lánh phía sau, ta kéo lấy nó không lên núi được, được ngươi đi hỗ trợ mới được. Lợn rừng. Tô Đại Hải trừng lớn hai mắt, bước chân không khỏi dừng lại đồng thời ngay tiếp theo thanh âm đều đề cao mấy cái âm lượng. Đừng nói Tô Minh bị chấn tê cả da đầu, sợ là cách cái 100 mét xa đều có thể nghe rõ ràng. Có mấy hộ nhân gia trong huyện, đã có thôn dân đem đầu ló ra, muốn nhìn một chút xảy ra cái gì, nhưng trông lại nhìn lại lại chỉ thấy được Tô Minh lôi kéo Tô Đại Hải vội vàng bóng lưng rời đi. Cái này Tô gia hai huynh đệ làm cái gì đâu? Ta vừa vặn giống nghe được lợn rừng hai chữ. Ta nhìn ngươi là muốn ăn thịt muốn điên rồi, tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Chương 52, còn tưởng rằng ngươi đánh đây này, 1/2, chương 52, còn tưởng rằng ngươi đánh đây này, 1/2, mùa đông trời tối cực nhanh. Tô Minh mới vừa vặn mang theo Tô Đại Hải vượt qua vùng núi hoang vu hẻo lánh, rời thôn trước còn trong suốt màn trời cũng đã ảm đạm xuống, bốn phương tám hướng tối tăm mở mịt một mảnh. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, khắp nơi tìm một phía, tìm chút tương đối khô ráo cảnh khô lá cây sau, liền từ bên hông đem dao đánh lửa lấy ra ngoài. Cái gọi là dao đánh lửa, cùng cây châm lửa đồng dạng đều là loại sách tay nhóm lửa công cụ. Người sau giá cả quá mắc, lại là nhanh chóng tiêu hao phẩm, bọn hắn loại này tầm thường nhân gia khẳng định là dùng không dậy nổi. Dao đánh lửa thì lại khác, hắn bản thân là từ cây sắt, đá lửa cùng ngòi lấy lửa tạo thành, ngoại trừ ngòi lấy lửa cần thỉnh thoảng bổ sung bên ngoài, hai cái trước đều có thể lâu dài nhiều lần sử dụng. Tính so sánh giá cả chân đầy, chỉ là khuyết điểm cũng là có, dù sao cũng là dựa vào chính mình nhóm lửa, tóm lại muốn tốn thời gian phí sức rất nhiều. Tô Minh Hoa rất nhiều thời gian mới khó khăn lắm đem nó nhóm lửa, cùng một thời gian, đại ca cũng cầm mấy cây lâm thời chế tác bó đuốc đến đây. Cùng cây châm lửa, đứng đắn bó đuốc bên trên dầu hỏa thế nhưng là vật hi hãn, giống bọn hắn những này trong thôn bách tính đều là không đỡ dùng. Ngày bình thường cầm bó đuốc phần lớn là giản dị tự chế bản, chỉ cần tìm chút cành cây buộc chặt, lại từ trong rừng tìm chút đuốc cành thông cố định tại trên đó là được rồi. Mặc dù nhìn xem đơn sơ, nhưng loại này bó đuốc kỳ thật có chút dùng tốt, không chỉ có hỏa diễm cực vượng, chịu lửa không nói, còn có thông khí phòng ẩm hiệu quả, so với đứng đắn bó đuốc cũng không kém nhiều lắm. Lý do an toàn, Tô Đại Hải làm mấy cái, đem bên trong một trong để vào lâm thời đống lửa nhóm lửa, thử xuống dưới hiệu quả không tệ sau, hai người liền dập tắt đống lửa, tiếp tục hướng phía cánh rừng chỗ sâu mà đi. Lại đi ước chừng tầm gần nửa canh giờ, Tô Minh cuối cùng gặp được mình che giấu lợn rừng khối cự thạch này. Đại ca, đến. Hắn thông báo một tiếng, chợt nhanh chóng tiến lên đẩy ra phía trên tuyết động, lợn rừng như cũ êm đẹp nằm ở trong đó, chỉ là thân thể đã hoàn toàn cứng ngắt lại. Tô Đại Hải giơ bó đuốc đục lên đến, do xét một chút sau đem bó đuốc cắm trên mặt đất, bắt lấy trong đống tuyết lợn rừng liền mạnh mẽ dùng sức. Soạt. Đống tuyết phá vỡ, kia lợn rừng bị hắn sinh sinh kéo ra. Tốt ra hỏa, cái này cần có hơn 150 cân. Trong mắt của hắn mang theo kinh hỉ, nắm lấy đùi heo rừng không ngừng ước lượng, một lát sau lại tựa như nghĩ đến cái gì, đem ánh mắt nhìn về phía Tô Minh. Tiểu đệ, nghe nói lợn rừng thứ này nhưng hung đấy, có hay không làm bị thương ngươi? Không có việc gì, tốt đây. Tên ngốc này là rất hung, bất quá ta trốn ở trên cây bắn nó bắt ta cũng không có cái gì biện pháp. Tô Minh đại khái giảng thuật tình huống lúc đó, đem Tô Đại Hải nghe được sửng sốt một chút, trong mắt khi thì sợ hãi thán phục khi thì lo lắng. Bất quá hắn cũng rõ ràng, nhà mình tiểu đệ còn êm đẹp đứng ở chỗ này, khẳng định cũng là hữu kinh vô hiểm. Trừng 100 cân lợn rừng, một người kéo lấy tương đối tốn sức, gánh vác đến hai người trên thân liền không có cái gì. Tô Minh cùng Tô Đại Hải riêng phần mình nắm lấy đầu sau chân khởi hành, bởi vì là đất tuyết nguyên nhân, cũng không cần tại hắn phía dưới làm nhánh cây một loại phòng hộ, một mực đi đường là được. Sát trời không đầy một lát liền triệt để lờ mờ. Gió lạnh gào thét, thổi đến đuốc cành thông bó đuốc lắc lư không ngừng, càng có hô hô âm thanh không ngừng truyền ra. Ban đêm rừng già tĩnh mịch làm người ta sợ hãi, nhưng Tô Minh dưới mắt cũng không có tâm tư quan tâm những này có không có. Cũng không biết sờ soạng đi được bao lâu, thẳng đến cuối cùng nhất một cái bó đuốc đều ẩn ẩn có đốt hết xu thế, hai người lúc này mới trở lại trong thôn. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ tất cả người ta đang hỏa đều đã tắt, xung quanh lờ mờ một mảnh, chỉ có trong thôn sau đoạn còn có cái viện tử lộ ra một chút sáng ngời. Bước chân của hai người cũng không khỏi tăng nhanh chút, trở lại viện tử miệng, liền nhìn thấy Lâm Xuân Hà chính rời đầu băng ghế ngồi tại trước viện chờ bọn hắn, Tô Tiểu Viên thì là ghé vào hắn trong ngực, hiển nhiên đã ngủ. Cái này trời đang rất lạnh thế nào chờ ở bên ngoài đây, tiến nhanh đi, một hồi cảm lạnh. Tô Đại Hải đang khi nói chuyện, đã cùng Tô Minh đem lợn rừng kéo tới trong nội viện. Tiện tay đóng lại cửa sân, hai người cũng không đoái hoài tới bẩn không bẩn, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái trước còn tốt chút, chỉ là hô hấp hơi nặng chút, Tô Minh lại không được, trên trán sớm đã che kín mồ hôi nóng, đỉnh đầu sợi tóc ở giữa cẳng có khói trắng bốc lên. Tiểu đệ, uống trước lớp nước đi. Đem Tô Tiểu Viên mang về trong phòng Lâm Xuân Hà bưng hai bát nước cấm ra. Tô Minh đã sớm khát không được, gật gật đầu tiếp nhận sau chỉ hai ba ngụm liền rót xuống dưới. Ngược lại là Tô Đại Hải bất vi sở động, tiếp nhận nước sau cũng không uống, mà là đối bên trên lợn rừng cười điểm một cái cằm. Nhìn xem không, tiểu đệ tại vùng núi hoang vu hẻo lánh phía sau đánh, đến có hơn 150 cân đâu. Không biết còn tưởng rằng ngươi đánh đây này. Lâm Xuân Hà liếc mắt, nhưng lời mặc dù nói như vậy, nhưng cũng có thể nhìn ra được trong mắt nàng sợ hãi lẫn vui mừng. Như thế phần chính lợn rừng, phóng nhãn toàn bộ Thạch Đầu thôn, năm nay đều không ai săn được qua. Cái này cần ra bao nhiêu cân thịt? Nếu là cầm đi đổi ngô, đều đủ nhà bọn hắn ăn mấy tháng. Đúng rồi tẩu tử, có ăn sao? Đầu này lợn rừng trước hết trong sân đặt vào đi, ngày mai lại làm. Có, ta làm cháo, một mực tại trong nồi ấm đây. Các ngươi vào nhà trước ngồi, ta đi cấp các ngươi thịt. Nghe nói như thế, Lâm Xuân Hà lực chú ý rất mau đỡ trở về, cười đáp ứng một tiếng sau bước nhanh trong chiều phòng đi đến. Thông thả lại sức Tô Minh cũng đi theo đứng lên. Viện này trên mặt đất vẫn là quá lạnh, lại ngồi xuống sợ là cái mông đều muốn bị đông cứng. Một ngày tiêu hao quá nhiều, hắn sớm đã bị đói trước ngực tiếp sau lưng, vào nhà sau uống liền ba chén lớn thịt băm cháo gạo trắng mới miễn cưỡng chấm tới. Thời gian quá muộn, giết chuyện chỉ có thể phóng tới ngày thứ nhì. Chỉ là đại ca cùng tẩu tử không yên lòng đem đầu kia lợn rừng thả trong viện, cuối cùng đem nó rời đến bên cạnh phòng đi. Tô Minh tất nhiên là không thèm để ý những này, dưới mắt hắn chỉ muốn đi ngủ. Cái này ngủ một giấc cực nặng, thẳng đến ngoài phòng truyền đến tiếng ồn ào vang, hắn lúc này mới mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy. Ngáp một cái vượt qua cửa sổ mắt nhìn, trong viện chẳng biết lúc nào đã trên kệ một ngụm nồi lớn, hôm qua kéo về đầu kia lợn rừng cũng đã bị tháo thành tám khối chồng chất tại một cái bàn gỗ bên trên. Còn như hắn nghe được tiếng ồn ào vang, thì là nguồn gốc từ trong viện đứng đấy 10 cái thôn dân. Ta liền nói hôm qua không nghe lầm chứ, thật có lợn rừng. Đại Hải, đây cũng là nhà các ngươi lão nhị đánh. Vẫn là trên vùng núi hoang vu hẻo lánh sao? Đại Hải ca, nhà ta lão nương gần đây thân thể không tốt lắm, có thể bán ta cục xương trở về nấu canh không? Chương 53, Bách Ngân treo thưởng, 1/2, chương 53, Bách Ngân treo thưởng, 1/2, lợn rừng là cái thứ tốt. Mặc dù thịt hơi có mùi tanh tưởi, nhưng này đều là nhà giàu các lao gia mới có thể giảng cứu, đối người bình thường mà nói có thể thường đến vị thịt cũng không tệ rồi. Mà lại cái này lợn rừng trên thân không chỉ có thịt, còn có thể nhìn thấy chút trắng bóng mỡ. Nếu là hầm tại trong canh, chỉ là ngấm lại kia váng dầu phiêu khởi bộ dáng cũng là người ta không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Chớ nói chi là trên bàn kia từng khối lớn xương cốt, dùng để nấu canh thế nhưng là nhất đẳng đồ chơi hay. Lúc trước săn đầu kia gấu đen sau, ngoại trừ tay gấu mật gấu phân đến tiền bạc, từng nhà gấu đen thịt cũng đều là mang đến trong thành bán, không có bỏ được mình giữ lại ăn. Đối với trong nhà vại gạo đã sớm thấy đáy người mà nói, những này ngân lượng đầy đủ bọn hắn đi thay xong chút cứu mạng lương. Mà đối với vốn là chuẩn bị tốt qua mùa đông lương thực người ta tới nói, cũng có thể dùng số tiền này đi đổi chút tiện nghi một chút ăn thịt cải thiện sinh hoạt. Đây cũng là bọn hắn dưới mắt tụ tập nguyên nhân, chỉ là cũng không phải là tất cả mọi người hướng về phía thì tới. Lợn rừng khắp người đều là bảo vật, ngoại trừ thịt xương bên ngoài, hắn lông bẩm nhưng chế thành chổi lông, răng nanh có thể làm chùy thủ trôi cùng trang sức, da heo có thể làm hộ cụ. Vĩnh An huyện thành trung quy xa chút, trong nhà vừa vặn thiếu đối ứng đồ vật liền có thể mua về mình chơi bừa. Đương nhiên, trong lúc này cũng khó tránh khỏi có thuần túy đến tham gia náo nhiệt, dù sao như thế phần chính lợn rừng, xem như cái này một năm tròn đến Thạch Đầu thôn lớn nhất giá hàng. Đại Hải, nhà các ngươi lão nhị thế nào một mực không ra, sẽ không phải còn đang ngủ a? Liên ngươi nói nhiều, người ta bản sự như thế lớn, ngủ thêm một hồi cảm giác thế nào rồi? Đúng đấy, dù sao chúng ta cũng không chuyện làm, ở chỗ này đợi chút đi, đánh như thế phần chính lợn rừng mệnh muốn chết rồi cũng bình thường. Mấy người ngươi một lời ta một câu mở miệng, vừa dứt lời, liền gặp Tô Minh từ nhà chính đi ra. Ai? Đến rồi đến rồi. Tô gia lão nhị, còn nhớ rõ ta không? Ta là Vương Thẩm, khi còn bé còn ôm qua ngươi đây. Tô tiểu tử, từ nhỏ liền coi trọng ngươi, có thể tiện nghi một chút vân ta mấy lượng thì không? Minh ca. Đám người làm ồn bắt đầu. Để vốn là nhỏ hẹp viện tử lộ ra hỗn tạp náo không chịu nổi. Vừa rời giường đầu óc còn không có triệt để sáng suốt, Tô Minh thấy cảnh này trực tiếp liền động, đám người cái này thái độ biến hóa vẫn là một chuyện, thế nào nhìn bộ dạng này đều đang đợi mình đâu. Chỉ là không đợi hắn đặt câu hỏi, Tô Đại Hải liền đi tới cười giải thích. Cái này lợn rừng dù sao cũng là ngươi đánh. Ta nói với bọn hắn, điểm bao nhiêu, tiện nghi bao nhiêu đều phải chờ ngươi đã đến rồi quyết định. A cái này. Tô Minh sờ lên cái mũi. Hắn mặc dù biết đại ca đây là tôn trọng mình, một phương diện khác cũng là để cho mình xuất một chút danh tiếng cải thiện thanh danh, nhưng giản thật hắn đối loại này vụ vặt sự thật tại không có cái gì hứng thú. Đại ca ngươi nhìn xem quyết định đi, đem sau chân lưu lại là được, đến lúc đó làm cái vó đông hoa ăn. Thế nhưng là, Tô Đại Hải còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Tô Minh đã quay đầu rửa mặt đi. Gặp một màn này, hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lâm Xuân Hà, nhưng người sau cũng chỉ là cười cười, không có tiếp nhận cái này phách bản quyền. Ngươi là làm nhà, mình quyết định là được, ta nghe ngươi. Đi. Nói đều nói đến đây cái tình trạng lên, Tô Đại Hải cũng không tiếp tục từ chối, suy nghĩ một chút sau làm ra quyết định. Mang mập không bán. Tinh thịt nhiều nhất có thể bán đi 30 cân, giá cả lại so với giá thị trường tiện nghi 3 văn tiền. còn như xương cốt cùng những địa phương khác thì không làm hạn chế, chỉ là giá cả cũng biết cùng giá thị trường giống nhau. Điều kiện này nhìn xem không nhiều lắm ưu đãi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nhưng cũng để tụ tập mà đến một đám thôn dân trên mặt đều lộ ra vui mừng. Cầm 30 cân thịt để nghi 3 văn giá cả bán cho mọi người, cái này đã đầy đủ thực sự. Đừng nhìn hồi trước con kia bảo tử tiện nghi càng nhiều, chọn vẹn 4 văn tiền, nhưng ai cũng rõ ràng loại kia chuyện tốt không có khả năng một có, bình thường tới nói có thể tiện nghi cái 2 văn đều xem như hào phóng. Đại Hải, cho ta đến nửa cân.
Không, đến 1 cân đi.
Ta cũng muốn 1 cân.
Ta đến cái 3 lượng là được, bất quá ta còn muốn cục xương, liền cây kia.
Trong nhà vừa vặn thiếu cọng lông soát, những này lông bẩm bán nhà ta đi. Đám người lần nữa làm ồn bắt đầu, trực tiếp đem đỉnh viện không lớn triệt để hóa thành chợ bán thức ăn. Rửa mặt xong Tô Minh đứng tại cánh cửa bên cạnh duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị vào nhà thanh tĩnh dưới, xoay chuyển ánh mắt đã thấy bên ngoài viện có đạo lén lén lút lút thân ảnh, chính dò xét lấy nửa cái đầu trong chiều nhìn quanh. Giống như khá quen. Kỳ thật cũng không thể nói nhìn quen mắt, bởi vì thân ảnh kia thật rất tốt phân biệt. Tại loại này thiên thai chi niên, toàn bộ thạch đầu thôn có thể trở lên phiêu phì thể trắng còn mặc váy cũng chỉ có một người. Chính là trước đó kia cái gì Lưu bà mang đến giật dây muốn lễ hỏi nữ tử, cụ thể gọi cái gì không rõ ràng, chỉ biết là họ Hoàng. Tô Minh thực sự không nghĩ tới đối phương thế mà còn dám tới cửa tới. Khiếp khiếp mắt suy nghĩ một phen sau, hắn cuối cùng không để ý đến, đi vào nhà chính bên trong. Có lần trước giao hấn, đối phương nghĩ đến cũng không dám nhắc lại sự kiện kia, coi như thật có kia lá gan, đại ca cùng tẩu tử cũng là không có khả năng đáp ứng. Không cần đến hắn lo lắng cái gì. Còn như có phải hay không là cái khác cái gì chuyện, liền thế cũng không có quan hệ gì với hắn. Đi vào nhà chính, trong viện gió lạnh phá mặt lạnh lẽo cảm giác lập tức tiêu tán, thay vào đó là một tia nhàn nhạt tấm áp. Địa nhiệt trải diện tích mặc dù không lớn, nhưng hiệu quả vẫn là rất không tệ. Tô Minh đối với cái này rất là hài lòng, kéo đầu băng ghế ngồi ở bên bàn sau, liền bưng thường ngày chuẩn bị cho mình cháo uống. Tiện tay kẹp 2 mảnh rau dại để vào trong chén, hút trượt một ngụm sau, hắn thuận tiện bắt đầu nghiên cứu hôm nay tình báo. Tình báo phẩm giai, tử sắc, lục sắc, màu trắng một, ngươi biết không? Tam đầu sơn phía tây dốc núi vách đá bên cạnh có một gốc sâm có tuổi, nó đã ở chỗ này sinh trưởng trăm năm. 2. Ngươi biết không, vùng núi hoang vu hẻo lánh phía sau trong rừng có một cái nhánh cây bởi vì không chịu nổi tuyết động, tại vừa mới đứt gãy. 3. Ngươi biết không, Vĩnh An huyện thành Diệp gia tiểu nhi tử mất tích, hiện tại chính treo thưởng bách ngân siêu tập manh mối. Còn thừa tình báo số lượng, hai thường ngày đổi mới tình báo hoàn toàn như trước đây rất rưỡi, ngược lại là vận dụng còn thừa tình báo làm ra đầu kia tựa hồ có chút ý tứ. Bởi vì không có cái gì cần, hắn tại sử dụng tình báo thời điểm cũng không quyền định phạm vi, không nghĩ tới thế mà làm đầu Vĩnh An huyện tình báo ra. Treo thưởng bách ngân. Nhìn kỹ mắt trong đó nội dung, Tô Minh hút cháo động tác đều không tự giác thả chậm chút. Đây chính là 100 lượng. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, 100 lượng bạc tuyệt đối coi là thiên văn số tự, giống bọn hắn dạng này người bình thường dù là mấy chục năm đều không kiếm được như vậy nhiều. Có manh mối liền có thể cho trăm lạng bạc dòng, kia cái gì Diệp ra cái gì địa vị. Không thể không nói, hắn có chút tâm động, ánh mắt thậm chí đều không tự giác nhìn về phía còn thừa tình báo. Thì manh mối, đây không phải chuyên nghiệp cùng một rồi. Không đúng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, tiếp theo nhìn về phía trên cùng tình báo phẩm giai. Hệ thống đối với tình báo phán định từ trước đến nay là nghiêm cẩn, điểm ấy có thể xác nhận. Hắn thậm chí còn có thể lợi dụng phẩm giai đi đại khái suy đoán tình báo nâng lên đồ vật giá trị. Cho nên, cung cấp manh mối liền có bách ngân tình báo, thế nào biết chỉ là lục sắc. Chương 54, chất nữ lễ vật, 1/2, chương 54, chất nữ lễ vật, 1/2, không nghĩ còn khá, vừa nghĩ đến điểm này, Tô Minh lông mày lập tức nhíu chặt hơn bắt đầu. Hệ thống phán đoán hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng cái này trên trăm lượng bạc, sợ là đầu kia tử sắc trong tình báo trăm năm sâm có tuổi đều chưa chắc có thể bán bên trên cái giá này, theo lý thuyết thế nào cũng không thể là lục sắc phẩm cấp. Trừ phi, trong này có hố, vẫn là hố to. Những thời giờ này xuống tới, Tô Minh đã sớm đại khái thăm dò hệ thống đối tình báo phẩm cấp phán đoán tiêu chuẩn. Hạch tâm là nội dung tình báo đối với mình ảnh hưởng tốt xấu. Cầm gấu đen tới nói, làm còn tại Hắc Vân Sơn lúc, tình báo phẩm cấp chỉ là dâu ria màu trắng, mà khi lúc nào tới đến vùng núi hoang vu nhỏ lánh, có khả năng mang đến cho hắn nguy hiểm lúc, tình báo liền giáng cấp biến thành màu xám. Màu trắng tình báo có thể bởi vì nguy hiểm giáng cấp thành cho sắc, kia cái khác phẩm cấp tình báo tự nhiên cũng có thể. Nói cách khác, cái này lục sắc tình báo bản thân có thể là tự sắc, chỉ là bởi vì nguy hiểm trong đó tính quá lớn, cho nên bị phán định thấp xuống phẩm cấp. Cũng chỉ có lời giải thích này tương đối hợp lý. Tô Minh đột nhiên cảm thấy sọ não đau. Trắng bóng trăm lạng bạc dòng, cho hắn dụ hoặc so gốc kia không rõ ràng cụ thể giá trị sâm có tuổi còn lớn hơn, nếu như có thể, dù là bước lên điểm phong hiểm hắn đều nguyện ý thử một chút. Cũng chính là hắn tương đối sợ chết. A không, cẩn thận. Muốn đổi những người khác, như thế bạc hơn đều đủ để cho người ta lên núi đào xuống biển lửa. Nhưng ngay cả loại này mê người chỗ tốt đều bị bình thành lục sắc, bên trong phong hiểm sợ không phải một chút xíu như vậy đơn giản. Xoắn suýt nửa ngày, hắn cuối cùng vẫn đem ánh mắt từ trên đó rời ra. Vẫn là ổn một điểm đi. Cái này làm không tốt là cái gì đại nhân vật tranh đấu, mình liền một cái trung thực bản phận xuất khí điệu thấp thợ săn, tùy tiện dính vào làm không tốt chết cũng không biết thế nào chết. Bạc tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hoa mới được. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn thậm chí ngay cả dùng tình báo đếm thử hiểu rõ suy nghĩ cũng bị mất, chỉ là thật cũng không đem đầu kia tình báo xử lý rơi, chỉ là tùy ý hắn đặt vào, nhìn xem sau này sẽ có hay không có biến hóa khác. Nguyên lành mấy ngụm đem còn lại một điểm cháo uống xong, cảm nhận được bụng an tâm chút sau, Tô Minh cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp tại nhà chính bắt đầu mỗi ngày luyện tập. Ôm trung bình tấn, hoạt động gân cốt.
hắn thật cũng không cho mình định cái gì cứng nhắc mục tiêu, tất cả toàn bằng cảm giác đến, chỉ cần thân thể nhanh đến phụ tải liền dừng lại. Mặc dù dạng này hiệu suất có thể sẽ thấp một chút, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn còn phải lưu chút khí lực lên núi săn bắn đâu. Đừng nhìn bây giờ trong nhà cái gì cũng không thiếu, có gạo có thịt cũng có bạc, nhưng miệng ăn núi lở kỳ thật cũng không chống được bao lâu, trừ phi hắn có thể chịu được mỗi ngày uống cháo ngô thời gian. Trước kia không được, hiện tại tự nhiên càng không được. Thật muốn luyện một ngày thân thể đều móc giống, kết quả chỉ có thể đến bát cháo ngô qua bụng, hắn quay đầu liền có thể tìm căn xà nhà đem mình treo lên. Còn sống còn có ý gì, chết đi coi như xong. Một bộ hoạt động gần cốt động tác lượt qua, Tô Minh vừa trà sắt đem mồ hôi trên trán, liền gặp được Tô Tiểu Viên chẳng biết lúc nào từ giữa phòng ra, lúc này chính nhu thuận ngồi tại trên ghế đầu một mặt tò mò nhìn chính mình. Hắn nhất thời hứng khởi, trực tiếp đi tới tiểu nha đầu trước người ngồi xuống, đưa tay sờ sờ cái mũi của nàng. Nhìn cái gì đâu? Muốn học, nhị thúc có thể dạy ngươi. Không muốn. Tiểu nha đầu lập tức đem đầu giao thành trống lúc lắc, gặp Tô Minh không tiếp tục khuyên sau, lúc này mới nhìn xem hắn mồ hôi trên trán nói. Nhị thúc, ngươi ra khỏi thật nhiều mồ hôi. Cái này cho ngươi. Nàng dùng tay nhỏ trong ngực tìm tìm, cuối cùng nhất xuất ra một khối hình dạng không thế nào quy tắc khăn tay ra. Tô Minh tiếp nhận nhìn một chút, nói là khăn tay, kỳ thật chính là khối sắp xỉ hình vuông bài bố, ở giữa còn thêu lên cái đồ án, chỉ là siêu siêu mẹo mẹo nhìn không ra cụ thể là cái gì. Chỉ một chút, Tô Minh liền xác định đây không phải tẩu tử thủ bút, đừng nói tẩu tử, hắn thêu hẳn là đều so cái này để mắt. Đây là người thêu, là mẫu thân dạy ta thêu, nàng nói nhị thuốc cùng cha nhất định sẽ thích. Tiểu nha đầu ngửa đầu nhìn về phía Tô Minh, tựa hồ nghĩ xác nhận có phải như vậy hay không. Tô Minh vốn là không thế nào để ý, nhưng ở nghe nói như thế sau, nguyên bản trong mắt siêu siêu mẹo mẹo khăn tay lập tức trở nên vô cùng thuận mắt, khóe miệng cũng không tự chủ dương lên. Hắn đưa khăn tay tiếp nhận, trên dưới tốt một phen nhìn kỹ sau, lúc này mới cẩn thận đem nó thu hồi, rồi sau đó lại sờ lên Tô Tiểu Viên đầu. Nhị thúc rất thích, cái này liền làm tặng cho ta chờ qua trận nhị thúc đi trong thành, mang cho ngươi ăn ngon. Mang cái gì ăn ngon đây này? Hắn vừa dứt lời, cửa gỗ liền bị đẩy ra. Tẩu tử Lâm Xuân Hà mang theo ý cười đi đến, trong tay còn cầm cái giấy dầu bao. Tiểu đệ, bên ngoài bán không sai biệt lắm. Ta cùng ngươi đại ca thương lượng một chút, lưu một chút thịt chính chúng ta ăn, còn lại một hồi hắn liền mang đến huyện thành bán. Đi. Tô Minh nhẹ gật đầu, hắn đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì, dù sao trong nhà lưu thịt còn có không ít. Mà Lâm Xuân Hà hiển nhiên cũng không chỉ là vì chuyện này tới. Hoàng lão đầu giống như muốn không được, vừa mới hoàng gia nha đầu kia lại tới nhà chúng ta, muốn cho chúng ta đưa nàng hai khối xương cốt nấu canh, chỉ là bị ta đuổi ra ngoài. Đưa. Tô Minh mở to hai mắt nhìn, hợp lấy ra hỏa kia tại viện tử miệng lén lén lút lút chính là vì việc này. Thế nào nghĩ ra được? Da mặt này so tưởng thành đều tăng thêm đi. Xương cốt mặc dù không so được thịt, rất tiện nghi, nhưng loại này tươi mới xương heo thế nhưng là nấu canh đồ tốt, ai cũng sẽ không hảo tâm đến cầm đi tặng người, chớ nói chi là có khúc mắc người. Đổi lại cái góc độ nói, thật sự như thế keo kiệt, hai cái tiền đồng đều không muốn móc. Trung vi không còn như là móc không ra đi. Còn giống như thật có khả năng này. Tô Minh đột nhiên nhớ tới, hoàng gia giống như liền hoàng lão đầu một cái nam tính, bởi vì nằm trên giường nguyên nhân săn giết gấu đen thời điểm không cùng lấy lên núi, chuyện sau điểm thịt cái gì tự nhiên cũng đối với bọn họ nhà phần. Lại thêm lương thực vốn là thời đấy, không bỏ ra nổi tiền đồng hoặc là trao đổi đồ vật tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là mặc kệ nó, cùng mình có cái gì quan hệ. Hắn không ngại làm người tốt, nhưng chắc chắn sẽ không làm thánh mẫu. Cái gì lấy ơn báo oán chuyện hắn nhưng làm không được, đối phương tới gần cửa sân thời điểm mình không có sách cây côn đuổi người coi như rộng lượng. Nói xong hoàng gia chuyện, tiếp xuống thì là liên quan với Khương Bá. Cân nhắc đến đối phương cho Tô Minh một bản luyện võ thư tịch, mặc dù từ đáp ứng điều kiện tới nói không cần đến, nhưng ở thương lượng phía dưới Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà vẫn là quyết định đưa nửa cân thịt đi qua. Sở dĩ đem việc này nói cho hắn biết, một phương diện bởi vì lợn rừng là hắn đánh, thế nào lấy đều phải cảm kích, một phương diện khác thì là đến hắn đi đi một chuyến. Dù sao Tô Đại Hải phải đi trong huyện thành. Tô Minh đối với cái này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là ước lượng khối kia giấy dầu bao lấy thịt heo rừng, luôn cảm thấy thiếu chút. Đầu tử, nếu không cắt nữa một cân đi. Tốt, tốt. Vượt quá Tô Minh dự kiến. Dĩ vãng tính toán tỉ mỉ đại tẩu giờ phút này đúng là đáp ứng cực kỳ quả quyết, khỏe mắt càng là mang theo ý cười, nửa điểm nhìn không ra đau lòng bộ dáng. Chương 55, đưa thịt, 1/2, chương 55, đưa thịt, 1/2, cái này cử động khác thường trực tiếp để hắn sững sờ ngay tại chỗ, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, trong lúc nhất thời nhưng lại không nói ra được. Nếu không, lại thả căn xương đùi nấu canh. Được, vẫn là tiểu đệ ngươi nghĩ chủ đáo. Lâm Xuân Hà trên mặt ý cười vẫn như cũ, nhìn dạng như vậy dù là lại nhiều đưa một chút đoán chừng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn. Tô Minh đối với cái này càng phát ra nghi hoặc, nhưng mơ hồ trong đó cũng đoán được chút cái gì. Nếu thật là hắn nghĩ như vậy, chỉ có thể nói tẩu tử cùng đại ca thật sự là phí tâm. Đáng tiếc hắn không phải loại người như vậy. Bất quá nói đi thì nói lại, giống như cũng có thể là. Các loại, chờ, mua thịt thôn dân đều rời đi sau, Tô Đại Hải liền đem còn lại sắp xếp gọn, dùng xe ba gác kéo lấy đi đến Bình An huyện thành. Tô Minh cũng không tiếp tục trì hoãn, mang theo giấy dầu bao công trưởng cung liền xuất phát. Có lẽ là hơi lạnh đã qua cảnh, hai ngày này thời tiết hơi có ấm lại, tối thiểu sẽ không lạnh bọc lấy áo đông còn run lập cập. Chỉ là biến hóa cũng có hạn, hơi ấm lại nhiệt độ để nguyên bản trồng chất tầng tuyết bắt đầu có dấu hiệu hòa tan, trái lại để cho nhiệt độ giảm xuống một chút. Thuộc về là càng ấm áp càng lạnh. Tô gia lão nhị, ngươi đây là vừa chuẩn bị đi trên núi sao? Chính đi đến cửa thôn chỗ, Tô Minh liền bị một thanh âm gọi lại. Quay đầu nhìn lại là cùng là thợ săn Triệu Công. Tô Minh lúc trước ngắt lấy thạch hộp thời điểm cùng hắn chiếu qua một mặt, lại thêm hắn quá khứ thanh danh, bởi vậy ấn tượng cũng không thế nào tốt, cũng không định cùng hắn đáp lời, chỉ là đem ánh mắt nhìn sang. Không được đến muốn đáp án, Triệu Khung cũng không thế nào để ý, tự mình cầm cung săn liền đi lên. Ta cũng đúng lúc muốn đi trong rừng đi dạo, dựng cái hòa đi. Nghe nói người đầu kia lợn rừng là tại vùng núi hoang vu hẻo lánh phía sau trong rừng đánh, chỗ ấy cách Hắc Vân Sơn không xa, nguy hiểm rất, hai người cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau hạ. Đến lúc đó đánh đổ vật chúng ta chia đều là được. Nghe nói như vậy Tô Minh lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu. Liên quan với đối phương muốn cùng mình đồng hành điểm ấy hắn cũng không thế nào ngoài ý muốn, dù sao mình trận này đánh không ít thứ, có trong thôn thợ săn đỏ mắt cũng là bình thường. Hắn chỉ là không nghĩ tới đối phương thế mà liền như thế sáng loáng nói ra, thậm chí ngựa khi đều mang không thể nghi ngờ hương vị. Từ đâu tới tự tin? Triệu Thúc vẫn là mình đi thôi. Ta hôm nay muốn đi Đại Liễu thôn một chuyến, không có công phu bên trên trong rừng. Đi Đại Liễu thôn. Triệu không nhíu nhíu mày, ánh mắt chuyển động ở giữa lúc này mới chú ý tới Tô Minh trong tay mang theo giấy dầu bao. Đã dạng này, liền thế lần sau đi. Mặc dù không có đạt thành mục tiêu, hắn nhưng cũng không thế nào buồn bực, nhẹ gật đầu sau liền vẫn rời đi. Mà tại hắn hậu phương Tô Minh lại là híp híp mắt. Tên lúc này, không phải cái gì người tốt a, hắn luôn cảm thấy đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ, quay đầu làm không tốt còn phải làm cái gì yêu thiêu thân ra. Sau này được nhiều lưu cái tâm nhãn mới được. Thằng đến Triệu Công thân hình hoàn toàn biến mất sau, Tô Minh lúc này mới tiếp tục hướng ngoài thôn đi đến. Đường xá dài dằng dặc, chỉ là cũng may hắn đã sớm thói quen không sai biệt lắm. Ban sơ thời điểm, dù chỉ là đến vùng núi hoang vu hẻo lánh đi vừa về đều sẽ mệt thở không ra hơi, còn phải mang tuổi đao làm vải trượng làm mới được. Nhưng sau đó vì một miếng ăn không thể không đến về chạy, cũng coi như đem một đôi thiết thối cho lựa ra. Chỉ có thể nói rất không dễ dàng. Làm Tô Minh đến Đại Liễu thôn thì đã là buổi chiều. Tiến vào trong thôn, vừa vặn đụng tới mấy cái kết bạn ra ngoài hắn tử. Mấy người kia hiển nhiên cũng không nhận ra Tô Minh, khi nhìn đến hắn sau đều là quăng tới ánh mắt tò mò, dù sao loại này sơn giã thôn nhỏ bình thường là rất ít xuất hiện khuôn mặt xa lạ. Chỉ là hiếu kỳ thì hiếu kỳ, cũng không ai lên tiếng hỏi thăm, chỉ là nhìn nhiều mắt trong tay hắn mang theo giấy dầu. Đi vào Khương gia viện tử, gõ cửa một cái, Khương Vân Nhi rất nhanh từ cửa gỗ hậu phương nô ra nửa cái đầu, khi nhìn đến là Tô Minh sau, trong mắt rõ ràng hiện lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. "Ngươi, có chuyện gì sao?" "Không có chuyện thì không thể tới." Tô Minh cười cười, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm đối phương. Người sau bị hắn như thế trực câu câu nhìn chằm chằm, gương mặt soát một chút liền đỏ lên. "Không phải, ta không có ý tứ này. Vân Nhi, là ai a?" Tô Minh còn muốn lại trêu chọc nàng, Khương Hoài Nghĩa thanh âm liền từ giữa phòng truyền ra, dù là da mặt dù dày, hắn giờ phút này cũng không thể không thu liễm thần sắc trở nên đứng đắn. "Khương bá, ta hôm qua đánh đầu lợn rừng, làm điểm thịt cho ngươi đưa tới." "Tô Minh." Khương Hoài Nghĩa chống căn một trượng đứng tại cổng nhìn một chút. "Vân Nhi, còn không cho người ta tiền đến?" "A, mời đến." Khương Vân Nhi sắc mặt càng đỏ, liền tranh thủ cửa mở ra, mình thì cúi đầu đứng qua một bên. Đi vào trong phòng, Khương Hoài Nghĩa nhìn chằm chằm giấy dầu trong bọc thịt heo rừng nhìn nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Minh. "Ngươi đánh?" "Ừm, vận khí tốt, tại vùng núi hoang vu hẻo lánh phía sau đụng phải." Nói thực ra, đây là sự thực vận khí tốt, ngay cả tình báo đều vô dụng. Nghe nói như vậy Khương Hoài Nghĩa đối hắn lại là trên dưới dừng lại dò xét, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Nhìn không ra, tiểu tử ngươi bản sự thế mà như thế lớn. Lại là bào tử lại là lợn rừng, rất nhiều thợ săn một năm xuống tới sợ đều săn không đến những vật này." Khương Bá nói đùa, "Ta chính là vận khí tốt mà thôi, vừa vặn đụng phải. Đổi người khác đụng tới cũng giống như nhau." "Vậy nhưng không đồng dạng." Khương Hoài Nghĩa lắc đầu, "Lợn rừng cái đồ chơi này ta còn là biết đến, không có chút bản lãnh thợ săn coi như đụng phải cũng không nhất định có thể đối phó. Nhìn ngươi bộ dáng này ngay cả tổn thương đều không bị, cũng đừng theo ta khiêm tốn." Tô Minh gãi đầu một cái. Như thế nói đến, mình còn giống như rất điều. "Đúng rồi Khương Bá." Không có liền cái đề tài này tiếp tục, hắn đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía buồng trong đang tại nấu nước nóng Khương Vân Nhi. "Ta cái này hai lần đến, luôn cảm giác sắc mặt của nàng giống như càng ngày càng kém. Ngươi không nhìn lầm?" Khương Hoài Nghĩa giờ phút này cũng thu liễm thần sắc, đi theo đem ánh mắt nhìn lại đồng thời thở dài. "Ta trước đó đã nói với ngươi, Vân Nhi từ nhỏ người yếu, lang trung nói là tiên tiên không đủ, trong bụng mẹ mang ra bệnh, trị tận gốc không được, cho tới nay đều có thể chỉ có thể dựa vào uống thuốc duy trì. Ta chân thụ thương lần kia chính là đi Vịnh An huyện mua thuốc, nhưng cũng là đuổi đến bận rủi, mấy cái tiệm thuốc đều vừa bận thiếu dược liệu. Cũng may lang trung nói, nàng bệnh này một hồi không uống thuốc cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng, chỉ là thân thể biết suy yếu một chút. Chờ tiếp qua chút thời gian ta đi trong thành mua thuốc, đến lúc đó liền có thể khôi phục." "Khương bá, việc này thế nào không nói cho ta cùng đại ca? Chờ chúng ta đi trong thành thời điểm thuận tiện mang về chính là." Tô Minh là thật không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này, còn tưởng rằng là hại khác cái gì bệnh. Sớm biết như thế, hôm nay đại ca lại vừa vặn đi Vịnh An thành, trực tiếp liền có thể giúp đỡ mang về. Chương 56, ngươi sẽ còn tiểu. 1/2, chương 56, ngươi sẽ còn tiểu. 1/2, nghe được hắn lời này Khương Hoài Nghĩa lại chỉ lần nữa thở dài, lộ ra vẻ cười khổ. Hắn một cái chân suýt nữa hoàn toàn mất, nghỉ ngơi như thế vài ngày cũng còn một điểm dấu hiệu chuyển biến tốt đều ít có, lại thế nào khả năng nghĩ không ra để cho người ta giúp đỡ mang đâu. Ngày hôm trước ta liền mời một cùng thôn đi Vĩnh An huyện hỏi qua. Cũng không biết ra khỏi cái gì chuyện, tiệm thuốc rất nhiều dược liệu đến bây giờ đều không có, cho nên căn bản không xứng với ra đơn thuốc. Còn không có dược liệu. Tô Minh nghe nói như thế có chút kinh ngạc. Phải biết Vĩnh An huyện tuy nói không nổi cái gì thành lớn, nhưng bởi vì thương đạo quan thông, so sánh những cái kia không có danh tiếng gì thành nhỏ vẫn là phải phồn hoa rất nhiều. chỉ riêng hắn biết đến trong thành tiệm thuốc cũng không dưới với 10 nhà. Nếu là cái gì hiếm thấy bảo dược còn chưa tính, nhưng Khương Bá một cái bình thường bách tính có thể trường kỳ mua được thuốc, ngẫm lại cũng không có khả năng chân quý đi đến nơi nào, hơn phân nửa đều là chút thường gặp cơ sở dược liệu. Mà dưới loại tình huống này, nhiều như thế tiệm thuốc thế mà đều sẽ thiếu khuyết, thậm chí còn là thời gian dài thiếu khuyết. Không cần nghĩ, ở trong đó khẳng định xảy ra cái gì chuyện. Tô Minh suy nghĩ chuyển động, nhưng cũng không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới, loại sự tình này quay đầu lại nghĩ cũng không mượn, dưới mắt hiển nhiên không phải lúc. Hắn nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Hoài Nghĩa. "Khương Bá, Vân Nha đầu bình thường có cái gì triệu chứng sao? Thế nào, tiểu tử ngươi sẽ còn tiểu?" Khương Hoài Nghĩa liếc mắt nhìn hắn, hiển nhiên là đang nhạo báng. "Ngạch, không thể nói sẽ đi, ta chính là hỏi một chút." Tô Minh vội ho một tiếng. Hắn kỳ thật rất muốn nói mình thật hội. Một chút xíu. Đời trước của hắn chính là học y lý, mặc dù chỉ học được nửa cái siêu, chỉ có lý luận không có thực thao, nhưng so với chỉ nhìn qua mấy cái tiết mục đi săn khẳng định phải mạnh hơn nhiều. Đây cũng là lúc trước hắn biết rõ thế nào cầm máu bảo trụ Khương Hoài Nghĩa chân, thật bao bắt đầu lại tay chân luôn cuống nguyên nhân. Chỉ là loại sự tình này cũng không có khả năng nói ra. Không nói trước nên như thế nào giải thích, vạn nhất đến lúc gà mở trình độ không đủ dùng, nhìn không ra cái như thế về sau, coi như thật chính là đuổi tới bị đánh mặt. Vẫn là đến ổn một chút. Khương Hoài Nghĩa cũng không rõ ràng Tô Minh ý nghĩ, chỉ là khi nghe đến hắn nói sau thật cũng không nhiều lời cái gì, đúng lúc Khương Vân Nhi lúc này cũng đi tới, dứt khoát khoát tay áo. "Để nàng nói với ngươi đi." Hắn xử lấy một trượng đứng lên, "Ta đi trong viện hít thở không khí, một ngày này đến muộn nằm trong phòng, người đều muốn ngốc mèo." Nói ở giữa hắn liền đã đi ra ngoài, bộ pháp tuy chậm, nhưng dựa vào một đôi cánh tay tráng kiện cùng một trượng nhưng cũng bình ổn kiên định. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có Tô Minh cùng Khương Vân Nhi hai người tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Cha hắn, để cho ta nói cái gì?" Khương Vân Nhi cúi đầu, gương mặt chỗ vẫn như cũ treo một vòng đỏ ửng, cũng không biết là vừa dâng lên vẫn là lúc trước một mực chưa từng rút đi. Tô Minh giờ phút này cũng không có đùa nàng ý tứ, thần sắc đứng đắn, nhìn chằm chằm trên mặt nàng tốt một phen quan sát sau, lúc này mới đem trước cùng Khương Bá nói lại thuật lại một lần. "Người sẽ còn tiểu." Quen thuộc một màn lại xuất hiện, khác biệt chính là Khương Hoài Nghĩa lúc ấy hoàn toàn là trêu chọc, Khương Vân Nhi thì là một bộ kinh nghi bộ dáng. Tô Minh cũng không biết nên thế nào nói mới tốt nữa, dứt khoát bịa chuyện nói. "Tiểu ta sẽ không, bất quá ta trước đó vừa vặn nhận biết cái cùng người không sai biệt lắm người, sau đó bị chữa khỏi." "Thật sao?" Khương Vân Nhi trong mắt lóe lên kinh hỉ, "Hắn thế nào chỉ tốt?" "Cái này, vẫn là trước tiên nói một chút tình huống của ngươi đi, nói không chừng không phải cùng một loại đâu." Tô Minh mặt không đỏ tim không đập. Bộ này lý do thoái thác vô luận kết quả như thế nào dù sao đều có thể chọn quá khứ, là hắn dưới mắt có thể nghĩ đến phương án tốt nhất. Khương Vân Nhi cũng không nghi ngờ gì, khi nghe đến lời này sau, lúc này không rõ chi tiết đem tình huống của mình từng cái nói tới. Sợ có bỏ sót nửa đường còn nhíu mày suy nghĩ kỹ một hồi. Tô Minh một bên chăm chú nghe, một bên dùng mình gà mở trình độ tổng kết. Thật muốn nói đến, Khương Vân Nhi cái này cái gọi là bệnh bất trị thật đúng là không có cái gì quá nghiêm trọng triệu chứng, tối thiểu trực quan bên trên là không có. Chủ yếu biểu hiện cũng chính là sắc mặt trắng bệnh, sợ lạnh, thân thể yếu đuối cùng dễ dàng mỏi mệt choáng đầu mà thôi. Sẽ không thổ huyết, sẽ không hơi một tí hôn mê, càng không cái gì chết đi sống lại cảm giác đau đớn, tới một mức độ nào đó, chính là nghiêm trọng chút cảm mạo đều so cái này lợi hại. Vấn đề duy nhất cũng chính là trị không hết, cần lâu dài uống thuốc, mà khác người yếu cũng biết khiến sinh bệnh tần suất cao chút. Tô Minh trực tiếp không để mắt đến điểm ấy, cường điệu suy nghĩ kia mấy thứ chứng bệnh biểu hiện đồng thời bắt đầu từ có chút gì xét trong trí nhớ kiểm tra bắt đầu. Quá trình này cũng không dài dằng dặc, trên thực tế hắn chỉ dùng mấy giây liền nghĩ đến một cái phù hợp nhất. Chỉ là trước lúc này còn phải lại xác nhận hạng. "Khương nha đầu, đem ngươi vươn tay ra tới." "A." Khương Vân Nhi rõ ràng sững sờ, vừa biến trở về màu tái nhợt gương mặt lần nữa bay đầy đỏ ửng. "Để cho ta nhìn xem móng tay của ngươi là được." Tô Minh nhìn bộ dáng này vội vàng lại bồi thêm một câu. Cái trước trên mặt đỏ ửng sâu hơn, đầu gấp thấp nhẹ gật đầu, chợt đưa tay phải ra. Lòng bàn tay hướng xuống, tinh tế trắng nõn như là hành đoạn đồng dạng chỗ đầu ngón tay, móng tay lại như hắn sắc mặt đồng dạng tái nhợt, ở giữa còn ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút lõm. Tô Minh lại nhìn một chút Khương Vân Nhi kia hiện ra màu hồng nhạt môi mỏng, trong lòng suy đoán đã cơ bản chứng thực. Trọng độ thiếu máu tính thiếu máu. Nhớ không lầm, cái đồ chơi này tại cổ đại tựa hồ được xưng nữ nhi lao. Hạch tâm nguyên nhân là sắt thu hút không đủ hoặc hấp thu chướng ngại mà đưa đến huyết sắc tố hợp thành giảm bớt, huyết dịch mang theo dưỡng năng lực hạ xuống, từ đó dẫn phát toàn thân tính thiếu dưỡng cùng công năng hạ thấp. Biểu hiện tại vẻ ngoài chính là như Khương Vân Nhi như vậy, sắc mặt trắng bệch, người yếu, môi sắc cùng móng tay khác thường. Còn như tại sao chị không hết, Tô Minh cũng là có thể rõ ràng một hai. Trên thực tế nữ nhi lao cái tên này đã nói lên hết thảy. Trọng độ thiếu máu tính thiếu máu không phải chỉ dựa vào bổ là có thể trị tốt, cổ đại đối với cái này không hiểu nhiều, dùng đều là chút bổ dưỡng đơn thuốc. Nhưng trên thực tế mắc loại bệnh này người tựa như là cái phá động thùng gỗ mặc ngươi hướng trong đó như thế nào tới, không cần một hồi cũng đều sẽ đều chảy ra. Những cái kia bổ phương chính là rót vào nước, có thể chậm nhất thời chi bệnh tình, nhưng không cách nào trị căn, bởi vậy bệnh này dần dà cũng đã thành một loại lao, ngầm thừa nhận thành không cách nào chữa trị. Nhưng trên thực tế hắn chữa trị phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần khẩu phục lưu toan á sát các loại, chờ, sát để, lại điều chỉnh xuống dưới ẩm thực là được rồi. Mặc dù tại dưới mắt loại này thời đại muốn làm ra công nghiệp hóa học sản phẩm không quá hiện thực, nhưng cũng có khác thay thế phương án, đơn giản chính là cần chu kỳ dài chút mà thôi. Đơn giản tới nói, muốn trị bệnh này mấu chốt ngoại trừ hướng trong thùng đựng nước bên ngoài, còn phải nghĩ biện pháp ngăn chặn thùng lỗ thủng. Ngoại trừ bổ phương, còn phải nghĩ biện pháp bồi dưỡng thân thể có thể tự mình chế tạo bổ phương. Tô Minh đích thật là nửa cái siêu, nhưng cũng may liên quan với điểm ấy hắn vẫn thật là biết rõ. Dù là không có lưu toan á sát, trên thực tế nhiều ăn vào giàu có sắt nguyên tố cùng vitamin C đồ ăn cũng có thể dần dần khôi phục. Cái trước chính là đầu xe tốc hành đạo mà thôi, cũng không phải là nhu yếu phẩm. Chương 57, ngay tại hôm nay, 1/2, chương 57, ngay tại hôm nay, 1/2, Tô Minh trong lòng có ngọn nguồn, chỉ là Khương Vân Nhi giờ phút này lại như cũ khẩn trương. Dù là gương mặt đỏ ửng chưa từng với lui, nàng vẫn là lấy dũng khí bụng trộm mắt nhìn cái trước thân sắc. Tô Minh, ngươi nói người bạn kia, hắn theo ta là cùng một loại bệnh sao? Hẳn là. Vậy có phải hay không? Bệnh của ta cũng có thể trị tốt. Khương Vân Nhi trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Tô Minh. Những năm gần đây, cha mang theo nàng xem qua rất nhiều làng trùng, đều không ngoại lệ đều nói nàng đây là bệnh bất trị. Mặc dù cha luôn luôn an ủi nàng nói sớm tối có thể trị hết, nhưng nàng lại đã sớm từ bỏ. Những năm gần đây, chén thuốc đã thành nàng sinh mệnh một bộ phận, loại kia cay đắng cũng từ ban sơ khó mà chịu đựng biến thành bây giờ tập mãi thành thói quen. Từ nàng hiểu chuyện một khắc kia trở đi, nàng liền đã nhận mệnh. Có lẽ từng tại sau đó cái nào đó thời khắc từng có chờ đợi, có một ngày bệnh của mình cuối cùng có thể tốt, cha cũng không cần lại như vậy vất vả, nhưng chính nàng cũng biết, những cái kia đều chỉ là ảo tưởng không thực tế mà thôi. Dù là giờ phút này, dù là Tô Minh thần sắc nghiêm nghị, dù là nàng đầy mắt chờ mong, nhưng ở sâu trong đáy lòng, nàng từ đầu đến cuối biết mình không tốt đẹp được, chẳng qua là đang hưởng thụ loại này ngắn ngủi chờ đợi thôi. Tựa như cha mỗi lần nói với nàng có thể trị hết thời điểm, nàng cũng hầu như sẽ cười rất vui vẻ. Tô Minh không biết những thứ này. Hắn nghe Khương Vân Nhi hỏi, lại nhìn xem nàng ánh mắt mong chờ, tốt một lát sau lúc này mới trùng điệp nhẹ gật đầu. Có thể trị hết. Không cần bất luận cái gì dư thừa lời chữa mắt, tối thiểu giờ khắc này không cần. Khương Vân Nhi cười, mặt mày cong cong, đây là Tô Minh lần thứ nhất nhìn thấy nàng cười. Hắn thậm chí đều nghĩ không ra cái gì thích hợp hình dung từ đến, chỉ cảm thấy nhìn rất đẹp. Tô Minh, cảm ơn ngươi. Khương Vân Nhi đột nhiên mở miệng. Người sau lại chỉ là cười cười. Vẫn là chờ chữa khỏi lại tạ ơn đi, không đúng, phải nói ngươi không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn ta người bạn kia đi. Tô Minh kỳ thật cũng nghĩ ổn công, nhưng dưới mắt việc cấp bách vẫn là trước tiên đem cơ tìm xong, miễn cho bị người khác hoài nghi. Hắn cũng không có quên mình trước đó hai thằng vô lại định vị, còn như sẽ có hay không có người nhất định phải truy vấn ngọn nguồn, như thế không có cái gì lo lắng. Có bản lĩnh tìm đi chứ sao? Tìm không thấy đó chính là chính mình vấn đề. Nếu là tìm được, kia xác thực rất có bản lĩnh. Được rồi, hôm nay trước hết như vậy đi. Qua mấy ngày ta lại đến một chuyến, đem thứ cần thiết mang tới. Hảo hảo phục dụng nói nửa tháng tả hữu liền có thể thấy hiệu quả, vào xuân trước đó liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Chết để khỏi hẳn liền phải nhìn người, chỉ là đồng dạng cũng sẽ không vượt qua nửa năm. Ừm. Ta người bạn kia lang trung nói. Bổ sung cuối cùng nhất một câu, Tô Minh cũng không định lại mỏi mòn chờ đợi xuống dưới, đứng dậy liền muốn rời khỏi, chỉ là phía sau lại chuyển đến Khương Vân Nhi thanh âm. Người sau gương mặt vẫn như cũ tràn đầy đỏ ửng, nhưng biết được bệnh chứng Tô Minh dưới mắt cũng không thể xác định là nha đầu này thật dễ dàng thẹn thùng vẫn là chứng bệnh đưa tới phản ứng. Dù sao thiếu máu tính thiếu máu trong đó một cái biểu hiện chính là cảm xúc chập trùng thì dễ dàng xuất hiện đỏ ửng. Tô Minh, ngươi thật cảm thấy ta có thể trị hết không? Đương nhiên có thể a. Kia, ngươi thật phải cho ta mang thuốc? Không phải thuốc, tóm lại đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta người bạn kia chính là như thế tốt, cam đoan hữu hiệu. Thế nhưng là, Khương Vân Nhi đầu lại một lần thấp xuống, dấu ở trong hốc mắt ẩn có châu lệ lưu chuyển, nhưng đều bị nàng nhìn được. Nàng muốn nói mình đến chính là bệnh bất trị, nhưng nghe Tô Minh trong lời nói cam đoan cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Người sau không phải người ngu, giờ phút này cũng nhìn ra chút đầu mối, suy nghĩ một chút vẫn là dừng bước. Nói với ngươi cái bí mật. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Vân Nhi, biểu lộ chăm chú. Người sau cũng tại lúc này có chút giơ lên chút đầu. Ta giống như thế lớn thời điểm, vừa vặn giống như ngươi lớn. Nghe nói như vậy Khương Vân Nhi rõ ràng sửng sốt một chút, tốt một lát mới phản ứng được. Phốc phốc. Hắn phảng phất không có nghe được, tiếp tục mở miệng, thần sắc vẫn như cũ chăm chú. Tựa như mỗi người trước khi chết đều là còn sống. Mỗi loại tật bệnh tại có người bị chữa trị trước đó, cũng đều là bệnh bất trị. Cái gọi là bất trị, chỉ là đi qua không cách nào trị liệu, cũng không thể đại biểu năm tháng dài đằng đẵng. Ai có thể nói sẽ không ở hôm nay xảy ra đâu. Tô Minh đi ra phòng. Trong viện, Khương Hoài Nghĩa đang ngồi ở một khối ụ đá từ bên trên, dùng trong tay một trượng tại trên mặt tuyết lung tung vẽ lấy, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Phát giác được động tĩnh sau, hắn lúc này mới dừng lại động tác ngẩng đầu. Lúc này đi rồi, thời gian không còn sớm, không bay lại đến liền đến bôi đen. Được thôi, trên đường chậm rãi một chút, không bận rộn đến ngồi một chút. Vân Nhi nha đầu kia tính tình nhạt, chưa từng cùng người liên hệ, khó được có cái có thể cùng nàng nói chuyện nói. Tô Minh, hắn trong lúc nhất thời lại không phân rõ đối phương đây là dẫn sói vào nhà vẫn là gậy ông đập lưng ông, cũng quá không coi hắn là người. A không, hẳn là quá coi hắn là người. Rời đi Khương gia biệt tử, Tô Minh cũng không có vội vã rời đi, mà là đi trước cửa thôn chỗ tìm được vài ngày trước đại ca đã nói với hắn hai cái thúc. Làm hai cái thôn duy nhất thợ rèn, đến đều tới tự nhiên cũng nên thừa cơ hội này bổ sung một chút mũi tên. Chuẩn xác mà nói là mũi tên. Hắn mặc dù cùng cái này hai cái thúc không biết, nhưng bởi vì để đại ca Tô Đại Hải, đối phương cũng là có chút nhiệt tình, chỉ là thỉnh thoảng sẽ dùng loại kỳ quái ánh mắt dò xét hắn. Tô Minh đối với cái này ngược lại là sớm đã thành thói quen, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định từng nghe nói tiền thân một ít sự tích. Không trọng yếu, chỉ cần không đổi người là được. Hoàn chỉnh mũi tên giá bán đồng dạng tại 10 văn tả hữu, nhưng Tô Minh chỉ cần mũi tên, tự nhiên cũng liền không dùng đến như vậy nhiều. Lưu lại nửa tiền bạc, cũng chính là 50 văn, làm cho đối phương hỗ trợ chế tạo 10 con mũi tên, cũng ước định lần sau tới thời điểm lại lấy sau, Tô Minh lúc này mới bước lên trở về. Đến trưa công phu, băng tuyết tan rã không ít, nhiệt độ tựa hồ cũng càng thấp chút. Cũng may áo đông dày đặc, che kín chút cũng nhìn không quá ra. Tô Minh không có đi đại lộ, mà là mò tới dòng sông bên cạnh, dọc theo sông một đường tiến lên. Nhắc tới cũng kỳ, cái này sông mặc dù không rộng cũng không sâu, nhưng ở như vậy lạnh thời tiết nhưng cũng chưa từng kết băng, so sánh ngày mùa hè thì cũng chỉ là thanh tịnh mấy phần mà thôi. Thật đúng là một con cá đều không có a. Dọc theo sông đi nửa ngày, một mực cẩn thận quan sát Tô Minh triệt để từ bỏ đối con sông này huyễn tưởng. Đã từng hắn không thích đánh cá, nhưng theo thời tiết lạnh dần, lại đột nhiên có chút nhớ nhung uống canh cá. Chỉ tiếc lên trời tựa hồ không có ý định cho hắn cơ hội thứ hai. Được rồi, canh xương hầm cũng kém không nhiều. Canh cá cần nghĩ kỹ uống còn phí dầu đâu. Vừa nghĩ hắn liền chuẩn bị quay lại trên đại đạo. Nhưng không đợi khởi hành, ánh mắt ở xa lại đột nhiên thoáng nhìn một bóng người. Mặc dù cách khá xa thấy không rõ khuôn mặt, nhưng từ kia khôi ngô thân thể đến xem hiển nhiên là tên nam tử, có lẽ còn là trong thôn thợ săn. Bởi vì hắn giờ phút này đang tay cầm cung tiễn, kéo thành trăng tròn nhắm chuẩn trong sông. Cái này phá trong sông, lại có cá. Chương 58, chó đi ngang qua đều muốn bị nói hai câu, 1/2, chương 58, chó đi ngang qua đều muốn bị nói hai câu, 1/2, Tô Minh dừng bước lại, trong lúc nhất thời khó mà tin được. Nghĩ nghĩ sau, hắn hay là chuẩn bị đi xem một chút. Một đường hướng về phía trước, không đầy một lát công phu người kia thân hình liền dần dần rõ ràng, mặc dù bởi vì bên cạnh đúng duyên cớ vẫn như cũ không nhìn thấy ngay mặt, nhưng hắn cũng đem nó nhận ra được. Thật vừa đúng lúc, chính là Trương lão đại. Tô Minh không cùng đối phương chào hỏi, cũng không có tận lực thả nhẹ bước chân, chỉ là tự nhiên mà vậy đi qua, đồng thời ánh mắt nhìn về phía trong sông. Thuận Trương lão đại mũi tên chỉ hướng kéo dài, thanh tịnh dòng sông bên trong, lại thật có một đầu cá trích tại chậm rãi bơi lên. Lần này nhưng làm hắn kinh trụ. Hợp lấy không phải không cá, chỉ là hắn vận khí quá kém. Chỉ là kinh ngạc về kinh ngạc, tại thật nhìn thấy cá sau, Tô Minh động tác cũng không khỏi ngừng lại, sợ làm ra cái gì tiếng vang đem nó cho sợ chạy. Trương lão đại hiển nhiên cũng đã chú ý tới hắn đến, dùng khóe mắt liếc qua liếc mắt, chỉ là cũng không mở miệng, chỉ lặng lặng ngắm chuẩn lấy. Hắn đang chờ. Các loại, chờ, một cái cá đầy đủ gần sát mặt nước cơ hội, chỉ có dạng này, mũi tên mới có thể có đầy đủ lực lượng đem nó xuyên thủng. Cũng may chính là thời cơ này tới cũng không dài dằng dặc. Đầu kia cá trích cơ thân thể, mang cá lúc khép mở dần dần hướng phía trên mặt nước phủ. Trương lão đại toàn thân căng thẳng, Tô Minh thậm chí có thể nghe được không lưng phát ra nhỏ bé vận động, từ trăng tròn lại bị kéo ra hai điểm. Khí lực thật là lớn. Hắn âm thầm tắt lưỡi, cũng liền trong nháy mắt, cuốn lượn không lưng khoảnh khắc thẳng băng. Hưu. Mũi tên phá không mà ra, thế đi cực nhanh, làm Tô Minh kịp phản ứng lúc, băng lãnh trong sông đã tiêu tán ra điểm điểm đỏ thắm. Đầu kia vừa nổi lên mặt nước cá trích bị một tiễn xuyên thủng, thân thể mặc dù còn tại rẽ rùa và mẹo, nhưng cũng chú định chỉ là phí công mà thôi. Trương lão đại kia mày rậm mắt to bên trong lộ ra nét mừng, liền tranh thủ trưởng cung một đầu trộm trong tay, đủ xuất thân tử dùng khom lưng đem con cá kia làm tới. Tô Minh mắt nhìn, so với hắn lần trước nhìn thấy đầu kia cá chấm cỏ còn lớn hơn chút, sợ là đến có 5-6 cân. Người cũng là tới bắt cá. Một tiễn đắc thủ, Trương lão đại ước lượng cá trong tay sau, lúc này mới nghiêng đầu nhìn tới. Không phải. Hắn lắc đầu. Ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua, nghĩ thuận đường nhìn xem cái này trong sông có hay không cá mà thôi. Vậy ngươi ngược lại là gặp phải thời điểm. Trương lão đại kéo ra đầu dây nhỏ từ mang cá xuyên qua, đem treo ở bên hông. Con sông này ngày xưa ở giữa bình thường đều là không có cá, nhưng hàng năm trận này sẽ có một chút hồi du, chui vào sông lớn bên trong đi. Ngươi nếu là muốn làm, ở chỗ này ngồi xổm hơn mấy ngày nói không chừng cũng có thể đủ tới. Tốt, cảm ơn. Tô Minh ngược lại là không nghĩ tới đối phương thế mà lại nói với chính mình những thứ này. Mặc dù đến cùng là một cái thôn, biết rằng chút đạo lý đối nhân xử thế, nhưng ở loại này năm tháng thật có lấy tới ăn biện pháp, ai không phải giấu hảo hảo. Liền lấy trong rừng đi săn tới nói. Người khác săn được lớn hàng, cao nữa là cũng liền nói cho ngươi ở đâu phiến đỉnh núi đánh, nếu muốn hỏi thăm chi tiết cái gì, hoặc là không nói hoặc là trực tiếp cho ngươi nói bừa một chút. Dù sao vật sống liền như thế chút, người này đánh, những người khác cơ hội liền sẽ thu nhỏ. Người là có tư tâm, người hiền lành cũng chung quy chỉ là cực thiểu số. Đúng rồi, nghe nói ngươi hôm qua tại vùng núi hoang vu hẻo lánh phía sau săn đầu lợn rừng. Đều là muốn về thôn, hai người tự nhiên mà vậy liền đi tới cùng một chỗ. Nghe nói như vậy Tô Minh nhẹ gật đầu, vận khí tốt đụng tới, chỗ ấy đều dựa vào gần Hắc Vân Sơn. Chỉ là không có bầy heo rừng hoạt động tung tích, hẳn là lạc đàn. Trương lão đại không tiếp tục nói tiếp. Hai người liền như thế yên lặng đi tới. Tới gần hoàng hôn, sát trời dần tối thời khắc, cuối cùng về tới thạch đầu thôn. Hôm nay thôn ngược lại là không giống dị vãng như vậy vắng lạnh, mấy tên phụ nhân ngồi tại đầu thôn đại thụ bên cạnh nói chuyện phiếm, còn có hài đồng tại phụ cận chơi đùa, ngược lại là cho thôn thêm mấy phần sinh cơ. Làm Tô Minh cùng Trương lão đại tiến vào thôn lúc, ánh mắt của mấy người tự nhiên mà vậy nhìn lại. Đây không phải Trương lão đại cùng Tô Minh sao? Thật lớn con cá, đến có 4-5 cân đi. Trương lão đại, nghe nói ngươi vẫn muốn tìm cô vợ trẻ, thật hay giả? Nếu không giới thiệu cho ngươi một cái. Chúng ta thôn cái kia. Mấy cái phụ nhân một người một câu mở miệng. Trương lão đại xấu hổ cười gãi đầu một cái, bước chân không khỏi tăng tốc mấy phần. Một mực nghiêng người che chắn mình Tô Minh thấy thế cũng không dám dừng lại, đi theo nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dù là hắn nửa đường chưa từng quay đầu, cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được hậu phương kia mấy đạo đốt tốt ken hem người ánh mắt vẫn đang ngó chừng hai người mình. Chỉ có thể nói, bất luận ở thời đại nào, cửa thôn đều là làm người đau đầu địa phương. Liên điệu bộ này, sợ không phải đi ngang qua chó đều muốn bị bắt lấy nói hai câu. Chỉ để rời xa cửa thôn sau, Tô Minh lúc này mới thả chậm bước chân, mà tại hắn phía trước, Trương lão đại đã đến hắn viện từ trước. Vừa tiến vào trong đó, hắn tựa hồ nhớ tới chút cái gì, dừng bước lại đem đầu quay lại. Lợn rừng thứ này thích quần cư, ngươi đã phát hiện một đầu, kia phụ cận nói không chừng còn có. Ngày mai ta cũng chuẩn bị đi kia phiến cánh rừng đi dạo, ngươi muốn cảm thấy hứng thú nói có thể cùng một chỗ. Quay lại rồi nói sau. Tô Minh sờ lên cái mũi, cũng không có đáp ứng, mà là thay đổi đề tài nói. Nói trở lại, các ngươi đều muốn theo ta cùng đi, là cảm thấy vận khí ta tương đối tốt. Trương lão đại không có cái gì tâm nhãn, nghe nói như thế sau ngay thẳng nhẹ gật đầu. Đi săn không chỉ nhìn kinh nghiệm, vận khí cũng rất trọng yếu. Ngươi gần nhất đánh rất nhiều thứ, vận khí rất tốt. Tô Minh, mặc dù biết đây là lời nói thật, nhưng một số thời khắc hắn cũng hy vọng đối phương có thể dối trá điểm. Tối thiểu hơi khen hai câu thực lực của hắn, không phải làm hắn giống như là cái ngoại trừ vận khí hơi tốt cái khác cái gì cũng sẽ không linh vật. Trương lão đại đối với Tô Minh không có đáp ứng một chuyện cũng không thế nào để ý, tiếng nói vừa ra sau liền đi trở lại trong viện, phản phất thật sự là thuận miệng nói mà thôi. Người sau lại là ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, tại nguyên chỗ sửng sốt trong một giây lát sau, lúc này mới khởi hành rời đi. Về đến trong nhà, trong viện mang lấy đống lửa, sương mù bốc lên. Lâm Xuân Hà đang tại xử lý những cái kia lưu lại thịt heo rừng, mặc dù dưới mắt thời tiết lạnh, loại thịt bảo đảm chất lượng thời gian có thể mọc bên trên rất nhiều, nhưng thật muốn lâu trả về đến hun sau mới được. Thịt muối là kiện rất tốn thời gian chuyện, cũng rất kén chọn chiến nghị lực. Tối thiểu Tô Minh cảm thấy mình hẳn là không làm được cái này. Cực nóng khói lửa đem trong thịt trình độ hong khô đồng thời cũng đem mùi thơm triệt để kích phát ra, đều không cần bước vào trong viện, ở bên ngoài liền có thể nghe được một cỗ làm cho người thèm nhỏ dãi thịt nướng bị. Hắn liên tục nuốt mấy ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn không có thể chịu ở, từ trên đó xé một khối nhỏ xuống tới bỏ vào trong miệng. Hương vị ra sao? Lâm Xuân Hà ngồi ở một bên cười mỉm mở miệng. Tô Minh ngay cả a mấy ngụm nhiệt khí, lúc này mới đem khối thịt kia nhấm nuốt vào. Cũng không tệ lắm, chính là ít điểm bị mặn. Bình thường mà nói, thịt muối đều là phải dùng muối ướp gia vị, hương vị sẽ chỉ mặn sẽ không nhạt. Nhưng cũng phải điểm tình huống. Tại muối so vàng niên kỳ đầu, các nhà các hộ ngay cả trong thức ăn đều không bỏ được nhiều vùng, chớ nói chi là dùng để thịt muối. Chương 59, triều đình, 1/2, chương 59, triều đình, 1/2, đừng nói là muối ăn, chính là thịt muối quá trình bên trong. Ngẫu nhiên từ khối thịt bên trên rơi xuống hai giọt dầu chân đều là không bỏ được, đến có người ở một bên nhìn chằm chằm tiếp được. Mặc dù không nhiều, nhưng bay đầu trộn lẫn tiến trong cháo cũng có thể để một bữa cơm trở nên có tư có vị rất nhiều. Lâm Xuân Hà dưới mắt chính là tại làm chuyện này, cầm trong tay trong chén đã tụ một bãi nhỏ vàng dầu. Nàng mặc dù tại nói chuyện với Tô Minh, một đôi mắt nhưng thủy chung chú ý đến lấy trên kệ thịt heo rừng, tìm kiếm tiếp theo giọt váng dầu nhỏ xuống vị trí. Dù là trên mặt đều có chút bị hung đen, nhưng cũng không thèm để ý chút nào. Tô Minh nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng cũng không có đi quên cái gì. Vô luận là tẩu tử vẫn là đại ca đều cùng hắn không giống. Hắn biết rõ có tình báo tồn tại, sau này thời gian tóm lại biết sẽ khá hơn, nhưng đại ca cùng tẩu tử khác biệt, tại loại này chết đói người đều là chuyện tầm thường nhân đại, bọn hắn thấy không rõ tương lai, chỉ có thể tận khả năng tại lập tức làm chút cố gắng. Mình phải làm không phải đi quên bọn họ, mà là mau chóng đem kia phần tương lai đưa đến dưới mắt. Thật có thể áo cơm không lo, ai lại nguyện ý bị hun khói lửa cháy, chỉ vì điểm này dọn dầu chân đâu. Bên cạnh ngọn núi ngày triệt để rơi xuống. Bầu trời ảm đạm, trong viện ánh lửa cũng đã không có. Cần thời gian dài tồn tại thịt heo rừng đã bị hun tốt cầm đi hong khô, chỉ còn nồng đậm mùi thịt vẫn tại trong nội viện phiêu đãng. Tô Đại Hải cuối cùng trở về. Không lớn trên xe ba gác dấu tuyết, hiển nhiên mang đến Vịnh An huyện thịt heo rừng đều bán xong. Kỳ thật cũng không nhiều, trừ bỏ bán cho người trong thôn cùng nhà mình lưu, tổng cộng cũng liền chừng 30 cân mà thôi, nhiều nhất lại mang chút xương cốt cái gì. Tiểu đệ, cái này bạc ngươi thu đi. Bán cho người trong thôn những cái kia cũng ở nơi đây, hết thảy 9 tiền bạc. Tô Đại Hải trên mặt luôn luôn mang theo một vòng chân chất ý cười, đưa tay trong ngực rút nửa ngày, cuối cùng đem một khối bạc nhỏ đưa cho Tô Minh. Người sau tự nhiên là không muốn, dù sao trên người mấy lượng bạc đều còn tại đâu, hoàn toàn đủ. Nhưng Tô Đại Hải lần này lại hết sức kiên định. Ta cùng ngươi tẩu tử đều thương lượng qua, cái này bạc liền phải chính ngươi cầm. Trong nhà dưới mắt không có cái gì thiếu, huống chi ngươi lúc trước cho những cái kia cũng còn không dùng hết đâu. Thu tích lũy bắt đầu chờ sau này cưới vợ thời điểm cần dùng đến. Tốt a. Tô Minh cũng không có tiếp tục kiên trì. Cái này bạc thả ai chỗ ấy kỳ thật đều như thế, mình cũng chỉ bất quá là muốn cho đại ca tẩu tử dư giả điểm, có cần Đông Phương Tây liền trực tiếp mua mà thôi. Đã không chịu thu đây cũng là được rồi, cùng lắm thì mình ngày sau nhìn nhiều lấy chút, trong nhà có cần đồ vật kịp thời chọn mua là được, cũng là tỉnh đại ca cùng tẩu tử không đỡ dùng. Bởi vì Tô Minh sớm nói qua muốn ăn hầm nhân vật chính, hôm nay cơm tối chính là một nồi lớn vó hoa canh. Cũng không biết nấu chín bao lâu, ngay cả gân đều mềm nát, miệng vừa hạ xuống cực kỳ thỏa mãn. Kỳ thật thật muốn nói hương vị, không có nhiều gia vị, bản thân lại dẫn chút mùi tanh tưởi vị lợn rừng móng tự nhiên là không có khả năng cùng hắn trong trí nhớ những cái kia vó hoa so sánh. Nhưng ngay cả cháo ngô đều nhanh uống quen, Tô Minh lại làm sao để ý những thứ này. Có ăn cũng không tệ rồi. Trong nồi vó hoa cũng không nhiều, mặc dù lưu lại hai đầu chân sau, nhưng Lâm Xuân Hà không có bỏ được đều làm, bởi vậy điểm xuống tới mỗi người cũng liền 2-3 khối bộ dáng. Bất quá lần này khó được làm chút cơm, thực cũng đã Tô Minh ăn cực kỳ thỏa mãn, ngay cả huyễn hai bát lớn sau lúc này mới đem sở lấy tròn vo bụng đem bát buông xuống. Đúng rồi đại ca. Hắn chợt nhớ tới cái gì, ngươi hôm nay đi Vịnh An huyện, có phát hiện hay không cái gì không giống địa phương? Không giống? Ngươi nói là phương diện kia. Tô Đại Hải nguyên lành mở miệng, hắn lúc này chính đại miệng đảo lấy vó hoa canh ngâm cơm, phía trên còn chuyên môn làm mấy giọt băng dầu, nhìn qua rất có muốn ăn. Tô Minh nghĩ, liên quan với sinh bệnh hoặc là dược thảo cái gì, cũng hoặc là cái khác cái gì đại sự cũng được. Sinh bệnh, đại sự. Tô Đại Hải thả chậm nhấm nuốt tốc độ, chân mày hơi nhíu lại, suy tư tốt một lát sau lúc này mới lắc đầu. ta đây ngược lại là không nghe nói, thế nào, ra cái gì chuyện sao?
Không có việc gì.
Tô Minh không có nói thêm nữa cái gì, dù sao cũng chỉ là hắn suy đoán lung tung mà thôi. Đi đến trong viện ngồi nghỉ ngơi một lát chờ tiêu hóa không sai biệt lắm sau, hắn trực tiếp thẳng trở về phòng đi ngủ. Dưới mắt sinh hoạt phương diện khác còn tốt, chính là thực sự không có cái gì giải trí. Thời tiết tốt thời điểm còn có thể nhìn xem tinh tinh mặt trăng cái gì, thời tiết không tốt cũng chỉ có thể ngồi ngẩn người, ngoại trừ trung thực đi ngủ không có cái gì có thể làm. Tình báo phẩm giai, tử sắc, lục sắc, màu trắng một, ngươi biết không, Tam Đầu Sơn phía tây dốc núi vách đá bên cạnh có một gốc sâm có tuổi, nó đã ở chỗ này sinh trưởng trăm năm. 2. Ngươi biết không, Vĩnh An huyện thành Diệp gia tiểu nhi tử mất tích, hiện tại chính treo thưởng bách ngân sưu tập manh mối. 3. Ngươi biết không, thôn hậu phương trong rừng có một con chim sẻ bay mất, nó có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa. Còn thưa tình báo số lượng, ba tỉnh lại sau giấc ngủ, kiện thứ nhất làm chuyện vẫn là xem xét tình báo. Vốn có hai đầu đều không có cái gì biến hóa, mới soát ra tình báo cũng là vô dụng màu trắng, để Tô Minh có chút không hứng thú lắm. Hồi tưởng đến từ Khương Vân Nhi cho ấy biết được tiệm thuốc dị thường, suy nghĩ một lát sau, hắn trực tiếp đem cuối cùng nhất một đầu tình báo đọc đến, đưa ra vị trí đồng thời sử dụng một đầu còn thừa tình báo. Tình báo phẩm giai, màu trắng 3, ngươi biết không, Vinh An huyện thành tiệm thuốc bên trong tuyệt đại đa số dược thảo đều bị triều đình trưng dụng. Vẫn như cũng là màu trắng tình báo, điều này đại biểu lấy cùng hắn cơ hồ không có cái gì quan hệ, cũng sẽ không mang đến ảnh hưởng. Bình thường mà nói loại tin tình báo này hắn đều là quét mắt một vòng liền lướt qua, nhưng lần này lại nhìn nhất là chăm chú, thậm chí ngay cả lông mày cũng không khỏi gấp gáp. Lại là bị triều đình trưng dụng. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới điểm ấy. Chủ yếu cũng là triều đình chữ này cách hắn có chút quá xa vời. Phía trước thân dài rằng giặc trong trí nhớ, cùng triều đình có thể dính líu quan hệ chỉ có Lưu Vạn Phúc một người. Cũng không biết là triều đình thực sự không người vẫn là ngại vứt bỏ thôn này quá mức vắng vẻ nhỏ khó, thân là thạch đầu thôn lý trưởng, đối phương cơ hồ ôm đồm liên quan với thạch đầu thôn tất cả lớn nhỏ công việc. Cũng liền xuất hiện giết người đại án cùng thu thuế má thời điểm mới có hai cái Vĩnh An huyện thành nha môn lão đinh đến đây. Cho nên, triều đình trưng dụng những dược thảo này làm cái gì? Tô Minh chân mày nhíu chặt hơn. Toàn bộ Vĩnh An huyện thành tuyệt đại đa số dược thảo đều bị trưng dụng, không cần nghĩ khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Hắn đối triều đình chuyện không có hứng thú, nhưng dù sao rất có thể phát sinh ở Vĩnh An huyện thành, muốn thật sự là cái gì lớn bằng trời chuyện, tỉ như ôn dịch cái gì, làm không tốt cũng biết ảnh hưởng đến thạch đầu thôn. Đừng nhìn tình báo biểu hiện chính là trắng, nhưng thứ này cũng sẽ không lưu tính sâu xa, chỉ có thể nói rõ tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến mình thôi.